Chương 448, sợ ném chuột vỡ bình. Chương 448, sợ ném chuột vỡ bình. Diệp Trần đối mặt khí thế hùng hổ vây tụ mà đến đám người, thần sắc tự nhiên, nhếch miệng lên một vòng cười yếu ớt, thản nhiên tự đắc hai chân miết lên. Chậc chậc chậc, nhìn một cái các ngươi, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì để cho ta giao ra Hỗn Độn Nguyên Linh Châu? Bằng các ngươi giọng lớn, hay là bằng các ngươi hiện tại bộ này chật vật hướng tương đối có sức thuyết phục? Ánh mắt của hắn không e dè rơi vào Cố Cựu Ca quần áo bị phá hỏng bên trên, trong ánh mắt tràn đầy ý trào phúng. Cố Cựu Ca nhìn xem Diệp Trần này tấm lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng, đọc lại đã lâu lửa giận triệt để bộc phát. Ngu xuẩn mất khôn. Chư vị, cung tiểu tử này còn có cái gì dễ nói? Hắn hiện tại đã chắp cánh khó thoát. Giết hắn. Bảo vật trên người hắn, bao quát tiên dược viên đoạt được toàn bộ lấy ra mọi người chia đều. Hắn đối với Diệp Trần hận ý đã đạt tới cực hạn, không chỉ là tổn thất tiên dược cơ duyên, nghiêm trọng hơn chính là cái kia khinh bạc Lạc Thanh Giao hát qua để hắn danh dự sẽ không. Nhất định phải dùng Diệp Trần máu đến rửa sạch. Long Ngạo Thiên cái thứ nhất hưởng ứng, đao ý như rồng, giết. Lệ Phi Vũ, Thần Thiên mấy người cũng nhao nhao hưởng ứng, trên mặt của bọn hắn lộ ra biểu tình dữ tợn, khí thế trên người không ngừng kéo lên, hướng phía Diệp Trần vọt tới, phản phất muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Lạc Thanh Giao mặc dù không phát một lời, nhưng trong tay Huyền Thiên Trảm Long Kiếm đã dương lên băng lãnh hồ quang. Trong chốc lát, bảy cỗ lực lượng cường đại hội tụ, như bảy đầu nổi giận thái cổ hung thú, hướng phía dưới cột đá Diệp Trần đánh tới. Trong đại điện không khí ngưng trệ, phù văn cổ lao tại uy áp kinh khủng này bên dưới sáng tối chập chờn. Như vậy chiến trận, chớ nói một cái Diệp Trần, cho dù 10 vị đỉnh phong thánh cảnh cường giả ở đây, chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Trần thu hồi vui cười chi sắc, trong mắt lóe lên sắc bén mà băng lãnh qua mang. Hắn đột nhiên đứng dậy, đón công kích về phía trước phóng ra một bước, tại bảy đạo đủ để xé rách thiên địa thế công giáng lâm trước, lấy rõ ràng mà chắc chắn thanh âm nói ra, chờ một chút. Tiếng quát này dừng, mang theo kỳ dị lực xuyên thấu, lại để đám người công kích thân hình không tự giác dừng lại. Diệp Trần ánh mắt liếc nhìn đám người, cuối cùng rơi vào Cố Cựu Ca trên mặt, khoe miệng lần nữa câu lên một vòng khiêu khích ý cười, Cố Thánh Tử, đừng xúc động a. Têu đánh têu giết nhiều thương nóng tính. Động thủ trước đó, ngươi cũng không xem trước một chút rõ ràng tình huống chung quanh sao? Thanh âm của hắn không cao, nhưng lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người, mang theo một loại để cho người ta nhìn không thấu thần bí. Ân. Đám người lửa giận bị cái này đột ngột chất vấn ngạnh sinh sinh đoạn ngừng một cái chớp mắt. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ tiểu tử này còn có cái gì bấy dập phải không? Có ý tứ gì? Cố Cựu Ca kiềm nén lửa giận, cảnh giác liếc nhìn bốn phía cột đá mái vòm, lại không thấy dị thường, hắn nhận định Diệp Trần là đang cố lộng huyền hư, kéo dài thời gian, thử. Sắp chết đến nơi còn muốn đùa nghịch hoa dạng gì? Hôm nay ngươi chắp cánh khó thoát. Những người khác cũng thần thức trải rộng ra, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ to lớn điện đường, đồng dạng chưa phát hiện bất kỳ khác thường gì. Lệ Phi Vũ cười lạnh, Diệp Phàm, thu hồi ngươi điểm này buồn cười manh khóe. Hôm nay coi như Thiên Vương lão tử tới, cũng không thể nào cứu được ngươi. Xem ra chư vị năng lực phân tích quả thực đáng lo. Lại nhìn nơi đây Diệp Trần duỗi ra ngón tay, chậm rãi chỉ hướng chín tòa tế đàn, nếu không muốn từ bỏ Thái Nguyên Tiên phủ đến tiếp sau cơ duyên, liền cứ việc động thủ. Thanh âm của hắn không nhanh không chậm, lại như là một viên tạc đạn nặng ký, tại mọi người trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó nhao nhao quay đầu nhìn về phía xung quanh tế đàn. Sắc mặt của bọn hắn trong nháy mắt trở nên không gì sánh được khó coi, trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường. Bọn hắn lúc này mới ý thức được, những này tế đàn hết thảy chín cái, rõ ràng là cần bọn hắn 9 người đồng thời ở đây, thiếu một thứ cũng không được, mới có thể mở ra đến tiếp sau chân chính Thái Nguyên Tiên phủ hạch tâm cơ duyên. Thấy cảnh này trong nháy mắt, vừa rồi còn sát ý ngập trời đám người, giờ phút này nhao nhao dừng lại động tác. Cố Cựu Ca sắc mặt biến đổi không chừng, nguyên bản chuẩn bị tư thế công kích cứng tại nguyên địa, trong tay Thái Hư kính quang mang lấp lóe, lại chậm chạp không cách nào rơi xuống. Trong lòng của hắn mặc dù hận không thể đem Diệp Trần tiên đao vào quả, nhưng cũng minh bạch lúc này tuyệt không thể động thủ. Đánh chết hoặc là đả thương Diệp Trần, khả năng liền trực tiếp hủy mở ra tế đàn, thu hoạch đến tiếp sau cơ duyên hy vọng. Ở thang trời đã mất đi Hỗn Độn Nguyên Linh Châu, tại tiên dược viên lông đều không có mò được một tay, không gây một thân tao, nếu như lại bỏ lỡ cái này đến tiếp sau hạch tâm cơ duyên. Vậy hắn Cố Cựu Ca lần này Thái Nguyên Tiên phụ chi hành, sẽ thành suốt đời buồn cười lớn nhất. Long Ngạo Thiên nắm đại long hồn đao tay nổi gần xanh, gắt gao nhìn chằm chằm tế đàn, nội tâm rẽ rủa hồi lâu, mới thả ra trong tay đao. Lệ Phi vô cùng Tần Tiên cũng là bị đè nén không thôi, nhớ tới tại tiên dược viên gặp phải, đối với Diệp Trần hận ý càng sâu. Tô Thanh Thu, Lý Thiên Cương cùng Lạc Thanh Giao tương đối tỉnh táo, biết rõ tại cái này Thái Nguyên Tiên phủ bên trong, không thể bởi vì xúc động nhất thời bỏ lỡ cơ duyên, chỉ là Diệp Trần bộ kia khiêu khích bộ dáng, quả thực làm cho người tức giận. Diệp Trần nhìn xem bọn hắn cái kia khó coi biểu lộ, trong lòng âm thầm một người. Hắn cố ý khiêu khích nói ra, thế nào? Hiện tại các ngươi còn muốn động thủ sao? Đám người nghe được Diệp Trần lời nói, trong lòng càng cho hơi vào hơn vẫn. Bọn hắn rất muốn xông đi lên cho Diệp Trần một bài học, nhưng nhìn chín cái tế đàn, bọn hắn lại không dám động thủ. Bọn hắn biết, nếu như Diệp Trần mặc kệ không làm nữa, như vậy bọn hắn liền không cách nào mở ra những này tế đàn, cũng liền không cách nào thu hoạch được Thái Nguyên Tiên phủ phía sau cơ duyên. Đây đối với bọn hắn tới nói, là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Cố Cựu Ca sắc mặt lúc trắng lúc xanh, trong lòng của hắn tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Hắn cắn răng, hung hăng nói ra, "Tiểu tử, tính ngươi vận khí tốt. Lần này trước hết tha cho ngươi một cái mạng, các loại mở ra tế đàn đằng sau, lại tìm ngươi tính sổ sách." Trong ánh mắt của hắn tràn đầy uy hiếp, phảng phất tại nói cho Diệp Trần, món nợ này hắn nhất định sẽ đòi lại. Long Ngạo Tiên, Lệ Phi Vũ cũng hừ lạnh một tiếng, trên mặt của bọn hắn mang theo một tia nụ cười dữ tợn, tiểu tử trốn được một, tránh không khỏi 15. Không giao ra Hỗn Độn Nguyên Linh Châu, ngươi bây giờ coi như trốn qua một kiếp, đợi lát nữa cũng đừng hỏng tốt hơn. Trong thanh âm của bọn hắn tràn đầy uy hiếp cùng đe dọa, phản phất Diệp Trần đã là bọn hắn vật trong bàn tay. Diệp Trần nghe được mấy người uy hiếp, cười lạnh nói, các ngươi nếu là còn muốn mở ra tế đàn, liền ngoan ngoãn cho tiểu gia ý miệng, dỗ dành tiểu gia, chớ chọc tiểu gia không cao hứng, không phải vậy đừng trách tiểu gia trở mặt. Đám người nghe được Diệp Trần lời nói, mặc dù tức giận không thôi, nhưng cũng đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Bọn hắn biết, hiện tại còn không phải cùng Diệp Trần lúc trở mặt, quay người riêng phần mình đi hướng một chỗ tế đàn, chờ đợi sau cùng Tạ Hàn Y Lìa đến. Đang chờ đợi Tạ Hàn Y Lìa đến trong quá trình, trong đại điện không khí ngột ngạt đến làm cho người không thở nổi, phảng phất có một khối vô hình cự thạch đặt ở chúng nhân trong lòng. Diệp Trần có thể rõ ràng cảm giác được những người khác đối với hắn hận ý như mãnh liệt như thủy triều hướng hắn vọt tới, cái kia từng đạo tràn ngập địch ý ánh mắt, phảng phất muốn đem hắn thiên đao vạn quả. Nhưng hắn lại như cái người không việc gì một dạng, khóe miệng vẫn như cũ treo bộ kia bất cần đời dáng tươi cười, phối hợp luốt luốt trong tay thiên mệnh đạo quả, bộ dáng kia muốn bao nhiêu làm giận liền có bấy nhiêu làm giận. Bất quá, khi ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường lúc, bén nhạy bắt được một đạo không giống bình thường ánh mắt. Ánh mắt kia cũng không phải là đơn thuần phẫn nộ hoặc ghen ghét, mà là mang theo băng lãnh xem kỹ cùng hoang mang. Trong lòng của hắn giật mình, thuận ánh mắt nhìn, phát hiện lại là Lạc Thanh Giao. Lạc Thanh Giao ánh mắt lạnh lùng như băng, đứng tại tế đàn bên cạnh, quanh thân tản ra hàn ý. Diệp Trần trong đầu trong nháy mắt hiện lên tiên dược viên trung giả trang cô cựu ca, đánh lén Lạc Thanh Giao cái mông hào quang sự tích. Trong lòng giật mình, âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ nữ nhân này phát hiện là ta ngụy trang thành Cố Cựu Ca khinh bạc nàng. Tim của hắn đập đột nhiên tăng tốc, bất quá, rất nhanh liền lắc đầu, tự an ủi mình, coi như nàng nhìn ra thì thế nào, ta chết không thừa nhận không được sao, nàng còn có thể làm gì ta? Ta cũng không thể chính mình trước loạn trận cước. Nghĩ tới đây, hắn lực lượng lại đủ đứng lên, còn dày hơn nghiêm mặt ra nhếch môi cười cười, lộ ra một ngụm rõ ràng rằng, bộ dáng kia tựa như là nói, nhìn ta làm gì, ta có thể cái gì cũng không làm. Lạc Thanh Giao cũng không có bị hắn ngụy trang làm cho mê hoặc, nàng nhìn chằm chằm Diệp Trần, trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi cùng tìm tòi nghiên cứu. Hồi tưởng lại tiên dược viên bên trong đủ loại, Diệp Trần hành vi khắp nơi lộ ra khả nghi. Từ tiến vào tiên dược viên lên, hắn liền luôn có thể xuất hiện tại chỗ mấu chốt, mỗi lần xung đột đều có thể từ đó thu lợi, rất nhiều hỗn loạn tựa hồ cũng cùng hắn có quan hệ. Mà lại, những cái kia hỗn loạn phát sinh, tựa hồ cũng cùng hắn có thiên tỷ vạn lũ liên hệ. Nhất là mình bị Cố Cựu Ca khinh bạc một màn kia, bây giờ trở về nhớ tới, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Lúc đó chính mình bởi vì quá mức phẫn nộ cùng xấu hổ, không có cẩn thận suy nghĩ, hiện tại tỉnh táo lại, nàng đột nhiên ý thức được, cái kia Cố Cựu Ca hành vi cử chỉ và khí chất, cùng chân chính Cố Cựu Ca tựa hồ có chút nhỏ xíu khác biệt, rõ ràng là những người khác giả mạo. Lạc Thanh Giao hơi nhíu lên lông mày, trong lòng âm thầm suy tư, thật chẳng lẽ chính là hắn? Thế nhưng là, hắn là thế nào làm đến ngụy trang đến giống như thật như thế đây này? Nàng mặc dù không có chứng cứ, nhưng hoài nghi trong lòng như cỏ dại giống như sinh trưởng tốt. Chương 449, 9 người tề tụ chương 449, 9 người tề tụ ước chừng lại qua một giờ, trong đại điện không gian nổi lên ba động kỳ dị, một đạo quang mang hiện lên, Tạ Hàn Y đi thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Sự xuất hiện của nàng, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người, đám người đối với Diệp Trần chú ý bị tạm thời chuyển đi, thay vào đó là khó mà che giấu chấn kinh cùng ngưng trọng. Tạ Hàn Y thì hơi có vẻ mỏi mệt, áo trắng như tuyết nhiễm cho bụi, còn có mấy chỗ băng tinh vết cắt, sợi tóc lộn xộn, cái trán lấm tấm mồ hôi, hiển thị do yếu ớt thái độ. Có thể trên người nàng tán phát khí tức, lại như là thoát thai hoàn cốt. Chân thánh cảnh, cái kia cố như thực chất áp, tỏ rõ lấy nàng đã đưa thân thế hệ trẻ tuổi cường giả đỉnh cao hàng ngũ. Cái này còn không phải nhất làm cho lòng người kinh hãi. Tại nàng quanh thân, nhất là tại nàng trong khi hô hấp, ẩn ẩn có một tầng cực kỳ nhạt, lại không gì sánh được thuần túy màu băng lam vầng sáng lưu chuyển. Nàng quanh thân lưu chuyển lên một tầng màu băng lam vầng sáng, ẩn chứa cổ lão mà bá đạo quy tắc chi lực, vẹn vẹn cảm giác, liền để đám người sâu trong linh hồn sinh ra sợ hãi. Long Ngạo Thiên trong tay đại long hồn đao, tại Tạ Hàn Y xuất hiện trong nháy mắt, không tự giác run rẩy một chút. Con ngươi của hắn co lại nhanh chóng, giống như là nhìn thấy cái gì chuyện không thể tưởng tượng nổi, nguyên bản liền ánh mắt sắc bén chúng cái này khắc càng là để lộ ra một tia kiêng kỵ. Hắn trên dưới đánh giá Tạ Hàn Y, trong lòng âm thầm suy nghĩ, nữ nhân này trước đó thực lực cũng liền bình thường, làm sao bây giờ hắn tinh tường cảm giác được, Tạ Hàn Y quanh thân tán phát khí tức, so với trước đó cường đại quá nhiều, không chỉ có tu vi đạt đến chân thánh cảnh, mà lại trên thân nguồn lực lượng kỳ dị kia, lại để hắn cái này đường đường tổ long xào đế tử đều cảm nhận được áp lực. Cố Cựu Ca càng là trực tiếp há to miệng, bộ dáng kia, phản phất có thể nhét xuống một quả trứng gà. Ánh mắt của hắn trừng tròn xoe, trong mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Cái này sao có thể? Nàng tại sao có thể có như vậy kỳ ngộ? Hắn đường đường thánh địa thánh tử, tại cái này Thái Nguyên Tiên phủ bên trong trải qua khó khăn chắc trở, lại không được cái gì ra dáng chỗ tốt, mà Tạ Hàn Y Lì lại giống như là đột nhiên cá chép vọt long môn, thực lực tăng nhiều, cái này khiến hắn làm sao có thể không ghen ghét. Lạc Thanh Giao phản ứng thì phức tạp được nhiều. Nàng đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, trong đôi mắt đẹp ba quang lưu chuyển, thần sắc biến ảo không chừng. Nàng cùng Tạ Hàn Y Lì gặp nhau nhiều nhất, ở trong mắt nàng, trước đó Tạ Hàn Y Lì thực lực mặc dù không tệ, nhưng là cũng không thể đối với nàng tạo thành cái uy hiếp gì. Nhưng hôm nay trước mắt Tạ Hàn Y Lì lại làm cho nàng cảm thấy không gì sánh được lạ lẫm. Nàng đến cùng thu được cơ duyên gì? Vì sao có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, thực lực tăng lên như vậy khoa trương? Lạc Thanh Giao trong lòng âm thầm suy tư, trong ánh mắt để lộ ra một tia lo lắng. Nàng biết rõ, Tạ Hàn Y thực lực tăng lên, không thể nghi ngờ sẽ để cho tiếp xuống thế cục trở nên càng thêm phức tạp, đối với mình tới nói, cũng chính là một cái cự đại uy hiếp. Cái này, đây là trước đó cái kia Tạ Hàn Y gì sao? Lệ Phi Vũ nhịn không được hít sâu một hơi, hắn thấy, Tạ Hàn Y Lệ biến hóa thật sự là quá kinh người, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm vi. Tần Thiên cùng Lý Thiên Cương liếc nhau, trong mắt của hai người đều hiện lên một tia kinh ngạc. Nét mặt của bọn hắn mặc dù không có những người khác khoa trương như vậy, nhưng hơi nhíu lên lông mày, hay là bại lộ trong lòng bọn họ chấn kinh. Tô Thanh Thu nhẹ nhàng cắn môi một cái, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này Thái Nguyên Tiên phủ, quả nhiên khắp nơi tràn đầy biến số. Trong lúc nhất thời, mấy người nhìn xem Tạ Hàn Y Lệ, không khỏi vừa ước ao vừa đố kỵ, cảm khái vận khí của nàng thật sự là tốt. Đây là thu được cái gì nghịch thiên cơ duyên, mới có như vậy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phải biết, lúc trước, Dĩ Tạ áo lạnh thực lực, bọn hắn cũng không có đưa nàng để ở trong mắt, nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, thực lực của nàng tăng lên to lớn như thế, chỉ sợ là bọn hắn lại thêm một cái kinh địch. Tạ Hàn Y Lệ đối mặt đám người cái kia hoặc kinh ngạc, hoặc ghen ghét ánh mắt, mặt ngoài thần sắc bình tĩnh, tựa hồ cũng không thèm để ý ánh mắt của nàng tại Lạc Thanh Giao trên thân dừng lại một hồi, ngay sau đó, cuối cùng rơi vào Diệp Trần trên thân. Trong ánh mắt của nàng mang theo một tia ý vị không rõ quan mang, phản phất tại truyền đạt một loại nào đó chỉ có nàng cùng Diệp Trần có thể hiểu tin tức. Lúc này, Thiên Vũ Đại Đế thanh âm tại Tạ Hàn Y Lệ trong đầu ung dung vang lên, những người này chính là các đại thế lực tiến vào Thái Nguyên Tiên phủ thánh tử bọn họ a. Thanh âm trầm thấp mà nặng nề, mang theo một cỗ bẩm sinh uy nghiêm. Tạ Hàn Y Lệ nhẹ gật đầu, ở trong lòng yên lặng đáp lại nói, đúng vậy, lao tổ. Còn có người Lạc gia cũng ở trong đó. Thiên Vũ Đại Đế nghe vậy, ánh mắt xuyên thấu qua Tạ Hàn Y Lệ con mắt nhìn về phía Lạc Thanh Giao. Đối với vừa rồi Tạ Hàn Y Lệ ánh mắt tại Lạc Thanh Giao trên người dừng lại, hắn tự nhiên là đã nhận ra, chính là nàng a. Hắn mở miệng hỏi thăm, trong thanh âm mang theo một tia nhàn nhạt hiếu kỳ. Tạ Hàn Y tiếp tục gật đầu, trong mắt lóe lên một tia hào quang cừu hận, ở trong lòng nói ra, chính là nàng, nàng này chính là Lạc gia đương đại thần nữ, cực đạo đế binh huyền thiên trảm long kiếm chính là rơi vào nàng trong tay, thực lực là trừ tổ long ngạo thiên bên ngoài mạnh nhất. Nguyên lai nàng chính là người Lạc gia, rất tốt. Thiên Vũ Đại Đế nghe vậy nhẹ gật đầu, trong thanh âm mang theo một tia nhàn nhạt sát ý, hắn là một đời đại đế, tự nhiên nhìn ra được Lạc Thanh Giao cùng Long Ngạo Thiên tiềm lực, bất quá hắn nhưng không có để ý, nhàn nhạt biểu thị, nha đầu, đối với hai người kia, ngươi không cần quá mức để ý, bọn hắn coi như mạnh hơn, có lao tổ giúp ngươi, không cần sợ bọn họ. Trong giọng nói của hắn tràn đầy tự tin cùng bá khí, phản phất toàn bộ thế giới đều trong lòng bàn tay của hắn. Hiện tại mục tiêu của ngươi chỉ có Diệp Trần tiểu tử kia, nhất định phải đạt được trên người hắn cái kia hai kiện Huyền Thiên Linh Bảo cùng Cửu Bí Chân Ôn. Về phần Lạc gia nha đầu kia, đến lúc đó lao tổ sẽ để cho nàng chết không có chỗ chôn, coi như là trước hướng Lạc gia đòi lại một chút lợi tức. Tại bầu trời đại đế trong mắt, Diệp Trần tựa như là một tòa tràn ngập bảo tàng hòn đảo thần bí, toàn thân đều là bí mật, nói không chừng còn cất giấu càng nhiều để hắn ngạc nhiên đổ vật. Mà đổi thành bên ngoài hai kiện cực đạo đế binh, có thể được đến cố nhiên tốt, không chiếm được hắn cũng không bắt buộc. Dù sao, lấy hắn đại đế thủ đoạn, trợ giúp Tạ Hàn Y Lệ luyện chế cực đạo đế binh cũng không phải là việc khó. Tạ Hàn Y Lệ nghe vậy, trong lòng mặc dù có chút kiêng kỵ Diệp Trần, nhưng cũng biết lão tổ hiện tại quyết tâm muốn đối phó Diệp Trần, nàng cũng đành phải đồng ý hết thảy nghe lão tổ an bài. Nàng ở trong lòng đáp lại nói, một bên khác, Diệp Trần nhìn thấy Tạ Hàn Y Lệ biến hóa, trong lòng mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Hắn biết rõ cái này Thái Nguyên Tiên phủ khắp nơi tràn ngập cơ duyên, Tạ Hàn Y có thể tại Huyền Băng Bí cảnh thu hoạch được lớn như thế đột phá, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Bất quá, nhất làm cho hắn kiêng kỵ là trên người nàng lực lượng thần bí kia. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia cảnh giác, âm thầm suy tư, cái này Tạ Hàn Y đến cùng giấu giếm bí mật gì? Nguồn lực lượng kia tuyệt đối không phải nàng cảnh giới này có thể có được. Ngay tại Diệp Trần suy tư thời khắc, Long Ngạo Thiên thanh âm phá vỡ trầm mặc, nếu người đã đến đông đủ, vậy liền đừng lại lãng phí thời gian, cùng một chỗ mở ra tế đàn đi. Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Những người khác nghe vậy cũng không có bất kỳ dị nghị gì, lúc này nhẹ gật đầu. Nhất là Cố Cựu Ca cùng Lệ Phi Vũ đã sớm không thể chờ đợi, lúc này dẫn đầu hướng phía tế đàn đi đến. Mặt khác thấy thế cũng nhao nhao bắt trước, tuyển một cái tế đàn đứng lên trên. Chương 450, Đạo Nguyên Lực Lượng chương 450, Đạo Nguyên Lực Lượng ông. Trầm thấp mà rộng rãi của mình, từ chín tòa tế đàn chỗ sâu ù ù vang lên, như cùng đi từ Hồng Hoang thái cổ kêu gọi. Cửu sát thần quang đống nhiên tự tế đàn cái bệ một phát, trong nháy mắt đem chín người hoàn toàn nuốt hết. Đó cũng phi bá đạo hung lệ năng lượng trùng kích, mà là một loại ẩn chứa thiên địa chí lý, bản nguyên vũ trụ thuần túy đạo nguyên lực lượng. Lực lượng này như tia nước nhỏ, lại như hạo hãn ông dương tràn vào mỗi người thân thể, dọc theo toàn thân, kỳ kinh bát mạch trào lên không thôi, cuối cùng hội tụ ở mi tâm sâu trong thức hải. Đây không phải là đơn giản linh lực quán đâu, mà là một lần chạm đến bản nguyên linh hồn tẩy lễ, một lần đối với sinh mạng hình thái thăng hoa. Cảm nhận được cỗ này thuần túy đạo nguyên, trong lòng mọi người vui mừng. Cố Cựu Ca thân thể trước hết nhất buộc phát ra chói mắt bạch quang, trong miệng hắn phát ra một tiếng gần như rên rỉ lại bao hàm thư sướng gầm nhẹ. Hắn cái kia bị Diệp Trần khí đến cơ hồ vỡ tan đạo cơ, tại cỗ này thuần khiết hoàn mỹ đạo nguyên tẩm bổ bên dưới, lại lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ lớp đầy, tái tạo. Càng làm hắn hơn tâm thần rung động chính là, cái kia ôn hòa lại trí cao vô thượng đạo nguyên lực lượng, không chỉ tu phục đạo cơ, càng mãnh liệt cọ rửa hắn gân mạch. Thức hải càng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, như là hỗn độn sơ khai, không gian bị vô hạn phát triển, tinh thần lực điên cuồng tăng vọt. Dĩ vãng một chút tối nghĩa khó hiểu đạo pháp áo nghĩa, mảnh vỡ phát tắc, giờ phút này càng trở nên không gì sánh được rõ ràng, như là phủi nhẹ bụi bặm minh châu, tại trong thức hải của hắn chiếu sáng rạng rỡ. Hắn thậm chí cảm nhận được một tia trước nay chưa có thiên uy hình thức ban đầu. Đó là thuộc về thiên quân cảnh giới mang tính tiêu chí cảm ngộ, đạo tác chân ý hạt giống. Nó tuy chỉ là một cái mơ hồ hình thức ban đầu, lại chân thật bất hư tại sâu trong thức hải cắm rễ, như là một viên ẩn chứa vô thượng khả năng hạt giống. Thiên quân chi giai. Thiên quân chi giai pháp tắc hình thức ban đầu. Cố Cựu Ca nội tâm điên cuồng hò hét, tuấn mỹ gương mặt bởi vì cuồng hỉ mà vặn vẹo biến hình, nơi nào còn có nửa phần thánh tử nên có thanh quý thông dong. Hắn cái kia khóa chặt lông mày triệt để giãn ra, trong mắt phun trào ra đối với lực lượng tham lam cùng đối với cảnh giới cao hơn vô tận khát vọng. Lúc trước bị Diệp Trần tính toán, bị Lạc Thanh Giao trọng thương ứ động lửa giận. Tại cố này đủ để cho hắn thoát thai hoán cốt, bước vào tiệm Tân Thiên Địa ngưỡng cửa lực lượng trước mặt đều tạm thời bị ép xuống. Tại hắn chết đối diện Long Nạo Thiên, đồng dạng toàn thân vảy rồng hư ảnh cuộn, xương cốt bạo hưởng như kim thạch giao kích, đại long hồn đao tự chủ treo ở đỉnh đầu, phun ra nuốt vào đao ý lại ngưng tụ thành thực chất hình rồng. Tế đàn rót vào phong cách cổ xưa năng lượng thô bạo cọ rửa kinh mạch của hắn, long huyết sôi trào ở giữa lại hiện ra màu ám kim đường vân, rõ ràng là thượng cổ long hoàng huyết mạch bị ngoại ý muốn kích hoạt. Ha ha, hắn nhịn không được ngẩng đầu thét dài, đột nhiên mở hai mắt ra, trong con mắt lại có hai đầu hơi co lại long ảnh màu vàng tại bốn lượn tới lui, xuyên suốt ra càng thêm bá liệt, duy ngã độc tôn khủng bố long uy. Lệ phi vũ thuế biến thì tràn ngập bị quyệt, ma khí giống như là mực nước từ thất khiếu tuôn ra, lại đang tế đàn trong kim quang lập đi lặp lại tịnh hóa chết xuất. Hắn mi tâm vỡ ra một đạo phù văn dựng thẳng, ở giữa có màu tím đen phù văn lưu chuyển, đúng là hắn tu luyện thiên ma chấn ngục kinh đột phá tới đại viên mãn chi cảnh dấu hiệu. Lạc Thanh Giao chỗ tế đàn, chảy ra chính là một mảnh thanh liệt như băng tuyển, lại sáng lạn như tinh hà lam nhạt ánh sáng. Cỗ này ánh sáng cùng những người khác loại kia nguồn gốc từ cực hàn chỗ sâu bá đạo băng lãnh khác biệt, nó càng tinh khiết hơn, cao khiết, ẩn chứa một loại vô thượng đạo vận. Khi cỗ này đạo nguyên chi lực tràn vào thể nội, Lạc Thanh Giao cái kia vạn năm băng sơn giống như thanh lãnh trên dung nhan, cũng rốt cục lướt qua một tia có thể thấy rõ ràng gợn sóng. Lam nhạt đạo nguyên tại trong thức hải của nàng hóa thành một đóa chậm rãi tràn ra băng tinh hoa sen, mỗi một phiến cánh sen đều khắc rõ phức tạp đại đạo phù văn. Tản mát ra nhu hòa lực lượng, gột rửa lấy thần hồn của nàng, tinh thần lực của nàng tại bằng tốc độ kinh người cô đọng, tăng lên, thần thức phạm vi cảm ứng trong nháy mắt phát triển mấy lần, đối với bốn bề năng lượng lưu động cảm giác đạt đến rõ ràng rành mạch trình độ. Trước kia một chút kiếm đạo bình cảnh chỗ tối nghĩa pháp tắc tiết điểm, giờ khắc này ở đạo nguyên băng liên thanh huy chiếu rọi xuống, trở nên thông thấu không gì sánh được. Nàng phảng phất nhìn thấy kiếm đạo cao hơn nhất trọng cảnh giới bậc cửa. Đó là một loại người cùng kiếm hoàn mỹ hợp nhất, thậm chí kiếm y dẫn động thiên địa pháp tắc cảnh giới. Tô Thanh Thu, Lý Thiên Cương, Tần Thiên cũng riêng phần mình đắm chìm tại đạo nguyên vô thượng tạo hóa bên trong. Tô Thanh Thu quanh thân thanh khí lưu chuyển, tiên âm lượn lờ, một tòa như có như không giao đài tiền khuyết hư ảnh vần quanh, khí tức của nàng càng không linh xuất trần, trong lúc giơ tay nhấc chân phảng phất có thể dẫn động thiên địa vật luật, tu vi vững bước vào thật thánh trung kỳ đỉnh phong. Lý Thiên Cương thì khí huyết như hồng, nhục thân chi lực tăng gọn, bên ngoài thân bao trùm một tầng màu đồng cổ thần quang, tựa như một tôn viễn cổ chiến thần tượng nặng, tản mát ra nặng nề như núi cảm giác các bách. Tần Thiên quanh thân kiếm khí xâm nhiên, vô số đạo nhỏ bé nhưng sắc bén tuyệt luân kiếm khí vần quanh, tựa như một tòa hình người kiếm ngục, lăng lệ chi khí bức người, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo ngoan tuyệt. Tất cả mọi người tại trong thời gian thật ngắn này đã trải qua thoát thai hoán cốt giống như biến hóa, cảnh giới hoặc nhiều hoặc ít đều có tăng lên, nhưng chân quý hơn là đối với tự thân bản nguyên, đối với đại đạo cảm ngộ sâu hơn một tầng. Nhưng mà tại cái này chín đạo khí tức phi tốc kéo lên to lớn tràng cảnh bên trong, chỉ có Diệp Trần thân ở tế đàn, phong cách vẽ hoàn toàn khác biệt. Con gặp Diệp Trần quanh người của sáng, cũng không phải là đơn nhất nhan sắc, mà là vạn điểm tinh thần hội tụ thành tinh hà. Hắn đặt mình vào trong đó, không còn là một người, mà phảng phất thành một cái xoay chậm chậm vũ trụ nhỏ vòng xoáy trung tâm. Ông, một tiếng nguồn gốc từ hỗn độn chỗ sâu vụ vụ từ hắn thể nội nổ vang. Sớm đã đạt đến viên mãn chu thiên tinh thần đại pháp tại thời khắc này bị cái này bên mông tinh thần đạo nguyên triệt để dẫn bạo, thăng hoa. Ở trong cơ thể hắn, ước vạn do thần niệm cô đọng thành tinh thần. Mỗi một khỏa tinh thần nội bộ cũng bắt đầu diễn hóa xuất phức tạp huyền ảo quỹ tích vận hành, giữa lẫn nhau lực hút dây dưa, quang mang xen lẫn, hợp thành một cái đúng nghĩa vũ trụ nhỏ. Vũ trụ này mỗi một lần xoay tròn hô hấp, đều điên cuồng thôn phệ lấy tế đàn chạy xuôi qua đỉnh đầu tinh thần đạo nguyên cùng mảnh vỡ phát tắc. Dễ chịu a. Diệp Trần không có hình tượng chút nào chật chật lưỡi, thể nội vũ trụ nhỏ mỗi một lần rung động, đều nương theo lấy ước vạn tinh thần đồng thời lập lòe phát sáng, đem hắn cả người làm nổi bật đến như là ngồi ngay ngắn ở tinh hà trung ương thần trị. Cỗ này khí thế bàng bạc trong nháy mắt lấn át toàn trường mặt khác tám chỗ. T. Đang chìm ngâm ở đạo nguyên tẩy lễ trong cuồng hỉ Cố Cựu Ca bị cỗ này hoành ép mà đến, cơ hồ muốn nghiền nát hắn áp lực mênh mông sinh sinh bừng tỉnh. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, con người bởi vì chấn kinh mà co lại nhanh chóng, gắt gao trừng mắt phía trước cái kia ngồi tại tinh hà tuyển qua trung tâm Diệp Trần. Cái này, điều đó không có khả năng. Đồ hỗn trướng, hắn làm sao có thể dung nạp khủng bố như thế năng lượng? Long Nạo Thiên, mắt dọc màu vàng cũng là bỗng nhiên ngưng tụ. Sau lưng bạn Long Lao nhanh dị tượng phát ra một trận sao động bất an, hắn cái kia bệ nghệ thiên hạ cao ngạo thần sắc cứng đờ nửa phần. Liền ngay cả nhất là trầm tĩnh Lạc Thanh Giao, cũng bị đột nhiên xuất hiện khổng lồ tinh hà hào quang quấy đến hơi chao đảo một cái. Huyền Thiên Trảm Long kiếm phát ra một tiếng trầm thấp, nàng bình tĩnh sóng mắt chỗ sâu, rốt cục lướt qua một tia cực kỳ nhạt cơn sóng. Cái này Diệp Trần, dấu thực sự quá sâu. Tô Thanh Thu, Lý Thiên Cương, Tần Thiên đều ghé mắt, trong mắt đều là tràn đầy khó mà che giấu rung động cùng một tia ghen ghét, kẻ này đến tuột cùng thu được cỡ nào nghịch thiên cơ duyên, có thể ở trên tế đàn làm ra động tĩnh như vậy. Diệp Trần bản nhân lại không để ý, hắn cảm thụ được thể nội vũ trụ, nguyên bản mới vào chân thánh cảnh hàng giáo y mang phá toái, bên mông lực lượng tại tinh thần trong vũ trụ tự nhiên lưu chuyển, không có chút nào vướng víu bước vào chân thánh cảnh trung kỳ. Cảm thụ được thân thể biến hóa, Diệp Trần nhịn không được cảm thán một tiếng, không tệ không tệ, lần này Thái Nguyên Tiên Phủ tới giá trị. Hắn một bên nói thầm, còn vừa không quên thoải mái mà duỗi lưng một cái, khớp xương đôm đốp rung động. Chương 451, Thiên Địa Bàn Cờ chương 451, Thiên Địa Bàn Cờ đúng lúc này. Ầm ầm. Trên mái vòm, đột nhiên truyền xuống khai thiên tích địa giống như tiếng vang. Cả tòa Thái Nguyên đại điện kịch liệt rung đưa. Chín tòa chính giữa tế đàn, lần nữa đột nhiên bộc phát ra riêng phần mình đặc hữu, ngưng tụ đến như thực chất của sáng. Trong chốc lát, chín đạo nhan sắc khác nhau, thô như trụ trời quang mang từ mỗi cái chính giữa tế đàn ầm vang bộc phát, tại đại điện mái vòm hư không tiết điểm mãnh liệt va chạm, xen lẫn, dung hợp. Ầm ầm. Như là khai thiên tích địa giống như tiếng vang rung động mỗi người linh hồn. Mê ngông, cổ lão, uy nghiêm vô biên khí tức từ điểm va chạm quét sạch xuống, tràn ngập toàn bộ điện đường không gian. Tại tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt nhìn soi mói, cái tiêu cựu sắc thần quang giao hội chỗ, một bức khó có thể tưởng tượng to lớn đồ quyển chậm rãi triển khai. Đây không phải là vẽ, không phải huyễn ảnh, mà là thực thể. Trong hư không, vô số vũ trụ tinh thần phóng xuống sáng chói tinh quang, ước vạn đầu lưu chuyển lên khác biệt lực lượng pháp tác đạo văn tạo thành tung hoành 19 nói bàn cờ giáp cung. Bàn cờ này to lớn vô cùng, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ đại điện phía trên không gian, tản ra một loại bao la muôn vàn, diễn hóa thiên địa vô tận đạo vận. Trên bàn cờ cũng không phải là thực thể quân cờ đen trắng, mà là từng viên ngưng tụ khác biệt bản nguyên pháp tác tựa như ngôi sao loại nhỏ giống như con cầu. Bạch tử thánh khiết hạo nhiên, như đại nhật rọi khắp nơi, hắc tử sâu thẳm khó lường, giống như vực sâu vòng xoáy. Bàn cờ hai đầu, hư không bặm mẹo, hiển hóa ra một đen một trắng hai mảnh mênh mông vô ngần khu vực, phản phất đại biểu hai loại cực hạn lực lượng bản nguyên. Cả bức bán cờ, lấy hư không là bình, lấy đạo tắc là tuyến, lấy bản nguyên là con. Đây không phải phàm tục trò chơi, mà là lấy thiên địa làm bàn cờ, lấy bản đạo là quy tắc, lấy tự thân khí vận cùng cảm ngộ làm tiền đặt cược vô thượng đạo trận. Cái này, đây là vật gì? Cố Cửu ca la thất thanh, nhìn qua cái kia mênh mông bàn cờ, tâm thần chập chờn. Hắn tu đạo mấy chục năm, tự cao tự đại, giờ phút này lại cảm giác mình như là trên bàn cờ một hạt không có ý nghĩa bụi bặm. Chơi thiên địa bàn cờ. Long Nạo Thiên trong mắt bộc phát ra chiến ý kinh người, thủ bút thật lớn. Lấy thiên địa làm cục, vạn vật là con. Đây là cỡ nào vĩ lực? Lạc Thanh Giao ánh mắt thanh lãnh, nàng bén nhạy cảm giác được trên ván cờ ẩn chứa đại đạo chí lý, ván cờ. Một đạo khảo nghiệm a. Thật là hùng vĩ bàn cờ. Lệ Phi Vũ liếm môi một cái, ván cờ này phía sau, tất nhiên cất giấu Thái Nguyên Tiên phủ hạch tâm nhất cơ duyên. Tô Thanh Thu, Lý Thiên Cương, thần tiên cũng không khỏi rung động động dung. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, tất cả mọi người minh bạch. Bước vào Thái Nguyên Tiên phủ hạch tâm, chân chính khiêu chiến rốt cục giáng lâm. Cửa này khảo nghiệm, hẳn là tòa này ván cờ. Cố Cửu ca thanh âm khàn khàn mở miệng, cưỡng ép đè xuống trong lòng kinh đảo hải lãng cùng bởi vì Diệp Trần mà lên ngập trời lửa hận. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia biến ảo khó lường ván cờ. Chỉ có phá vỡ cục này, mới có thể bước vào tiên phủ chân chính hạch tâm. Long Nạo Thiên hít sâu một cái, ẩn đầy đạo tắc khí tức nặng nề, nhìn chung quanh đám người, nếu như thế, ai tới trước? Thanh âm như là kim thạch giao kích, xuyên thấu đại điện trầm mặc, mang theo một tia không thể nghi ngờ lãnh tụ ý vị, nhưng cũng giấu giếm thăm dò phong mang. Tự nhiên là ta đến. Một đạo hơi có vẻ âm lãnh lại lộ ra vô địch tự tin thanh âm đống nhiên vang lên. Lệ Phi Vũ bước ra một bước, hắn cặp kia hẹp dài trong đôi mắt thiếu đốt lên ánh sáng nóng bỏng. Ở thang trời bị Diệp Trần chê bừa, tại tiên dược viên bị Tần Thiên Hướng chó nhà có tang truy sát, phần kia vô cùng nhục nhã như là độc xà vệ cắn hắn thánh tử kiêu ngạo. Trước mắt tòa này ngang qua thiên địa hùng vĩ địa đường, cái này do Thái Nguyên Tiên đỉnh chi chủ ý niệm hiển hóa ván cờ, hắn thấy chính là hắn rửa sạch tất cả sỉ nhục, đem tất cả khinh thị hắn trả đạp hắn người giẫm tại dưới chân tuyệt hảo sân khấu. Lệ Phi Vũ ánh mắt đảo qua Long Nạo Tiên, Cố Cửu ca, Tần Thiên đám người mặt nét miệng lên một vòng tự tin mỉm cười. Chư vị nếu còn tại trong trước, vậy cái này trận đầu liền do ta Lệ Mộ đến dò xét đi. Cơ duyên trong nguy hiểm cầu, đạo lý kia ta Lệ Mộ người luôn luôn rất rõ ràng. Thanh âm của hắn cố ý cất cao, tràn đầy kích động xúc động, phản phất đã tính trước. Cơ duyên đang ở trước mắt, ai có thể cái thứ nhất phá giải bán cờ, ai liền có thể nhổ đến thứ nhất. Lệ Phi Vũ làm sao có thể để cơ hội ngàn năm một thở này từ khe hở chạy đi? Cố Cửu ca nghe vậy, trong lòng âm thầm cười lạnh. Cái này Lệ Phi Vũ ngược lại là nóng nổi, bất quá như vậy cũng tốt. Vừa bằng trước hết để cho hắn đi tìm một chút tòa này ván cờ thiên địa hư thực. Ta lại nhìn xem ván cờ này đến cùng có huyền cơ gì, lại tính toán sau. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia không dễ dàng phát giác giảo hoạt, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, khẽ gật đầu, nói ra, nếu Lệ Minh có này tự tin, vậy làm phiền Lệ Minh. Long Nạo Thiên cũng ở trong lòng tính toán, cái này Lệ Phi Vũ sung phong nhận việc, chắc là có chỗ ỷ bảo. Hừ, ta ngược lại muốn xem hắn lớn bao nhiêu năng lực. Nếu là hắn thật có thể phá giải ván cờ, ta liền tìm cơ hội từ trong tay hắn cướp đoạt cơ duyên, nếu là hắn thất bại ta lại ra tay cũng không muộn. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một tia nụ cười âm hiểm, trong ánh mắt để lộ ra một cỗ tàn nhẫn. Tần Thiên ôm kiếm đứng, mà không biểu tình, chỉ có đáy mắt chỗ sâu lướt qua một tia hàn quang. Hắn cùng Lệ Phi Vũ tại tiên dược viên kết xuống đại thủ, ước gì Lệ Phi Vũ lập tức chết tại trong ván cờ, tránh khỏi hắn tự mình động thủ. Tô Thanh Thu đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, ánh mắt trong suốt đảo qua Lệ Phi Vũ, lại nhìn một chút mấy vị khác nhân vật cấp độ thánh tử trên mặt nhỏ xíu biểu lộ, trong lòng hiểu rõ. Đây là đem Lệ Phi Vũ đẩy đi ra khi tham lộ thạch. Trong nội tâm nàng khẽ thở dài một cái, tiên phủ cơ duyên tuy tốt, nhưng cái này nhân tâm tính toán, từng bước hung hiểm cũng không kém bao nhiêu. Lạc Thanh Giao thanh lãnh con ngươi dừng lại tại Lệ Phi Vũ trên thân một cái chớp mắt, lại cấp tốc rời đi, rơi xuống cái kia bàn cờ to lớn bên trên, phản phất đối với người nào đi xung phong thờ ơ về phần Diệp Trần. Hắn giờ phút này đã thu liễm quanh người ngồi sao to lớn kia dị tượng, lười biếng xếp bằng ở bên rìa tế đàn, thậm chí còn ảo thuật giống như lại lấy ra một viên không biết tên linh quả, giang giáp gặp một cái. Nhìn thấy Lệ Phi Vũ xung phong nhập việc, ánh mắt hắn sáng lên, không nhịn được nói thầm một câu: "Ôi bi, xung phong a, Lệ Minh vì Vũ." Cái này quên mình vì người cam tâm tiên phong tinh thần, thật sự là chúng ta mẫu mực. Tiểu đệ bội phục bội phục. Hắn cái kia tiện hề hề ngữ khí cùng cái này không đúng lúc trò đùa nói, trong nháy mắt phá vỡ trên trận túc sát khẩn trương không khí, để sắc mặt của mọi người trở nên càng thêm đặc sắc. Phốc Tô Thanh Thu một cái nhịn không được, kém chút cười ra tiếng, tranh thủ thời gian lấy tay áo che mặt che giấu đi qua. Lý Thiên Cương khỏe miệng co giật một chút. Mà Lệ Phi Vũ, kém chút bị Diệp Trần lời nói này nghẹn đến khí phun lên đầu. Cái gì gọi là quên mình bị người? Đồ hôn chứng này, là tại châm chọc chính mình đần độn đi chịu chết a. Nhưng hắn giờ phút này đã là tên đã trên dây, trước mắt bao người, nếu là bị Diệp Trần một câu đánh lùi bước, đây chẳng phải là thành càng lớn trò cười. Càng biết khiến người khác nhìn hắn không dậy nổi. Hừ, miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử. Lệ Phi Vũ hung hăng trừng Diệp Trần một chút, trong mắt sát ý lộ ra, đợi bản thánh tử lấy cơ duyên, đi ra cái thứ nhất xé nát miệng của ngươi. Hắn không do dự nữa, trên thân ma quang lóe lên, hóa thành một đạo u ám lưu tinh, mang theo một cỗ quyết nhiên khí thế, đột nhiên hướng phía Cao Huyền Vũ Không Thiên địa bàn cờ phóng đi. Hắn ở trong lòng âm thầm thề, nhất định phải mượn nhờ một cơ hội này, chứng minh chính mình, để bọn hắn nhìn thấy hắn mới là mạnh nhất. Chương 452, Thái Nguyên Tiên Đỉnh chi chủ chương 452, Thái Nguyên Tiên Đỉnh chi chủ ủng hộ A Lệ Minh. Tiểu đệ chờ ngươi đi ra. Diệp Trần tại Lệ Phi Vũ sau lưng, vẫn không quên nhiệt tình vất tay chúc phúc, thanh âm vang dội, nụ cười trên mặt ánh nắng tươi sáng. Lệ Phi Vũ thân ảnh tại tiếp xúc đến bàn cờ biên giới quang mang trong nháy mắt, như là bị lực lượng không gian khổng lồ thôn vệ, ông một tiếng biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Cùng lúc đó, toàn bộ thiên địa bàn cờ phảng phất bị kích hoạt, tản mát ra càng thêm quang huy hoàng ánh, thuộc về Lệ Phi Vũ chỗ cái kia đại biểu vào cuộc người vị trí, một cái nhàn nhạt ma ảnh hình dáng phát sáng lên. Trong tràng bên ngoài sân, trái tim tất cả mọi người đều trong nháy mắt nâng lên cổ họng, nín hơi ngưng thần, con mắt chăm chú tập trung vào bàn cờ biến hóa. Cái này cái thứ nhất kẻ xung vào, vô luận thành bại, đều đem mang đến cực kỳ trọng yếu tin tức. Lệ Phi Vũ vừa hạ xuống tại trên bàn cờ, liền cảm giác mình phảng phất đưa thân vào một mảnh không gian thần bí bên trong. Không khí chung quanh phảng phất đều trở nên đậm đặc đứng lên, tràn ngập một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí. Quang mang thần bí như linh động như tinh linh ở bên cạnh hắn lưu chuyển nhảy bọn, khi thì hội tụ thành đồ án kỳ dị, khi thì lại tiêu tán thành vô hình, để cho người ta nhìn không thấu. Những ánh sáng này tản ra nhu hòa nhưng lại tràn ngập lực lượng hào quang, chiếu sáng mảnh này không gian kỳ dị, nhưng lại tựa hồ ẩn giấu đi vô tận bí mật. Cùng lúc đó, tại bàn cờ một đầu khác, một cái cự đại thân ảnh chính chậm rãi ngưng tụ thành hình. Thân ảnh kia uy vũ trắng quang, tựa như núi cao sừng sững không ngã, tản ra làm cho người không cách nào nhìn thẳng uy nghiêm khí tức. Thân thể của hắn phảng phất do thiên địa ở giữa cứng rắn nhất vật chất đúc thành, mỗi một tấc cơ bắp đều ẩn chứa lực lượng vô tận. Mặc dù hắn diện mục bao phủ tại từng lớp xương mù bên trong, làm cho không người nào có thể thấy rõ hắn chân thực bộ dáng, nhưng chỉ là cái kia cố đập vào mặt khí tức, cũng đủ để cho người nhịn không được quỳ bái. Ta chính là Thái Nguyên Tiên Đỉnh chi chủ một sở ý niệm, đặc biệt chờ đợi ở đây người hữu duyên tiến vào Thái Nguyên Tiên phủ, nghĩ rằng nếu là có thể phá giải ta lưu lại ván cờ, sẽ thu hoạch được ta lưu lại vô thượng cơ duyên. Đạo thân ảnh kia chậm rãi mở miệng, thanh âm như là huy hoàng thiên uy, tại trong vùng không gian này quanh quẩn không thôi. Mỗi một chữ đều phảng phất ẩn chứa giữa thiên địa chí lý, để cho người ta linh hồn cũng vì đó rung động. Thái Nguyên Tiên Đỉnh chi chủ, vô thượng cơ duyên. Lệ Phi Vũ chấn động trong lòng, trong mắt lóe lên một tia tham lam quan mang. Hắn mặc dù không biết Thái Nguyên Tiên Đỉnh chi chủ là ai, nhưng nghe đến tên tuổi này, liền biết đối phương lai lịch phi phàm, tất nhiên là vô thượng cự phách. Loại tồn tại này lưu lại cơ duyên, nhất định là kinh thiên động địa. Bên ngoài sân, Diệp Trần, Long Ngạo Tiên, Cố Cửu ca bọn người nhìn thấy ván cờ thiên địa đối thủ đúng là tự xưng Thái Nguyên Tiên Đỉnh chi chủ một sở ý niệm, cũng không khỏi đến kinh ngạc không thôi. Thái Nguyên Tiên Đỉnh, đây là cái gì thế lực? Vì sao chưa từng nghe qua? Long Ngạo Tiên chau mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn thân là thánh địa thiên tài, tự nhận là đối với trong thiên hạ thế lực rõ như lòng bàn tay, nhưng cái này Thái Nguyên Tiên Đỉnh, nhưng lại chưa bao giờ tại trong sự nhận thức của hắn xuất hiện qua. Ta cũng chưa từng nghe nói qua. Bất quá, có thể được xưng là tiên đỉnh chi chủ, chắc là cực kỳ cường đại tồn tại. Cố Cửu ca cũng kinh thán không thôi. Diệp Trần đứng bình tĩnh tại trên tế đàn, nhìn xem trên bàn cờ thế cục, trong lòng cũng tại âm thầm suy nghĩ. Thái Nguyên Tiên Đỉnh, danh tự này nghe liền không đơn giản. Xem ra, cái này Thái Nguyên Tiên phủ phía sau, ẩn giấu đi một bí mật cự đại. Trong ánh mắt của hắn lóe ra vẻ hưng phấn, đối với không biết bí mật, hắn luôn luôn tràn ngập tò mò. Mà Thiên Vũ Đại Đế đang nghe Thái Nguyên Tiên Đỉnh mấy chữ đằng sau, thần sắc khuôn mặt có chút động, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó rơi vào trầm tư. Tạ Hàn Y thì chú ý tới Thiên Vũ Đại Đế dị dạng, không khỏi tò mò hỏi, lão tổ, thế nào? Thiên Vũ Đại Đế nghe vậy lắc đầu, cũng không có trả lời ngay, mà là nhìn xem Lệ Phi Vũ mở miệng hỏi, vừa rồi tiểu tử kia cuối cùng bộc phát ma tức, mang theo thiên ma chấn ngục kinh khí cơ, hắn là thiên ma thánh địa truyền nhân đi. Tạ Hàn Y thì tâm bên trong hơi rét, đúng vậy lão tổ, hắn là thiên ma thánh địa đương đại thánh tử Lệ Phi Vũ. Lão tổ hỏi cái này làm gì? Hẳn là cái này cùng bán cờ có quan hệ. Ha ha, tự nhiên có quan hệ. Thiên Vũ Đại Đế thanh âm mang theo một tia hồi ức, Thiên Ma Thánh Địa, nó lập giáo căn bản đại tự tại Ma Điện Bát Đại Tinh Thâm, bao hàm toàn diện. Mà thánh địa này bên trong, ngoại trừ ma công bá đạo, có khác nhất mạch lại là tinh nghiên âm dương tôi diễn, kỳ môn luận giáp, đánh cờ kỳ đạo, nó chuyển thừa tên là Dịch Thiên Ma Sách. Tạ Hàn Ý liền giật mình, Dịch Thiên Ma Sách, nghe giống như là không sai. Thiên Vũ Đại Đế khẳng định nói, chính là lấy ma niệm nhập kỳ đạo, lấy quỷ quyệt bố cục, khó lường tâm cơ, Thiên Ma Thánh Địa lịch đại luôn có mấy cái say mê đến đạo này kỳ tài. Lão phu năm đó thành đạo trước, liền từng cùng một vị tu luyện Dịch Thiên Ma Sách đại thành, danh xưng Ma Tâm Quỷ Thủ Thiên Ma Thánh Địa thái thượng trưởng lao đánh cờ ba cục, có thể xưng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, lẫn nhau có thắng bại. Lão quỷ kia đường cờ, xảo trá âm tàn, khiến người ta khó mà phòng bị. Hắn dừng một chút, trong giọng nói mang theo một tia tán thưởng, cái này Lệ tiểu tử đã có Thiên Ma Thánh tử thân phận, dám cái thứ nhất đứng ra khiêu chiến, 89/10 được dịch Thiên Ma sách truyền thừa, hoặc là chí ít đối với đạo này tràn đầy nghiên cứu. Xem ra, hắn cũng không phải là thật lỗ mãng, mà là tự có cẩm. Tạ Hàn Ý liếc giật mình, thì ra là thế. Khó trách hắn tin tưởng như vậy. Nói như vậy, hắn phá giải cái này âm dương ván cờ hy vọng rất lớn. Thiên Vũ Đại Đế lại từ chối cho ý kiến, ý niệm của hắn xuyên thấu qua Tạ Hàn Ý liếc con mắt, mang theo trước nay chưa có ngưng trọng, cẩn thận xem kỹ lấy cái kia ngang qua hư không bản cờ khổng lồ, hy vọng. Ha ha, nha đầu, ngươi quá coi thường ván cờ này. Thanh âm của hắn đột nhiên trầm thấp nghiêm túc, phản phất tại đối mặt với cái gì cực độ đáng sợ tồn tại, ngươi có biết? Vừa rồi cái kia ý niệm tự xưng Thái Nguyên Tiên Đỉnh chi chủ, ngươi có biết cái này Thái Nguyên Tiên Đỉnh ý vị như thế nào sao? Tạ Hàn Ý cảm nhận được lão tổ ý niệm bên trong như thấy, cơ hồ có thể xưng là chấn động cảm xúc, trong lòng cũng đi theo hung hăng nhảy một cái, lão tổ biết. Há lại chỉ có từng đó là biết Thiên Vũ Đại Đế ý niệm tựa hồ đắm chìm nhập trí nhớ xa xôi mảnh vỡ, thanh âm mang theo tuyên cổ tuế nguyện tăng thương, Thái Nguyên Tiên Đỉnh. Đây chính là vượt ngang không chỉ một kỷ nguyên thượng cổ cự phách. Nó chỗ thời đại, đó là thần thoại chưa triệt để kết thúc niên đại. Nghe đồn nó thống trị cương vực bao trùm tử vi tinh vực. 300 đạo châu. 300 đạo châu. Tạ Hàn Ý tâm thần cực chấn, cơ hồ nghẹn nào. Tử vi tinh vực mênh mông bực nào. Đương kim cái gọi là Đông Hoàng, Nam vực các loại đại vực, bất quá là tinh vực một góc. Một cái thế lực có thể thống ngự 300 đạo châu, thật là bực nào kinh khủng thể lượng. Không sai, 300 đạo châu, cương vực vô ngần. Thống ngự ước vạn sinh linh. Thiên Vũ Đại Đế ngữ khí chém đinh chặt sắt, mà tiên đỉnh chi chủ chính là hiệu lệnh cái này mênh mông cương vực chí cao đế tôn, Thái Nguyên Thiên Đế. Thái Nguyên Thiên Đế. Tạ Hàn Ý cảm giác linh hồn đều đang run rẩy. Đại đế đã là đương đại đỉnh cao nhất, có thể xưng thiên đế người. Cái kia đem kinh khủng bực nào? Chính là Thiên Vũ Đại Đế ngữ khí tràn đầy kính sợ, thậm chí mang theo một tia ngay cả hắn cũng không từng phát giác hướng tới cùng thần thở, đó là một cái chân chính đứng ở chư thiên chi đỉnh truyền thuyết. Lực lượng của hắn sớm đã siêu thoát ra bình thường đại đế có thể hiểu được phạm chủ. Giơ tay nhấc chân, tinh thần băng diện, giận dữ vui mừng, pháp tắc thay đổi. Đó là đụng chạm đến chân chính tiên tri môn hạm vô thượng tồn tại. Hắn uy nghiêm ngang qua thời không, đạo pháp của hắn ẩn chứa vô thượng trung cực huyền bí. Trong thức hải, Thiên Vũ Đại Đế ý niệm huyền hóa ra rộng rãi ý tưởng mạnh mẽ, đó là vô tận tinh thần bảo vệ to lớn tiên cung, đó là phất tay tinh hà đảo quyển thân ảnh vĩ ngạn, đó là làm cho chư thiên đại đạo cũng vì đó cúi đầu vô thượng khí tức. Ta Hàn Ý liễu vẹn vẹn thông qua phần này ý niệm truyền thừa mơ hồ cảm giác, liền cảm thấy thần hồn muốn nức, nhỏ bé như hạt bụi. Mà hắn, vậy mà tại trong tiên phủ này lưu lại một sợi ý niệm. Tạ Hàn Ý chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, khó có thể tin. Mặc dù chỉ là nó thời kỳ đỉnh phong không có ý nghĩa một sợi ý niệm, nhưng cũng gánh chịu thiên đế một tia đạo vận cùng uy áp. Thiên Vũ Đại Đế thanh âm mang theo không đè nén được kích động, tòa này ván cờ thiên địa, tên là Âm Dương Sinh Tử cờ chính là Thái Nguyên Thiên Đế khi nhàn hạ sáng tạo, lấy tự thân đối với đại đạo, đối với sinh tử, đối với thiên địa vận hành trung cực cảm ngộ biến thành. Không phải là phàm tục dịch nói. Bình thường ván cờ, so đấu chính là kỹ nghệ, là tâm lực, là tính toán. Mà cái này Âm Dương Sinh Tử cờ Thiên Vũ Đại Đế thanh âm càng thêm túc sát nghiêm trọng, vào của người, mỗi một bước là tử, đều là tại thôi diễn tự thân đại đạo, là tại lấy tự thân chi đạo đối kháng Thái Nguyên Thiên Đế cái kia một sở ý niệm chỗ gánh chịu thiên đế chi đạo. Lạc Tử tức hỏi, hắn hít sâu một hơi, cái này Lệ tiểu tử ỷ vào dịch thiên ma sách quỷ đạo, có lẽ tại tầm thường dịch nói bên trong có thể xương đối thủ khó dây dưa, thậm chí có thể dùng cái này đánh bại rất nhiều cường giả, nhưng ở cái này gánh chịu Thái Nguyên Thiên Đế vô thượng đạo nói Âm Dương Sinh Tử trong ván cờ, điểm này cái gọi là quỷ đạo tâm cơ, bất quá là đom đóm chi tại hạ nguyệt. Thiên Đế quan sát mặt cổ, thống ngự chư thiên, dạng gì quỷ kế tính toán chưa thấy qua. Cái kia dịch thiên ma sách thủy tổ, tại vị này tồn tại trước mặt, sợ là ngay cả sách dạy cũng không xứng. Lệ tiểu tử lấy truyền thừa tới khiêu chiến Thiên Đế dịch nói, khó, khó như lên trời. Thiên Vũ Đại Đế sau cùng phán đoán như là trọng truy, hung hăng nện ở Tạ Hàn Y Liệt tâm đầu, để nàng lạnh cả người, đồng thời cũng dâng lên vô tận rung động cùng kính sợ. Nguyên lai cái này nhìn như đơn giản ván cờ phía sau, vậy mà cất giấu kinh thiên động địa như vậy lai lịch cùng hung hiểm, càng làm cho nàng hãi hùng khiếp vía chính là lao tổ trong lời nói hàm ẩn ý tứ. Ngay cả hắn vị này đã từng đại đế, đều đối với Thái Nguyên Thiên Đế tràn đầy như vậy kính sợ. Tiên phủ này hạch tâm, sợ là có siêu việt đế cấp vô thượng cơ duyên. Đúng lúc này, ông thiên địa trên bàn cờ khảo nghiệm bắt đầu. Con gặp vậy quá nguyên tiên đỉnh chi chủ hư ảnh cũng không ngôn ngữ, chỉ là chậm rãi nâng lên một cây mông lung ngón tay, hướng phía cái kia hỗn độn bàn cờ trung ương thiên nguyên vị trí nhẹ nhàng điểm một cái, rơi trầm thấp minh ông như là thiên đạo châm ngôn thanh âm tại Lệ Phi Vũ sâu trong linh hồn nổ vang. Ông một hạt đen như mực phản phất thu nạp tất cả tia sáng quân cờ, đột nhiên xuất hiện ở trên trời nguyên vị trí. Ngay sau đó, làm cho Lệ Phi Vũ con ngươi đột nhiên co lại một màn phát sinh. Viên kia rơi xuống hắc tử đột nhiên nổ tung, hóa thành quần quần lầm bụ. Trong sương mù dày đặc, một cái hoàn toàn do tinh thuần ma khí tạo thành thân ảnh cấp tốc ngưng tụ thành hình. Thân cao, hình thể, dung mạo, khí tức, thậm chí liền trong tay trôi kia toàn thân đen kịt, ma văn lượn lờ trường kiếm hư ảnh, đều cùng Lệ Phi Vũ trong tay thiên ma chiến kiếm không có sai biệt. Chương 453, Lệ Phi Vũ phá cờ. Chương 453, Lệ Phi Vũ phá cờ bản tâm chi ảnh. Lệ Phi Vũ hô hấp thô trọng, trong kẽ răng gạt ra mấy chữ. Cửa thứ nhất này, đúng là chiến thắng một cái khác, cũng có thể là càng mạnh chính mình. Loại này hoàn toàn phục chế tự thân đạo hạnh kính tượng so bất luận cái gì ngoại địch đều đáng sợ. Bởi vì ngươi không thể nào đoán trước nó sẽ thi triển ngươi áp đáy hòm chiêu nào, càng bởi vì nó có được ngươi hết thảy kinh nghiệm đối địch đồng thời, còn từ bỏ tất cả thuộc về người tình cảm cùng sợ hãi. Lệ Phi Vũ con ngươi đột nhiên co vào, trái tim cơ hồ ngưng đập. Cái kia cầm kiếm mà đứng, quanh thân tràn ngập xâm nhiên ma khí huyễn ảnh, tựa như một mặt chiếu rọi sâu trong linh hồn ma kính, làm cho người không rét mà run. Huyễn ảnh cũng không phát ra cái gì ngôn ngữ, cũng không có tiến hành thăm dò, liền đột nhiên phát động công kích. Nó thi triển thân pháp, chính là Lệ Phi Vũ dựa vào thành danh tiên ma huyễn ảnh bộ, nhưng tốc độ càng nhanh, giống như một đạo kinh lôi. Mỗi bước ra một bước, liền có 9 đạo khó phân thật giả tàn ảnh từ khác nhau phương vị đồng thời đánh giết mà đến, lăng lệ kiếm cương xé rách không khí tiếng vang chói tai đến cực điểm. Tốc độ vậy mà nhanh chóng như vậy. Lệ Phi Vũ đông cảm giác tê cả da đầu, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, trong tay hắn thiên ma chiến kiếm bản năng phát ra thê lương kiếm minh, lập tức thi triển ra thiên ma thất sát. Phá vọng. Hắn cưỡng ép ngưng tụ tâm thần, mũi kiếm bắn ra cực hạn u ám ma quang, trong chốc lát nổ tung, hóa thành vô số kiếm khí thật nhỏ vòng xoáy, đón lấy cái kia 9 đạo như độc xà kiếm mang, một chiêu này đúng là hắn để mà bài trừ huyễn tượng, trực chỉ nguồn gốc sát chiêu. Theo anh một tiếng vang thật lớn, ma khí kịch liệt khuấy động, kiếm cương vỡ nát, mảnh vỡ không gian như pha lê giống như văng từ phía. Lệ Phi Vũ kêu lên một tiếng đau đớn, hổ khẩu nhận chấn động kịch liệt, cả người bị chấn động đến bay rất ra ngoài hơn 10 trượng, cầm kiếm cánh tay có chút run lên. Làm sao có thể? Nó lấy thiên ma huyễn ảnh bộ thi triển phá vọng sát chiêu, uy lực vậy mà tại trên ta. Lệ Phi Vũ trong lòng tràn đầy hãi nhiên. Huyễn tượng này không chỉ có hoàn mỹ phục khắc công pháp của hắn cùng chiêu thức, tựa hồ còn bứt bỏ hắn bởi vì tâm tình chập chờn, nhục thân rất nhỏ khống chế sai lầm, cùng cầu thắng sốt ruột mà sinh ra tất cả vương hữu, đem mỗi một phần ma nguyên, mỗi một cái động tác đều phát huy đến trên lý luận cực hạn hoàn mỹ. Nhưng mà, Lệ Phi Vũ chưa thu hoạch được cơ hội thở dốc, huyễn tượng thân ảnh liền tại kiếm khí va chạm sinh ra sóng xung kích bên trong như quỷ mị giống như thoáng hiện. Nó giơ cao trong tay ma kiếm, trên thân kiếm ma văn trong nháy mắt xuống lại, tựa như vô số gào thét vượt sâu ma hồn. Cửu U Táng Hồn kiếm. Lệ Phi Vũ không khỏi là thất thanh. Đây chính là hắn áp đáy hòm tuyệt sát chi chiêu, là cần tiêu đốt hồn huyết mới có thể thi triển cấm kỵ kiếm thức, mà huyễn tượng này càng như thế dễ dàng xử đi ra. Chỉ nghe ông một tiếng, một đạo đen kịt không gì sánh được, ngay cả ánh sáng mang đều có thể thôn vẹt kiếm cương bỗng nhiên đánh xuống. Đây cũng không phải là bình thường kiếm cương, mà là một đạo y mắng vỡ ra thiên khung tử vong hồn câu. Kiếm cương chưa cẩn thận, cái kia cố diệt tuyệt sinh cơ, thôn vẹt hồn phách khủng bố kiếm ý, đã hung hăng chiếm lấy Lệ Phi Vũ trái tim, làm hắn huyết dịch khắp người phảng phất đều muốn đông kết. Giờ phút này, lui lại hoặc né tránh đều không sinh lộ, đối mặt một chiêu này, hắn chỉ có đối cứng. A a a, phá cho ta. Sự uy hiếp của cái chết trong nháy mắt kích phát Lệ Phi Vũ trong lòng hung tính, hắn hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, thái dương nổi gần xanh, không chút do dự dẫn đốt thể nội một cỗ tinh thuần hồn huyết, đồng dạng thi triển ra Cửu U Táng Hồn kiếm. Trong tay hắn thiên ma chiến kiếm phát ra sắp chết giống như rít lên, một đạo đồng dạng đen kịt, lại mang theo vài phần huyết sát chi khí to lớn kiếm cương lịch quyển mà lên, chính diện đón lấy cái kia đủ để diệt tuyệt hết thể lỗ đen chi kiếm. Theo liên tiếp đinh thái nhức góc gầm ầm tiếng vang, hai cỗ nguồn gốc từ đồng căn lại hoàn toàn khác biệt chí tà ma kiếm ầm vang chạm vào nhau. Toàn bộ bàn cờ không gian kịch liệt chấn động, phản phất một giây sau liền sẽ sụp đổ. Bóng tối vô tận ma năng tại đụng nhau trung tâm điên cuồng rào sát, chôn bụi, phát ra làm cho người sợ hãi hủy diệt tê mình. Lệ Phi Vũ như gặp phải thái cổ hung thú chính diện va chạm, một ngụm lịch huyết cuồng phún mà ra, cả người xương cốt đều phát ra không chịu nổi gánh nặng diễn gì. Nhìn qua cái kia lạnh lùng huyễn tượng, Lệ Phi Vũ kịch liệt thở dốc, khoe miệng chảy máu, một cô trước nay chưa có tuyệt vọng cùng phẫn nộ ở trong lòng bốc lên. Quá mức hoàn mỹ, nó vứt bỏ ta tất cả nhược điểm, tham lam, sợ hãi, phẫn nộ, tự phụ. Nó thậm chí có thể điều động trong công pháp của ta thuần túy nhất sức mạnh ma tính, không nhận nhục thân cực hạn trói buộc. Hắn rốt cuộc minh bạch, bản này tâm hình bóng không chỉ là một chính mình khác, nó là tách ra tất cả tạp chất, tình cảm, do dự, nhục thân gông xiềng sau, đối thiên ma chi đạo thuần túy nhất, hoàn mỹ nhất diễn dịch, là một cái vô tình vô dụng, chỉ vì xác minh ma đạo chí lý cố máy giết chóc. Không, ta không thể thua ở chỗ này. Lệ Phi Vũ trong mắt huyết quang càng tăng lên, đối với lực lượng cực độ khát vọng cùng trước đó bị nhục nhã bán độc, lần nữa áp đảo sợ hãi. Ta còn có thủ đoạn, ta còn có dịch thiên ma sách. Hắn cưỡng ép áp chế thương thế, ma nguyên tại thể nội cấp tốc lưu chuyển, vận chuyển dịch thiên ma sách ý đồ đối kháng bản tâm chi ảnh. Mà tại thiên địa ngoài bản cờ trong đại điện, nối liền trời đất trên bản cờ, đại biểu Lệ Phi Vũ ma ảnh vị trí điên cuồng lóe ra chói mắt ô quang, quang mang sáng tối chập chờn, giống như nến tàn trong gió. Ba động này thực sự khủng bố. Lệ Phi Vũ ở bên trong chẳng lẽ náo lật trời? Tô Thanh Thu trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh nghi, nàng cảm nhận được trong bản cờ tiêu tán ra sức mạnh mang tính chất hủy diệt, viễn siêu bình thường thật thánh sở có thể đạt tới trình độ. Hừ, động tĩnh lại lớn thì có ích lợi gì? Nhìn ma ảnh này ba động, rõ ràng là bị áp chế, sắp không chịu nổi. Tần Thiên ôm kiếm cười lạnh, trong mắt tràn đầy khoái ý, Cố Cửu Ca cùng Long Nạo Thiên thần sắc thì ngưng trọng rất nhiều. Bọn hắn rõ ràng phát giác được, trên bàn cờ tán phát chiến đấu uy áp đã siêu việt thật thánh đỉnh phong, thậm chí chạm tới thiên quân bậc cửa. Cái kia viễn tượng phục chế hắn hết thảy, lại càng cường đại hơn. Long Nạo Thiên mắt dọc màu vàng nhắm lại, lần đầu ý thức được ván cờ này so dự đoán càng thêm khó giải quyết. Không chỉ có là cường đại, mà là thuần túy, hoàn mỹ thuần túy. Cố Cửu Ca trong thanh âm mang theo một tia ngay cả mình cũng không phát giác run rẩy, bỏ đi tất cả tạp chất tâm ma. Đối thủ như vậy, so bất cứ địch nhân nào đều muốn đáng sợ gấp 10 lần. Lạc Thanh Giao nhìn chăm chú bắn cờ, thanh lãnh ánh mắt như nước, giống như đang suy tư như chính mình vào cuộc, nên như thế nào ứng đối. Chỉ có Diệp Trần, chẳng biết lúc nào móc ra một viên đỏ rực chú quả, nhìn xem trên bàn cờ kịch liệt lấp lóe, lung lay sắp đổ ma ảnh, che miệng một cái, gật gù đắc ý thở dài. Chậc chậc chậc, Lệ Minh a Lệ Minh, ngươi nói ngươi tội gì nhất định phải cậy mạnh đâu? Chỉ sợ muốn trở thành đầu tiên bị loại người. Hắn vừa dứt lời, chỉ nghe ông một tiếng, Lệ Phi Vũ thân ảnh như là một cái bao tải rách giống như, từ treo cao không trung thiên địa bản cờ bay ngược mà ra, đập ầm ầm rơi vào băng lãnh cứng rắn đại điện mặt đất, phát ra phanh trầm đủ. Lúc này Lệ Phi Vũ áo bào đen nhiều chỗ vỡ vụn, lộ ra trên da thịt che kín răng khắp nơi vết thương, trong đó sâu nhất một vết thương cơ hồ xuyên qua lồng ngực, ma huyết ảo ạt chảy ra. Khí tức của hắn hề bại đến cực điểm, tu vi cảnh giới cũng xuất hiện bất ổn dấu hiệu, hiển nhiên thần hồn bị thương nặng. Tấm kia nguyên bản hung ác nham hiểm tự ngạo gương mặt, giờ phút này trắng bệch như tờ giấy, bờ môi không ngừng run rẩy, ánh mắt trống rỗng, tràn đầy tan không ra sợ hãi cùng mờ mịt. Hắn bại, bị bại rối tinh rối mù, bị bại triệt triệt để thậm chí ngay cả cái kia thần bí khó dò, tự xưng Thái Nguyên Tiên Đỉnh chi chủ hư ảnh rơi xuống viên thứ nhất quân cờ chỗ huyền hóa bản tâm chi ảnh đều không thể chống nổi. Đây đối với tâm cao khí ngạo, xem vinh quang làm sinh mệnh Lệ Phi Vũ mà nói, không thể nghi ngờ là so tử vong tàn khốc hơn hình phạt. Trong đại điện nhất thời yên lặng như tờ, chỉ có Lệ Phi Vũ thô trọng tiếng thở dốc tại trống trải trong không gian quân quẩn, lộ ra đặc biệt chói tai. Ở đây chúng thiên tiêu ánh mắt như là từng cây sắc lạnh, thé thé tương châm, chăm chú tập trung ở trên người hắn. Chương 454, chật vật Lệ Phi Vũ chương 454, chật vật Lệ Phi Vũ Lệ Minh, ngươi ngay cả một con chi cục đều không thể chống nổi. Xem ra ngươi Thiên Ma Thánh Địa dịch Thiên Ma sách bất quá cũng như vậy a. Cố Cửu Ca từ trên cao nhìn xuống nhìn xem trên mặt đất chật vật không chịu nổi Lệ Phi Vũ, mang theo khinh miệt cùng đùa cợt nói. Khu 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 Lệ Phi Vũ nghe vậy, trong lồng ngực khí huyết cuộn cuộn, cơ hồ đem hắn bao phủ. Hắn gắt gao nắm chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy oán độc, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Cửu Ca, trong cổ họng phát ra như dã thú gầm nhẹ, "Cố Cửu Ca, ngươi Long Nạo Thiên thật không có bỏ đá xuống giếng." Hắn mày rậm quá chặt, nhìn chăm chú vẫn như cũ tản ra mênh mông uy nghiêm thiên địa bản cờ. Mặc dù không cách nào hoàn toàn nhìn thấy Lệ Phi Vũ trải qua toàn bộ, nhưng ván cờ tản ra viễn siêu thật thánh cực hạn mênh mông áp lực, cùng trong nháy mắt trọng thương một vị thánh tử khủng bố kết quả, như là một cái cảnh báo tại hắn đạo tâm chỗ sâu vang vọng. Hắn cưỡng chế trong lòng gợn sóng, trong mắt đồng thời dâng lên cùng chiến ý mãnh liệt, ngay cả con thứ nhất giống như này mạnh mẽ, trong ván cờ này khẳng định có nghịch thiên cơ duyên. Lệ Phi Vũ thảm bại, ngược lại kiên định Long Ngạo Thiên nổ đến thứ nhất quyết tâm. Hắn thấy cái này không chỉ có là cơ duyên chi tranh, càng là khí vận chi tranh. Lạc Thanh Giao cũng không có để ý tới Lệ Phi Vũ, lực chú ý toàn bộ tại trên ván cờ. Nàng bén nhạy nhìn rõ đến mấu chốt, cục này cũng không phải là đơn thuần chiến lược so đấu, căn nguyên ở chỗ đạo cơ cùng đạo tâm lịch luyện. Lệ Phi Vũ căn cơ táo bạo, tạp niệm đông đảo, đạo tâm bị ma niệm che đậy, cho dù thủ đoạn bị quyệt, cũng là phí công. Lúc này, trong tay nàng Huyền Thiên Trảm Long kiếm giống như cảm ứng được chủ nhân cảm ngộ, phát ra một tiếng thấp như long ngâm thanh minh. Lúc này, một cái cực kỳ không đúng lúc, mang theo xem náo nhiệt không chê chuyện lớn giọng điệu thanh âm đột nhiên vang lên. "Lệ Minh, ta lúc trước liền nhắc nhở qua ngươi, quên mình vì người mặc dù đáng giá tán thưởng, nhưng cũng không thể quá gấp. Ngươi nhìn hiện tại ngược lại tốt, chẳng những bị trở thành đá dò đường, còn hao tổn nửa cái mạng. Ôi, thật đáng thương." Chính là Diệp Trần, hắn đã sớm không quen nhìn Lệ Phi Vũ cái kia bênh báo tự đắc thái độ, lúc này bắt được cơ hội, tự nhiên muốn bỏ đá xuống giếng. "Ngươi, Diệp Phàm tiểu tặc." Lệ Phi Vũ muốn rách cả mí mắt, nguyên bản tái nhợt sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, trong mắt đều hiện đầy tơ máu, vô tận lửa giận cùng sát ý cơ hồ phá tan hắn còn sót lại lý trí, hận không thể lập tức nhào tới đem Diệp Trần xé nát. Nhưng hắn thương thế quá nặng, vừa mới tức giận, lại là một miệng lớn máu tươi phun ra, cả người kịch liệt lay động, đừng nói động thủ, ngay cả đứng thẳng đều khó khăn. "Ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh." Chiêu hồn luyện phách, hắn chỉ có thể phát ra dã thú sắp chết giống như gào thét, hoán độc nhìn chằm chằm Diệp Trần, ánh mắt nếu có thể giết người, Diệp Trần sớm đã vạn tiễn xuyên tâm. "A." Lệ huynh tức nộ tức giận. Diệp Trần ra vẻ kinh hoàng nhảy ra một bước, vỗ vô ngực, "Chỉ đùa một chút thôi, làm gì coi là thật đâu. Nóng giận hại đến thân thể, ngươi nhìn ngươi cái này máu phun thật lãng phí a. Tranh thủ thời gian chữa thương quan trọng." Diệp Trần lời nói này, không khác tại Lệ Phi Vũ vết thương chảy máu bên trên vừa hung ác gắn một năm mới. "Cố Cửu Ca, Long Ngạo Thiên bọn người nhìn xem một màn này, đối với Diệp Trần cái này gần như vô lại lại tinh chuẩn đả kích tiện công lại có nhận thức mới, đồng thời trong lòng đối với cái kia ván cờ hung hiểm ước định cũng gấp kịch tất cao." Ngay tại cái này xấu hổ, khẩn trương lại tràn ngập trào phúng vi diệu bầu không khí bên trong, một đạo trầm ổn thanh âm bình tĩnh vang lên, "Lý Mộ đến từ một lần." Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, con gặp Lý Thiên Cương một bộ một mạc áo xanh, chậm rãi từ đứng yên chỗ đi ra. Hắn đi lại trầm ổn, thần sắc như không hề bận tâm, hoàn toàn không nhận Diệp Trần nháo kịch cùng Lệ Phi Vũ thảm trạng ảnh hưởng. Chỉ là trong đôi mắt thâm thúy kia, phản phất có vô số quẻ tượng đang sinh diệt lưu chuyển, lộ ra một cỗ thấy rõ hết thảy siêu nhiên. Hắn trực tiếp đi hướng cái kia rộng rãi thiên địa bàn cờ. Hắn vậy mà cũng như vậy không kịp chờ đợi. Hẳn là Long Nạo Tiên nắm chặt trong tay Long Hồn Kim Đao, trong lòng cảnh giác. Lệ Phi Vũ thất bại còn rõ mồn một trước mắt, Lý Thiên Cương giờ phút này đứng ra, tuyệt không phải lỗ mãng. Tô Thanh Thu đôi mắt đẹp chợt khẽ hiện, như có điều suy nghĩ, thiên cơ các dịch thiên huyền điện danh xưng bao quát vũ trụ chí lý, có lẽ hắn có đặc biệt kiến giải. Lạc Thanh Giao thanh lành ánh mắt cũng rơi vào Lý Thiên Cương trên thân, giống như tại ước định. Lý Thiên Cương không để ý đến bất luận người nào ánh mắt cùng nghị luận. Hắn đi đến bàn cờ trước đó, khẽ ngẩng đầu, nhìn qua cái kia trôi nổi tại quang trụ chín màu chỗ giao hội bàn cờ khổng lồ, trong mắt phảng phất có vô hình la bàn đang bay nhanh xoay tròn thôi diễn. Hắn hít sâu một hơi, quanh thân nổi lên một tầng màu xanh nhạt hào quang, bước ra một bước, thân ảnh trong nháy mắt chui vào bàn cờ biên giới trong vầng sáng. Lập tức, đại biểu hắn màu xanh nhạt hư ảnh hình dáng trên bàn cờ sáng lên, hấp dẫn ánh mắt mọi người, ngay cả trọng thương Lệ Phi Vũ cũng gấp chằm chằm bàn cờ. Bàn cờ trong không gian, Lý Thiên Cương thân ảnh ngưng thực, đứng tại một mảnh hỗn độn cùng tinh quang xen lẫn vùng đất kỳ dị. Hắn không có bối rối chút nào, mà là trước tiên hai mắt nhắm lại, thần niệm như tơ như lưới giống như lặng yên chậm rãi lan tràn ra, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ ván cờ không gian. Đúng lúc này, Thái Nguyên Tiên Đỉnh chi chủ cái kia to lớn thân ảnh mông lung tái hiện, vẫn như cũng là trầm mặc không nói gì, còn nâng lên mơ hồ ngón tay, hướng phía Thiên Nguyên vị trí, nhẹ nhàng điểm một cái. Rơi. Quân cờ màu đen giữa trời ngưng tụ, rơi vào bàn cờ hải tâm. Thoáng chốc, hắc vụ quay cuồng bốc lên. Một thân ảnh từ đó bước ra, thân hình cao, khuôn mặt gầy gò bình tĩnh, thân mang xanh nhạt trường sam, quanh thân lượn lờ lấy nhàn nhạt tinh quang cùng sen lẫn vô hình quái văn, khí tức mở mịt khó lường. Trong tay hắn cũng vô binh khí, chỉ có 10 ngón ở giữa quấn quanh lấy từng tia từng sợi, phản phất ẩn chứa thiên địa quý tích vận hành đạo văn chi lực. Chính là Lý Thiên Cương bản tâm chi ảnh. Huyễn tượng xuất hiện trong đáy mắt, không có chút nào dừng lại, tựa hồ dự đoán trước Lý Thiên Cương tất cả chuẩn bị. Nó nâng tay phải lên, ngũ chỉ linh động đến như cùng ở tại gãy dây đàn. Thiên La, cấm. Ý mắng lực lượng vô hình bỗng nhiên giáng lâm. Trong chốc lát, Lý Thiên Cương cảm giác quanh thân không gian giống như là bị trong nháy mắt đổ vào vạn tái huyền băng, cấp tốc đông kết, ngưng kết. Một cỗ cường đại đến làm cho người hít thở không thông giam cầm chi lực từ bốn phương tám hướng hắn đè ép mà đến, không chỉ có khóa cứng thân thể của hắn, càng phải băng phong thần niệm của hắn vận chuyển. Đây chính là thiên cơ các bí truyền đỉnh cấp khống chế thần thuật, cấm thiên la võng. Lấy thần niệm dẫn động không gian phát tắc, hóa thành vô hình công xiềng. Do huyễn tượng này thi triển đi ra, nó uy năng, tốc độ kia, nó khống chế độ chính xác đều đạt đến cực hạn. Nếu là Lệ Phi Vũ ở đây, đối mặt cái này cùng cấp bậc bản tâm chi ảnh thi triển đồng tông bí thuật, chỉ sợ lập tức liền muốn dẫm lên vết xe đổ. Nhưng mà Lý Thiên Cương phản ứng cực nhanh, tại huyễn tượng đưa tay trong nháy mắt, thân thể của hắn phảng phất trái với lẽ thường, hóa thành một sợi không thể phỏng đoán lưu quang, từ không gian giam cầm trong khe hở xảo diệu thoát ra. Đây chính là thiên cơ các đỉnh cấp độn pháp thiên diễn lưu quang bộ. Sau một khắc, Lý Thiên Cương thân ảnh xuất hiện tại 10 trượng bên ngoài, hắn trước kia đứng thẳng chỗ, không gian đã triệt để ngưng kết. Huyễn tượng một kích chưa trúng, cũng không dừng lại, lần nữa lộ ra vô số điểm sáng hóa thành nhất vạn đạo ẩn chứa lực lượng hủy diệt chủ sáng, từ từng cái xảo trá góc độ bắn về phía Lý Thiên Cương. Đối mặt cái này phô thiên cái địa tuyệt sát thế công, Lý Thiên Cương vẫn chấn định như cũ. Quanh người hắn màu xanh đen quang mang nội liễm, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng quát khẽ, "Chu Thiên, dễ." Dưới chân trong nháy mắt triển khai một bức to lớn hư ảo bắt quái đồ, điên cuồng xoay tròn. Tám đại quẻ tượng quang mang lưu chuyển, sinh sôi không ngừng, đem ức vạn đạo tinh vẫn trùm sáng đại bộ phận lực lượng xảo diệu chuyển đi, bị lệnh, thậm chí hấp thu hóa giải. Chương 455, Kinh Thiên Cơ Duyên. Chương 455, Kinh Thiên Cơ Duyên. Thừa dịp bắt quái đồ tiếp nhận trùng kích thời khắc, Lý Thiên Cương ấn pháp lại biến, cấn như núi, nghịch. Bắt quái đồ bên trong cấn quẻ tượng bộ phát ra hào quang màu vàng đất, một cỗ trầm ngưng như núi nghịch phản lực lượng, dọc theo huyền ảo quỹ tích cuốn ngược mà ra, vọt tới vừa phóng thích xong đại chiêu huyễn tượng. Huyễn tượng mặc dù cấp tốc phòng ngự, vẫn bị nguồn lực lượng này đánh cho ném đi, thiết tấu xuất hiện rất nhỏ trì trệ. Lý Thiên Cương bắt lấy cái này thoáng qua tức thì cơ hội, trong mắt tàn khốc lóe lên, trời diễn, chấn. Tay trái bỗng nhiên nâng lên, hướng phía huyễn tượng một nắm. Trong chốc lát, huyễn tượng quanh thân thôi diễn đạo văn cùng năng lượng quỹ tích kịch liệt và mèo, sụp đổ, phản phất lực lượng vận chuyển căn cơ bị cưỡng ép nhiễu loạn. Đây chính là thiên cơ các trọng yếu nhất, nhất làm cho người kiêng kỵ bí thuật, can thiệp thiên cơ, nhiễu loạn đạo tác. Nhằm vào chính là đối thủ lực lượng vận chuyển căn cơ cùng đầu nguồn. Phúc, cưỡng ép thi triển bực này nghịch thiên chi thuật, Lý Thiên Cương chính mình cũng bị phản vệ, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức chợt hạ xuống. Nhưng hắn trong mắt quyết tuyệt chi quang càng tăng lên. Cái kia huyễn tượng trên không trung giãy giụa, trên người quang mang điên cuồng lấp lóe, khí tức hỗn loạn, hiển nhiên nội bộ thôi diễn logic bị trong nháy mắt đánh gãy, lâm vào một loại bản thân xung đột cứng ngắt trạng thái. Ngay tại lúc này, Lý Thiên Cương trong mắt tàn khốc lóe lên, không để ý tự thân thương thế, hai tay lại cử động. Trước người lơ lửng trôi kia trước đó chưa từng vận dụng phong cách cổ xưa thước ngọc hắn bản mệnh pháp bảo, đo trời thước trong nháy mắt bộc phát ra chói mắt ánh sáng màu xanh. Hưu, thước ngọc hóa thành một đạo xuyên thủng hư không trùng sáng, không còn là năng lượng hình thái, mà là ẩn chứa Lý Thiên Cương tự thân dấu ấn đại đạo. Nương tụ phá hết hư ảo, trực chỉ bản nguyên quy tắc công kích. Một kích này như là chặt đứt trèo chống huyễn tượng tồn tại một loại nào đó hạch tâm liên hệ. Và anh, chúng sáng vô cùng tinh chuẩn trúng đích ngay tại năng lượng bạo loạn bên trong dãy rùa huyễn tượng tim. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này đứng im. Huyễn tượng cái kia do tinh thuần thôi diễn đạo tác tạo thành thân thể đống nhiên cứng đờ, lập tức quanh thân sáng lên vô số giống mạng nhện màu xanh vết dạng. Sau một khắc, và anh, toàn bộ huyễn tượng như là bị đánh phá lưu ly pho tượng, ở vang nổ nát vụn. Hóa thành vô số phiến hôn tạp tinh mang cùng đạo văn mảnh vỡ điểm sáng màu xanh, như là tinh thần mảnh vụn giống như, chậm rãi tiêu tán tại ván cờ trong không gian. Lý Thiên Cương quỳ một chân trên đất, lần nữa ho ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như giấy vàng, hiển nhiên bị thương rất nặng, nhất là vận dụng cái kia quấy nhiễu hạch tâm thiên cơ một kích, đại giới to lớn. Trong đại điện, Lý Thiên Cương vị trí bên trên lấp lóe màu xanh hư ảnh hào quang tỏa sáng, mặc dù độ sáng có chỗ ba động, nhưng xa so với vừa rồi Lệ Phi Vũ khi đó ổn định cùng lóa mắt được nhiều. Thành công, hắn qua con thứ nhất. Tô Thanh Thu nhịn không được thở nhẹ. Cố Cửu Ca, Long Ngạo Thiên trong mắt tinh quang tăng vọt, gắt gao nhìn chằm chằm bàn cờ, trong lòng chấn động tột đỉnh. Lệ Phi Vũ hạ chàng bọn hắn vừa mắt thấy, biết rõ cái kia huyễn tượng của bố, Lý Thiên Cương không chỉ có thắng, mà lại rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, sách lược rõ ràng, thủ đoạn càng là huyền ảo khó lường. Thiên cơ các thủ đoạn, quả nhiên danh bất hư truyền. Long Ngạo Thiên nói nhỏ, thu hồi mấy phần kinh thị. Trọng thương Lệ Phi Vũ thấy cảnh này, càng là tức giận gấp công tâm, lại phun ra một đốm máu, nội tâm tràn đầy ghen tị và không cam lòng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì cái này muộn hồ lâu có thể làm được? ầm ầm. Mọi người ở đây rung động thời khắc, thiên địa trong bàn cờ, vậy đại biểu Thái Nguyên Tiên Đỉnh chi chủ hùng vị ý niệm phát ra một đạo vô hình rung động. Lý Thiên Cương vị trí, to lớn của sáng màu xanh bỗng nhiên sáng mấy lần. Chợt, một cỗ không cách nào hình dung thuần túy mà mênh mông năng lượng bằng bạc, mang theo huyền ảo đại đạo pháp tắc mạnh mẽ, như là cửu thiên ngân hà chảy ngược, trực tiếp vượt qua không gian, tinh chuẩn rót vào bàn cờ trong không gian Lý Thiên Cương thân thể. Hừ hừ. Lý Thiên Cương phát ra một tiếng trầm thấp kêu rên, nhưng cái này kêu rên cũng không phải là thống khổ, mà là xen lẫn cực hạn sảng khoái cùng chấn kinh. Cỗ năng lượng này cũng không phải là thô bạo quá đâu, mà là phảng phất bản nguyên nhất đạo tắc tinh túy, mang theo thanh lương ôn hòa nhưng lại tràn trề không gì chống đỡ nổi vĩ lực, trong nháy mắt chạy khắp tứ chi bách hải của hắn. Trước đó kịch chiến tạo thành nặng nề thương thế, vô luận kinh mạch vết rách, ngũ tạng lục phủ chấn động, tại cỗ năng lượng này tẩy lễ bên dưới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc khép lại. Tốc độ kia nhanh chóng, hiệu quả tuyệt tốt, viễn siêu bất luận cái gì tiên đan diệu dược. Nhưng đây chỉ là bé nhất không đáng nói đến chỗ tốt. Cái kia hòa tan vào thân thể năng lượng, tuyệt đại bộ phận cũng không phải là dùng cho chữa thương, mà là hóa thành thôi động hắn tu vi cảnh giới, tập bổ bổ xong hắn tự thân đại đạo căn cơ tuyệt thế tạo hóa. Trong cơ thể hắn muốn đã chạm đến chân thánh cảnh trung kỳ hàng rào, giờ khắc này ở cỗ này khổng lồ ôn hòa nói nguyên lực số lượng trùng kích vào, thật thánh trung kỳ cảnh giới nước chảy thành sông. Mà lại, cái này đột phá không có chút nào bừng hữu, thậm chí không có dẫn phát bất luận cái gì năng lượng thiên địa ba độ kịch liệt, chỉ ở trong cơ thể hắn phát ra một tiếng y mắng đạo minh. Càng thêm mấu chốt chính là những cái kia rót vào mảnh vỡ phát tắc, như là tinh thần lớn, từng kia từng sợi dung nhập hắn cảm ngộ thôi diễn trong đại đạo. Đây là vạn vật diễn hóa quy luật, thiên thiên dịch số bản nguyên khí tức. Lý Thiên Cương trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, hắn cảm giác tự thân cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo dịch thiên huyền điện thôi diễn cảnh giới, tại cái này ngắn ngủi trong chốc lát, lại sinh ra dạng nhảy vọt bay vọt. Dĩ vang tối nghĩa khó hiểu chỗ giờ phút này sáng tỏ thông suốt, đối thiên cơ mạch lạc nắm chắc trở nên càng thêm rõ ràng. Đạo tâm của hắn trở nên trước nay chưa có thông đấu. Phần thưởng này không chỉ là tu vi đột phá, càng là đối với đại đạo căn cơ, đối với đạo cảnh cảm ngộ thăng hoa, là vô giá đại tạo hóa. Khi cổ sáng kia tán đi, ván cờ trong không gian, Lý Thiên Cương thân ảnh một lần nữa hiện hiện. Trên người hắn vầng sáng màu xanh lưu chuyển không thôi, cả người tản ra một loại đại đạo sơ thành, phản phát quy chân huyền ảo ý vị. Mặc dù sắc mặt vẫn có một chút tái nhợt, nhưng là quanh thân biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được rõ ràng. Quả nhiên có kinh thiên cơ duyên. Cố Cửu Ca trong mắt cực nóng cơ hồ muốn bốc cháy lên, nắm đấm nắm chặt, hận không thể lập tức xông đi lên. Đại tạo hóa. Long Nạo Thiên liếm môi một cái, mắt dọc màu vàng tràn đầy nhất định phải được khát vọng. Tô Thanh Thu, Lạc Thanh Giao các loại cũng không khỏi tâm động. Lệ Phi Vũ ví dụ nói cho bọn hắn kẻ thất bại cỡ nào thê thảm, mà Lý Thiên Cương kinh lịch thì tỏ rõ lấy người thành công có thể thu được cỡ nào nghịch thiên chỗ tốt. Hấp dẫn cực lớn cùng nguy hiểm to lớn cùng tồn tại. Lý Thiên Cương chậm rãi mở mắt, trong mắt thanh mang nội luận, thâm thúy như vực sâu. Hắn bình tĩnh đứng người lên, cảm thụ được thể nội trước đó chưa từng có lực lượng cường đại cùng càng thêm rõ ràng thấu triệt đạo cảnh, lập tức hết sức chăm chú nhìn về phía bàn cờ. Khảo nghiệm cũng không kết thúc. Ông. Ngay tại Lý Thiên Cương hoàn toàn đứng dậy, khí tức vững chắc trong nháy mắt, thiên địa bàn cờ lần nữa minh. Thái Nguyên Tiên Đỉnh chi chủ hư ảnh lần thứ hai nâng lên cái kia mông lung ngón tay. Lần này, hắn rơi xuống chính là một viên bạch tử, cái kia bạch tử tựa như một viên sáng chói tinh thần, vạch phá hỗn độn hư không, nhẹ nhàng rơi vào trên bàn cờ. Chương 456, lần nữa thất bại chương 456, lần nữa thất bại con gặp Thái Nguyên Tiên Đỉnh chi chủ hư ảnh đầu ngón tay, một điểm kia thuần túy không gì sánh được thánh ánh sáng màu trắng, như là một viên tân sinh tinh thần, chậm rãi rơi xuống. Cái này bạch tử, mang theo vô tận thần thánh cùng uy nghiêm, vững vàng rơi vào trên bàn cờ, phát ra một tiếng lột ngạt mà rung động linh hồn tiếng vang, phảng phất gõ vận mệnh chuông sớm. Lý Thiên Cương nhìn qua cái kia rơi xuống bạch tử, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu bất an. Hắn biết rõ, con thứ hai này nhất định là càng gian nan hơn khảo nghiệm. Quả nhiên, theo bạch tử rơi xuống đất, toàn bộ ván cờ không gian phát sinh kịch liệt biến hóa. Nguyên bản hỗn độn cùng tình quang xen lẫn không gian, giờ phút này bị một mảnh hào quang thánh khiết bao phủ, trong quang mang, vô số đạo văn xuyên thẳng qua trong đó, tản mát ra thần bí mà khí tức cường đại. Tại mảnh này trong hào quang, một cái thân ảnh hư ảo chậm rãi hiện hiện. Khí tức của nó bên trong không có chút nào tạp chất, tinh khiết đến như là đứa bé sơ sinh, nhưng lại ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng thâm thúy. Phản phất thấy rõ trong thiên địa tất cả huyền bí, cái này chính là Lý Thiên Cương đạo tâm chi ảnh. Khảo nghiệm bắt đầu, đạo tâm chi ảnh đưa tay vung lên, một đạo ẩn chứa vô tận đạo tắc quang mang hướng phía Lý Thiên Cương vào tới. Lý Thiên Cương không dám kinh thường, lập tức vận chuyển thể nội huyền công, quanh thân nổi lên một tầng quang mang màu xanh nhạt, hình thành một đạo kiên cố phòng ngự bình chướng. Quang mang đụng vào trên bình chướng, phát ra một trận kịch liệt oanh minh, lực trùng kích cường đại để Lý Thiên Cương thân thể run nhẹ nhẹ. Nhưng mà cái này vẹn vẹn bắt đầu, đạo tâm chi ảnh công kích như cuồng phong bạo vũ giống như không ngừng đánh tới. Mỗi một đạo công kích đều ẩn chứa đối với nói khắc sâu lý giải cùng vận dụng, để Lý Thiên Cương đáp ứng không xuể. Hắn không ngừng mà thi triển các loại thần thông cùng bí thuật, ý đồ ngăn cản đạo tâm chi ảnh công kích, nhưng lại cảm giác càng ngày càng cố hết sức. Đang kịch liệt trong giao phòng, Lý Thiên Cương dần dần phát hiện, đạo tâm chi ảnh công kích cũng không phải là chỉ là đơn thuần lực lượng áp chế, càng là đối với nội tâm của hắn một loại khảo nghiệm. Mỗi một lần công kích, đều phảng phất có thể thấy rõ nội tâm của hắn nhược điểm cùng tạp niệm, trực kích linh hồn của hắn chỗ sâu. Vì sao trong lòng của ngươi còn có nhiều như vậy tạp niệm? Đạo tâm chi ảnh đột nhiên mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia nghi hoặc cùng chất vấn. Lý Thiên Cương chấn động trong lòng, hắn ý thức đến, chân chính nói, cũng không phải là lực lượng đắp lên, mà là nội tâm tinh khiết cùng kiên định. Hắn bắt đầu nghĩ lại chính mình con đường tu hành, trong lòng dễ dùa càng mãnh liệt. Loại này nội tâm dễ dùa, để Lý Thiên Cương lâm vào thống khổ cực độ bên trong. Động tác của hắn bắt đầu trở nên chậm chạp, phòng ngự cũng xuất hiện sơ hở. Đạo tâm chi ảnh thừa cơ phát động công kích mạnh liệt hơn, từng đạo ẩn chứa lực lượng hủy diệt qua mang, như mũi tên nhọn bắn về phía Lý Thiên Cương. Chẳng lẽ ta thật không cách nào thông qua khảo nghiệm này sao? Lý Thiên Cương trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cùng tuyệt vọng. Hắn nhìn qua cái kia giống như thủy triều vọt tới qua mang, trong mắt quang mang dần dần ảm đạm. Cuối cùng, tại đạo tâm chi ảnh cường đại công kích đến, Lý Thiên Cương thua trận, cả người như là diều bị đứt dây, bị một cô vô hình cự lực hung hăng đánh ra bản cờ không gian. Đập ầm ầm rơi vào đại điện trên mặt đất băng lãnh, nện ở Lệ Phi Vũ cách đó không xa. Ha 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 ha. Lý Thiên Cương, ngươi bất quá cũng như vậy. Thần Thiên thấy thế, nhịn không được chế rêu đứng lên. Hắn thấy, Lệ Phi Vũ là lỗ mãng chịu chết, không đáng để lo, Lý Thiên Cương xông qua cửa thứ nhất, phô bày phương pháp cũng đạt được ngon ngọt, như vậy phía sau cho dù cửa thứ hai đạo tâm khảo nghiệm thất bại, cũng chỉ là bởi vì hắn Lý Thiên Cương đạo tâm tu luyện không tới nơi tới chốn. Cửa thứ nhất khảo nghiệm đạo lực căn cơ cùng kỹ xảo chiến đấu, cửa thứ hai khảo nghiệm đạo tâm. Lệ Phi Vũ căn cơ phủ phiếm, tâm ma quá thịnh, một chiêu cũng ngăn không được. Lý Thiên Cương mặc dù có thể phá cửa thứ nhất, nhưng đạo tâm thôi diễn quá độ, đồng dạng không chịu nổi một kích. Mà ta Tần Thiên kiếm chỉ phía trước thiên địa bản cờ, hăng hái, quanh thân kiếm khí bừng bừng phân chấn, tràn đầy tự tin. Ta kiếm tâm thông minh, ý chí như sắt, đạo tâm như kiếm, vạn ma bất xâm. Chỉ là đạo tâm khảo vấn, há có thể làm khó dễ được ta? Cơ duyên này, ta Tần Mỗ người nhận. Vừa dứt lời, hắn không đợi bất luận kẻ nào phản ứng, thân hóa một đạo lăng lệ vô địch kiếm quang, mang theo không thể ngăn cản sắc bén khí thế, trong nháy mắt xông vào bản cờ biên giới trong bừng sáng. Hừ, ngu xuẩn. Cố Cửu Ca đấy mắt hiện lên một tia trào phúng lanh quang, coi là nhìn thấu ra lông liền có thể nắm vững thắng lợi. Thật coi thiên đế khảo nghiệm là cho đùa. Long Nạo Thiên ôm Long Hồn Kim Đao, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, để hắn đi, vừa vặn thay chúng ta lại tìm kiếm cửa thứ hai này nước sâu bao nhiêu. Lạc Thanh Giao thanh lãnh ánh mắt đảo qua Tần Thiên biến mất vị trí, khẽ lắc đầu, cũng không xem trọng. Chậc chậc chậc, lại một cái vội vã đi đưa. Khục, đi là chúng ta trải đường mãnh sĩ. Diệp Trần gầm mơ hồ không rõ đánh giá, Tần huynh quả nhiên người có tính tình, coi trọng. So Lệ huynh còn lớn hơn vương. Lệ Phi Vũ vốn là khó thở, nghe được Diệp Trần lại lấy chính mình làm ai, vừa định giận mắng, lại khiên động thương thế, lại là một trận kịch liệt ho khan. Trên bàn cờ, đại biểu Tần Thiên vị trí sáng lên sắc bén bạch kim quang trạch. Trong không gian, Tần Thiên vừa hạ xuống liền kiếm ý ngút trời, báo nguyên thủ nhất, trận địa sẵn sàng đón quân địch, tới đi. Để cho ta nhìn xem ngươi hôm nay đế chi đạo, như thế nào dung chuyển ta bản thạch kiếm tâm. Thái Nguyên Tiên đỉnh chi chủ hư ảnh không có chút nào ngoài ý muốn, con thứ nhất rơi xuống, vẫn như cũng là bản tâm chi ảnh. Hừ, chút tài mọn. Tâm ta như kiếm, chém hết hư ảo. Tần Thiên cắn răng quát chói tai, bảo vệ chặt tâm thần, ôm định kiếm tâm thông minh tín niệm, mặc cho ngươi đủ kiểu cảnh tượng trùng kích, ta từ một kiếm chém chi. Bàn cờ trong không gian, Tần Thiên kiếm ý như sóng dữ giống như sôi trào mãnh liệt. Bạch kim kiếm khí tại quanh người hắn hình thành kín không kẽ hở kiếm võng, đem đợt thứ nhất đạo tâm trùng kích đều chém bỡ. Không gì hơn cái này. Tần Thiên khỏe miệng giơ lên một vòng ngạo nghệ ý cười, ta khổ tu kiếm đạo 30 năm, sớm đã chém hết trong lòng tạp niệm. Nhưng mà lời còn chưa dứt, bốn phía cảnh tượng đột nhiên bặm mẻo. Hắn chợt phát hiện chính mình về tới Vô Cực Thần Điện trước sân môn, năm đó hắn 16 tuổi, chính quỷ gối trong mưa chờ đợi nhập môn. Thần gia khí tử cũng xứng học kiếm. Trong trí nhớ đại sư Minh Niệm Mai âm thanh rõ ràng truyền đến, phụ thân ngươi chính là cái phế vật, ngươi cũng giống vậy. Thần Thiên cầm kiếm tay đột nhiên run lên. Đoạn này bị hắn chôn sâu đáy lòng khuất nhục ký ức, giờ phút này lại bị hoàn chỉnh tái hiện. Hắn trông thấy mình năm đó toàn thân ướt đẫm, tại trong mưa run lẩy bẩy, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng tự ti. Huyết tượng, đều là ảo tưởng. Thần Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm quang quét ngang, đem tràng cảnh chém vỡ. Nhưng ngay sau đó, càng nhiều mảnh vỡ ký ức giống như thủy triều vào tới, lần thứ nhất so kiếm bị thua lúc đám người chế giễu, thầm mến tiểu sư muội đầu nhập người khác ôm ấp lúc thống khổ, vì câu đột phá không tiếc học trộm cấm thuật sợ hãi. Mỗi một đoạn ký ức cũng giống như một thanh dao cùn, lặp đi lặp lại cắt hắn tự cho là không thể phá vỡ đạo tâm. Tần Tiên cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, trường kiếm trong tay bắt đầu có chút rung động. Không những này sớm đã đi qua, kiếm tâm của ta sớm đã viên mãn. Hắn điên cuồng huy kiếm, lại chém không đứt liên tục không ngừng hiện lên tâm ma. Đột nhiên, tất cả hiện tượng đồng thời đứng im. Một đạo cùng hắn tướng mạo giống nhau, lại toàn thân thân ảnh đèn kịt từ trong hư không đi ra. Tần Thiên, ngươi gạt được người khác, không lừa được chính mình. Tâm ma Tần Thiên âm cười lạnh nói, ngươi luyện kiếm xưa nay không là vì cái gì đại đạo, chỉ là vì hướng những cái kia xem thường người của ngươi chứng minh, ngươi so với bọn hắn đều mạnh mẽ. Nói vậy, Tần Thiên hét to, một đạo kiếm khí thẳng đến tâm ma cổ họng. Tâm ma không tránh không né, tùy ý kiếm khí xuyên qua yết hầu mà qua, lại lông tóc không tổn hao gì, phẫn nộ. Bởi vì ta nói chúng, ngươi mặt ngoài giả bộ thanh cao, nội tâm lại so ai cũng khát vọng tán thành, so với ai khác đều sợ hãi thất bại. Bốn phía cảnh tượng lại biến, lần này là Tần Thiên trong tưởng tượng tương lai, hắn đứng tại trên núi thây biển máu, dưới chân dẫm lên tất cả từng khinh thị qua hắn người. Đại sư Minh phụ phục cầu xin tha thứ, tiểu sư muội hối hận rơi lệ. Nhìn a, đây mới là ngươi chân chính nguyện vọng. Tâm ma ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, kiếm gì tâm tươi sáng, đều là lừa mình dối người. Tần Thiên con ngươi kịch liệt co bảo, trường kiếm trong tay ken một tiếng rớt xuống đất. Hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình tại cái này huyết tinh trong huyễn tượng cảm thấy một tia khoái ý không đây không phải ta đây không phải kiếm đạo. Hắn quỳ rạp xuống đất, toàn thân run rẩy. Ngay một khắc này, hắn khổ tu nhiều năm bản thạch kiếm tâm ẩm vang vỡ vụn. Thái Nguyên Tiên đỉnh chi chủ hư ảnh hờ hững đưa tay, một đạo bạch quang đem Tần Thiên oanh ra bàn cờ. Oanh, Tần Thiên cả người như là một khối bị đập bay đồng nát sắt vụn, nương theo lấy vẩy ra máu tươi cùng bạch kim kiếm khí băng tán qua mang, hung hăng, không có chút nào giảm sóc đâm vào đại điện một cây trèo trống trên ngọc trụ. Phát ra trầm muộn tiếng vang, mảnh đá bay tán loạn. Hắn ho ra đầy máu, kiếm trong tay đều thoát tay, lăn xuống trên mặt đất. Hắn dãy rủa lấy muốn bỏ lên, lại lần nữa bổ nhào, toàn thân trên dưới khí tức hỗn loạn, trong mắt tràn đầy điên cuồng sợ hãi cùng nghĩ mà sợ, trước đó tự tin cùng ngạo mạn không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có sống sót sau hai nạn mờ mịt cùng đạo tâm cơ hồ bị nghiền nát tuyệt vọng. Chương 457, toàn bộ thất bại. Chương 457, toàn bộ thất bại. Phốc phốc trong đám người, không biết là ai nhịn không được phát ra một tiếng khinh miệt cười nhạo. Ngay sau đó, như là đốt lên kiếp nổ, Cố Cửu ca cái thứ nhất cười ra tiếng, tiếng cười chói tai mà tràn đầy xem thường, ha 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 ha. Thần Thiên, đây chính là ngươi cái gọi là bản thạch kiếm tâm, như sắt ý chí, thật sự là sấm to mưa nhỏ. Đi lên không đến nửa khắc đồng hồ, so Lý Thiên Cương bị bại còn nhanh, còn càng khó coi hơn. Long Ngạo Thiên cũng lộ ra không che giấu chút nào giọng địa mai chi sắc, không biết tự lượng sức mình. Coi là người khác thất bại là người khác vô năng, thật tình không biết mình mới là buồn cười lớn nhất. Tô Thanh Thu đôi mi thanh tú nhíu chặt, nhìn qua Tần Thiên bộ dáng thê thảm kia, lại nhìn về phía cái kia rộng lớn thâm thúy thiên địa bàn cờ, trong mắt nhiều thật sâu kiêng kỵ cùng ngưng trọng. Lý Thiên Cương cùng Tần Thiên lần lượt thảm bại, minh xác nói cho tất cả mọi người, đạo tâm khảo nghiệm sự nguy hiểm, viễn siêu tưởng tượng. Lệ Phi Vũ càng là như là tìm được phát tiết miệng, một bên ho ra máu, một bên phát ra khàn giọng chế giễu, "À, khu khu, Tần Thiên, ngươi cũng xứng." Chó chê mèo lắm lông Tiêu Huyền sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn, bước ra một bước, quanh thân ẩn có phong lôi phun trào, "Thứ, đều là phế vật, tránh ra, ta đến." Vị này lấy lôi đỉnh cương mãnh lấy dương thánh tử, trong mắt thiêu đốt lên không chịu thua liệt diễm, trực tiếp phóng tới bàn cờ. Sau đó, Tô Thanh Thu khẽ cắn hàm răng, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, nàng biết được hung hiểm, nhưng cơ duyên động nhân tâm, lại tự xưng là đạo tâm tinh khiết, cũng dứt khoát bước vào vầng sáng. Cố Cửu ca lạnh lùng nhìn xem mấy bóng người lần lượt xông vào, trên mặt mang cao thâm mặt chắc dáng tươi cười, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo âm lãnh lưu quang. Tạ Hàn Y Điệp, Lạc Thanh Giao cùng Long Nạo Tiên, ba người cuối cùng cũng không cam chịu yếu thế chui vào trong bàn cờ. Trong lúc nhất thời, trên bàn cờ sáng lên các loại điểm sáng, có đại biểu Tiêu Huyền Tử Điện, đại biểu Tô Thanh Thu Thanh Huy, đại biểu Cố Cửu ca U Mang. Thời gian từng giờ trôi qua, không khí ngột ngạt đến cực hạn. Không biết qua bao lâu, vang, liên tiếp trầm đục tiếng như cùng trọng truy đánh tại trái tim của mỗi người. Tại một mảnh khẩn trương bầu không khí bên trong, Tô Thanh Thu, Tiêu Huyền, Cố Cửu ca ba người cơ hồ là không phân tuần tự, như là như diều đứt dây bình thường, từ cái kia treo cao thiên địa trong bản cờ bị hung hăng đánh bay đi ra. Tiêu Huyền lúc rơi xuống đất phát ra tiếng vang trầm nặng, hắn toàn thân hồ quang điện hỗn loạn, lốp bốp lóe ra, trong miệng mũi dâng trào ra đại lượng máu tươi, rơi xuống nước tại trên mặt đất băng lãnh, nhân gia nhìn thấy mà giật mình bất tích. Trên thân nhiều chỗ bị khét lẹn, quần áo pha toái không chịu nổi, lộ ra bị thiêu đến đen kịt da thịt, hiển nhiên tại trong bản cờ gặp khó có thể tưởng tượng lôi đình phản vệ. Hắn giờ phút này, khí tức cuồng bạo hỗn loạn, cả người chật vật đến cực điểm, cũng không còn trước đó cái kia uy phong lẫm liệt bộ dáng. Tô Thanh Thu mặt như giấy trắng, không có chút huyết sắc nào, khóe miệng chảy máu, đưa nàng cái kia một thân thanh nhã quần áo nhiễm lên chói mắt đỏ thẫm. Nàng đầu kia nguyên bản chỉnh tề mái tóc giờ phút này cũng lộn xộn mà rối tung lấy, trước kia khí chất thanh nhã không còn sót lại chút gì, mà nhất là chật vật cũng nhất là âm trầm, thuộc về Cố Cửu ca. Hắn ý đồ lấy tâm ma bí thuật phá giải bản cờ, kết quả lại biến khéo thành ngụm, dẫn lửa thiêu thân, phản bị tâm ma phản vệ. Lệ Phi Vũ thấy cảnh này, trong lòng cô áp lực kia đã lâu oán giận cùng không cam lòng trong nháy mắt tìm được chỗ tháo nước. Hắn không để ý giống như mình trọng thương thân thể, dãy rủa lấy bò dậy, dùng tay chỉ ba người, phát ra bén nhọn mà chói hai chế giễu, ha 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 ha, các ngươi không phải là rất lợi hại sao? Không phải xem thường ta sao? Hiện tại làm sao cũng giống như ta, xám xịt đất bị đánh ra. Cố Cửu ca, trước ngươi bộ kia cao cao tại thượng sắc mặt đầu, hiện tại làm sao không tiếp tục chào phúng ta? Còn có ngươi, Tiêu Huyền, ngươi lôi đỉnh chi lực kia không phải rất uy manh sao? Làm sao ở bên trong ngay cả cái giấm đều không thả ra được? Tô Thanh Thu, ngươi cũng đừng giả bộ cái gì tiên tử, nhìn xem ngươi bây giờ bộ này chật vật dạng, thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Hắn vừa nói, một bên điên cuồng địa lại cười, trong tiếng cười tràn đầy vặn vẹo khó ý, tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể để cho hắn tìm về một tia bị giẫm đạp tôn nghiêm. Cố Cửu ca cùng Tiêu Huyền bị trào phúng đến sắc mặt tái nhợt, bọn hắn cắn chặt hàm răng, nắm đấm nắm đến khanh khách rung động, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay, lại sửng sốt không có mặt cãi lại. Hồi tưởng lại trước đó chính mình đối với Lệ Phi Vũ cùng Tần Thiên cái kia không che giấu chút nào khinh thị cùng trào phúng, bây giờ chính mình cũng đồng dạng thất bại, bọn hắn chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng phảng phất bị người hung hăng quạt mấy cái tát. Trong lòng tràn đầy hối tiếc cùng không cam lòng, nhưng lại không chỗ phát tiết, chỉ có thể đem phần khuất nhục này cùng phẫn nộ thật sâu chôn ở đáy lòng. Một lát sau, Lạc Thanh Giao cũng từ trên bàn cờ bị đánh bay đi ra. Nàng lúc rơi xuống đất thân hình lảo đảo một chút, nhưng rất nhanh liền ổn định thân hình. Mặc dù không có những người khác chật vật như vậy, trên thân cũng không thấy rõ ràng vết thương, nhưng sắc mặt lại hết sức khó coi, tái nhợt bên trong lộ ra một tia tái nhợt. Nàng gái kia nguyên bản thanh lãnh như xương trong đôi mắt, giờ phút này cũng toát ra một vòng khó mà che giấu thất lạc cùng không cam lòng, hiển nhiên là bởi vì không có phá giải ván cờ mà tâm tình cực độ không tốt. Nàng đứng bình tĩnh ở một bên, không nói một lời, chỉ là ánh mắt lạnh như băng nhìn xem cái kia như cũ tản ra thần bí quang mang thiên địa bàn cờ, trong lòng âm thầm suy tư nơi thiếu sót của mình. Ngay sau đó, Tạ Hàn Ý Liễu cũng bị truyền ra bàn cờ. Nàng nhìn xem trên trời cao bàn cờ, mặt lộ một tia không cam lòng, cắn môi dưới, hai tay nắm chặt thành quyền. Nàng đã thông qua được con thứ hai đạo tâm hình bóng, vốn cho là mình có cơ hội tiếp tục đi tới, nhưng vẫn là thua ở con thứ ba phía dưới. Lúc này, Thiên Vũ Đại Đế giọng ôn hòa kia tại Tạ Hàn Y Ly trong đầu vang lên, "Nha đầu, không cần quá mức để ý, có thể thông qua đạo tâm hình bóng, ngươi đã rất tốt, văn cờ này dù sao cũng là một vị thiên đế thủ bút, không phải dễ dàng như vậy thông qua." Tạ Hàn Y Ly nghe vậy, khẽ gật đầu, trong lòng minh bạch chính mình có thể thông qua hai đạo thí luyện, còn toàn dựa vào lão tổ trợ giúp, không phải vậy dựa vào nàng chính mình, chỉ sợ là con thứ nhất khảo nghiệm đều không thể thông qua. Theo Tạ Hàn Y Ly thất bại, trong bàn cờ chỉ còn lại có Long Nạo Thiên một người còn tại đau khổ chèo chống. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người cũng không khỏi tự chủ tụ tập đến Long Nạo Thiên trên thân, trong ánh mắt đã tràn đầy lo lắng. Lo lắng là Long Nạo Thiên nhất đán phá giải ván cờ, vậy bọn hắn tất cả mọi người sẽ được làm hạ thấp đi, cố gắng trước đó cùng tranh đoạt đều trở nên không có chút ý nghĩa nào. Dù sao Long Nạo Thiên tại trong bọn họ, thực lực là mạnh nhất tự nhiên cũng là nhất có cơ hội, có thực lực nhất phá giải ván cờ người. Nhưng mà, đám người lo lắng cuối cùng vẫn là dư thừa. Cũng không lâu lắm, Long Nạo Thiên cũng bị từ trong ván cờ đánh bay đi ra. Hắn nặng nề mà ngã xuống đất, vẽ lên một mảnh bụi đất. Hắn giờ phút này, mặc dù vẫn như cũ duy trì một tia cường giả phong phạm, nhưng sắc mặt lại dị thường khó coi, tràn ngập sự không cam lòng cùng ảo não. Hắn nắm chặt nắm đấm, hiển nhiên nội tâm đang đứng ở cực kỳ tức giận cùng không cam lòng bên trong. Hắn còn kém một bước, vẹn vẹn kém một bước liền có thể phá giải ván cờ, thu hoạch được cái kia vô thượng cơ duyên, đáng tiếc cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc. Thấy cảnh này, đám người đã kinh hỉ lại là kinh ngạc. Vui mừng chính là Long Nạo Thiên cùng mình bọn người một dạng, cũng vô pháp phá giải ván cờ, trong lòng điểm này nho nhỏ ghen tị và cảm giác cân bằng trong nháy mắt đạt được thỏa mãn. Kinh ngạc là ngay cả Long Nạo Thiên người cường đại như thế, đều không thể phá giải ván cờ, như vậy còn có ai có thể phá giải đâu? Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa tất cả mọi người muốn bị vây ở trong ván cờ này, không cách nào rời đi. Trong lúc nhất thời, giữa sân hoàn toàn tĩnh mịch, đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong ánh mắt tràn đầy mê mang cùng bất lực, không biết sau đó nên làm cái gì. Cơ duyên đang ở trước mắt, gần trong gang tấc, nhưng lại xa không thể chạm, bọn hắn lại không cách nào thông qua, đây mới là nhất làm cho người biệt khuất sự tình. Mọi người ở đây lâm vào tuyệt vọng cùng trầm mặc thời điểm, lúc này một đạo hứng hở thanh âm vang lên. Các ngươi đều không được a, xem ra đến phiên ta đi thử một chút phá giải ván cờ này. Chính là Diệp Trần, hắn thanh âm không cao, nhưng lại rõ ràng truyền khắp đại điện mỗi một hẻo lánh, tại trống trải trong đại điện quanh quẩn. Chương 458, Diệp Trần đăng tràng chương 458, Diệp Trần đăng tràng đám người nghe nói như thế, phản ứng khác nhau. Cố Cửu ca nhếch miệng lên một vòng khinh thường cười lạnh, trong mắt tràn đầy trào phúng, chỉ bằng ngươi, đừng ở chỗ này không tự lượng sức, phía trước nhiều người như vậy đều thất bại ngươi lại có thể có bản lĩnh gì? Cũng không nhìn một chút chính mình là mặt hàng gì, bất quá là cái sẽ chỉ múa mép khua môi thằng hề thôi, còn vọng tưởng phá giải ván cờ, quả thực là người si nói mộng. Hắn vừa nói, một bên khoa trương lắc đầu, trên mặt vẻ đùa cợt càng nồng đậm, phảng phất tại nhìn một cái buồn cười cho cười. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ván cờ này há lại dễ dàng như vậy phá giải? Cũng không nhìn một chút chính mình là thực lực gì, tại cái này Thái Nguyên Tiên phủ ván cờ thiên địa trước mặt, ngươi những cái kia tiểu thủ đoạn căn bản là không coi là gì. Không sai, ngươi cho rằng bây giờ nhìn chúng ta đều thất bại ngươi liền coi chính mình có cơ hội? Ngươi cũng không cân nhắc một chút chính mình, ngươi cho rằng ván cờ này là ngươi có thể khiêu chiến sao? Đừng có nằm ngộng, hay là thành thành thật thật trốn ở một bên, xem chúng ta những này chân chính có thực lực người đến thăm dò đi, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ phá giải ván cờ, quả thực là người si nói ngộng. Tần Thiên cùng Lệ Phi Vũ hồi tưởng lại chính mình thảm bại cùng Diệp Trần trước đó khiêu khích, cũng không nhịn được châm chọc khiêu khích. Tại mọi người tiếng cười nhạo bên trong, Diệp Trần lại có vẻ đặc biệt trấn định, hắn quét mắt một vòng người chung quanh, nhẹ nhàng nói ra, ta được hay không, không thử một chút làm sao biết đâu. Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng lại tràn đầy lực lượng, phảng phất là một đạo kinh lôi, tại mọi người trong lòng nổ vang. Đám người nghe được hắn, cười đến càng thêm lợi hại, bọn hắn cảm thấy Diệp Trần đây là đang nói mạnh miệng, là tại tìm cho mình lối thoát. Nhưng mà, Diệp Trần nhưng không có để ý tới bọn hắn, hắn quay người hướng phía bàn cờ đi đến, hắn hiện tại muốn hung hăng đánh những người này mặt. Diệp Trần vừa đi vào trên bàn cờ, hắn toàn thân liền bộc phát ra so Thái Dương còn muốn hừng hực ngàn vạn lần liệt dương màu vàng. Đó là trên người hắn vô thượng chiến y trong nháy mắt vượt trên trước đó tất cả thiên tiêu còn sót lại khí tức, thậm chí ẩn ẩn cùng tiên đỉnh chi chủ hư ảnh tản ra uy áp địa vị ngang nhau. Diệp Trần không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng thức mở đầu, không có vận chuyển công pháp, vẹn vẹn chỉ là hướng một tòa thần sơn nguy nga, tựa như cùng bản thạch thâm đâm tại trên bàn cờ, sừng sững bất động. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn viên kia bắt đầu đế tình, cũng không khỏi tự chủ tràn ngập ra mênh mông tinh thần chi lực, đem bốn bề tiêu tán hỗn loạn thiên địa nguyên khí, mảnh vỡ pháp tắc cưỡng ép chấn áp, đuốt lên. Tất cả ý đồ trùng kích hắn đạo tâm tạp niệm, vừa tới gần hắn quanh người ba thước, liền bị y mắng vỡ nát, chôn vùi vô hình. Tại bắt đầu đế tinh khí thế cường đại phía dưới, Thái Nguyên Tiên đỉnh chi chủ cái kia tuyên cổ bất biến quang ảnh mơ hồ, lần thứ nhất tựa hồ có cực kỳ nhỏ ngưng trệ. Hắn đầu ngón tay điểm nhẹ, đầu ngón tay ngưng xuất quy thì lực lượng dẫn dắt ván cờ trong không gian lưu chuyển ánh sáng cùng đạo vận, ý đồ hội tụ, tạo hình. Nhưng mà, ngay tại đoàn kia đại biểu Diệp Trần bản tâm căn nguyên hắc vụ vừa mới cuộn cuộn, trong đó bóng người hình thức ban đầu còn chưa tới kịp rõ ràng phát họa ra trong nháy mắt, liền nghe đến Diệp Trần hừ lạnh một tiếng. Ta Diệp Trần con đường, vô nhu nhi chờ đến diễn. Một quyền, phá bản cổ. Cho ta, phá. Diệp Trần gào thét một tiếng, trải qua trước đó những người khác phá giải, hắn đã quan sát đến ván cờ chân lý, đó chính là muốn lấy vô địch đạo tâm mới có thể phá giải ván cờ, đừng có bất luận cái gì tạp niệm. Hắn động, vô cùng đơn giản tiến lên trước một bước, nắm tay, thậm chí không có điều động cái gì kinh thiên động địa bí thuật, vẹn vẹn thuận cái kia đạp mạnh bước chi thế, cánh tay phải như là kéo căng đến cực hạn tấn cung. Ầm ầm, đấm ra một quyền đi. Cái kia bao vây lấy thuần túy tinh thần chi lực nắm đấm, trực tiếp đánh tới hướng phía trước mảnh kia quần quần không chừng, ý đồ phát họa hắn bản ngã hình bóng hỗn độn hắc vụ. Ngang. Một tiếng long ngâm giống như tiếng vang, Diệp Trần nắm đấm bức ép lấy vô tận tinh thần chi lực, hung hăng đánh tới hướng bản tâm chi ảnh. Màu vàng quyền cương như giải lụa vạch phá bầu trời, như là thần nhân khai thiên tích địa. Quyền cương những nơi đi qua, hư không tựa hồ hướng vào phía trong đống nhiên đổ sụp một chút, hình thành mắt Trần có thể thấy vặn vẹo gợn sóng. Tất cả bước lên hắc vụ, tất cả ngưng tụ đạo văn, tất cả ý đồ phục chế hắn, diễn hóa ván cờ của hắn quy tắc chi lực. Tại tiếp xúc đến nắm đấm kia mặt ngoài sôi trào mãnh liệt tinh thần đế lực trước đó, như là yếu ớt kính lưu ly mặt, đều là như bọt biển huyễn ảnh, không chịu nổi một kích. Một quyền này, đơn giản thô bạo, lại ẩn chứa lực lượng vô tận cùng khí thế một đi không trở lại. Màu vàng quyền cương như là một đầu gào thét kim long, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, trong nháy mắt đánh trúng vào bản tâm chi ảnh. Bản tâm chi ảnh tại cái này cường đại công kích trước mặt, ngay cả một tia phản kháng chỗ trống đều không có, liền như là trong gió đến tàn, trong nháy mắt dập tắt. Cửa thứ hai đạo tâm khảo nghiệm theo sát mà tới. Đạo tâm hình bóng hiện hiện, tản ra tinh khiết thâm thúy trí tuệ chi quang, ý đồ thấy rõ, phân giải, phân tích Diệp Trần đạo cơ. Còn thấy nó hai tay nhanh chóng vũ động, từng đạo ẩn chứa vô tận đạo tắc quang mang như là mưa to chút xuống, hướng phía Diệp Trần mà tới. Những ánh sáng này mang theo lực lượng cường đại cùng khí tức thần bí, phản phất muốn đem Diệp Trần hết thảy đều xem thấu, để hắn không chỗ ẩn trốn. Đối mặt cái này như cuồng phong bạo vũ công kích, Diệp Trần nhưng như cũ thần sắc lạnh nhạt, phản phất những công kích này với hắn mà nói bất quá là một bữa ăn sáng. Hắn biết rõ, tại trận này đạo tâm trong khảo nghiệm, bất kỳ lùi bước cùng do dự đều có thể dẫn đến thất bại. Chỉ có bảo trì kiên định tín niệm cùng ý chí bất khuất, mới có thể chiến thắng hết thảy khó khăn. Diệp Trần hít sâu một hơi, điều động thể nội tinh thần chi lực, hội tụ ở trên hữu quyền. Nắm đấm của hắn run nhẹ nhẹ, phản phất ẩn chứa lực lượng vô tận, tùy thời chuẩn bị bộc phát. Phá! Diệp Trần hét lớn một tiếng, như hồng trung giống như thanh âm tại ván cờ trong không gian quanh quẩn, hữu quyền mang theo khí thế một đi không trở lại, hướng phía đạo tâm hình bóng đánh tới. Màu vàng quyền cương như là một đầu màu vàng tự long, gầm thét phóng tới đạo tâm hình bóng, những nơi đi qua, không gian cũng vì đó chấn động. Kim quang nổ tung, quyền thế như núi. Diệp Trần nắm đấm cùng đạo tâm hình bóng công kích đụng vào nhau, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang. Lực lượng cường đại đánh thẳng vào không gian xung quanh, tạo thành một cỗ cường đại khí lưu, đem xung quanh hỗn độn chi khí đều thổi tản. Diệp Trần quyền cương như là lưỡi dao sắc bén, đem đạo tâm hình bóng phát ra quang mang từng cái chém nát, những ánh sáng kia tại quyền cương trùng kích vào, nhao nhao tiêu tán, hóa thành điểm điểm tinh quang, biến mất ở trong hư không. Hắn cũng không phải là đi đối kháng, cũng không phải đi hóa giải công kích, mà là lấy bá đạo nhất tư thái, chính diện chém nát. Mỗi một đạo ẩn chứa thâm thúy đạo lý quang mang, đều tại dưới nắm đấm của hắn ầm vang bạo tán. Đạo tâm của hắn chính là trong tay nắm đấm, mặc cho ngươi muôn vàn đạo vận, vạn loại trí tuệ, ta con một quyền phá đi. Bành! Tại hàng trăm hàng ngàn quyền đằng sau, đạo tâm hình bóng rốt cục không chịu nổi, ầm vang phá toái. Thân thể của nó hóa thành vô số mảnh vỡ, tiêu tán tại ván cờ trong không gian. Mà Diệp Trần bước vàng rơi trên mặt đất, hô hấp của hắn bình ổn, thần sắc bình tĩnh, phản phất chiến đấu mới vừa rồi với hắn mà nói chỉ là một lần đơn giản làm nóng người. Hắn nhìn xem đạo tâm hình bóng tiêu tán địa phương, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia nụ cười tự tin. Cái này, đây là người sao? Cố Cựu Ca triệt để sợ ngây người, miệng của hắn mở đến thật to đủ để nhét vào một quả trứng gà. Hắn vốn cho là Diệp Trần là đang khoác lác, nhưng trước mắt sự thật lại làm cho hắn không thể không tin tưởng, cái này bị hắn một mực chế giễu người, vậy mà có được thực lực kinh khủng như thế. Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Tần Thiên thanh âm đều đang run rẩy, hai chân của hắn như nhũn ra, cơ hồ đứng không vững. Hắn nhìn xem Diệp Trần cái kiết như là ma thần thân ảnh, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng kính sợ. Hắn ý thức đến, chính mình cùng Diệp Trần ở giữa chênh lệch, đơn giản chính là cách biệt một trời. Lệ Phi Vũ càng là dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Môi của hắn run rẩy, muốn nói cái gì, lại một chữ cũng nói không ra. Diệp Trần một quyền này, không chỉ là phá vỡ bản tâm chi ảnh, càng là phá vỡ đám người đối với hắn nhận biết. Bọn hắn vốn cho là Diệp Trần chỉ là một cái ưa thích múa mép khua môi tiểu nhân vật, nhưng bây giờ xem ra, hắn mới thật sự là cường giả, một cái ẩn tàng cao thủ tuyệt thế. Trong đại điện tất cả mọi người bị Diệp Trần một quyền này rung động phải nói không ra nói đến, ánh mắt của bọn hắn trợn tròn lên, nhìn chằm chằm bàn cờ, phảng phất không thể tin được chính mình tất cả những gì chứng kiến. Chương 459, vô địch đạo tâm phá cục. Chương 459, vô địch đạo tâm phá cục. Đây chính là hắn thực lực sao? Thật là đáng sợ. Hắn đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu thực lực? Trước đó làm sao một chút cũng nhìn không ra? Xem ra chúng ta đều xem thường hắn, gia hỏa này tuyệt đối không đơn giản. Qua hồi lâu, đám người rốt cục lấy lại tinh thần, bắt đầu nhao nhao nghị luận lên. Trong thanh âm của bọn hắn tràn đầy chấn kinh, Diệp Trần một quyền này, triệt để lật đổ bọn hắn đối với hắn ấn tượng. Diệp Trần đứng trên bàn cờ, cảm thụ được ánh mắt của mọi người, khóe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra vẻ đắc ý dáng tươi cười, thế nào? Hiện tại biết sự lợi hại của ta đi. Các ngươi bọn này hết ngồi lại giếng, liền đợi đến nhìn ta như thế nào phá giải ván cờ này đi. Nói đi, hắn quay người nhìn về phía Thái Nguyên Tiên Đỉnh chi chủ hư ảnh, trong mắt lóe ra khiêu chiến quan mang. Còn có thủ đoạn gì nữa, cứ việc sử ra, ta cùng nhau đón lấy. Diệp Trần hào tình bạn trượng, chỉ phía xa Thái Nguyên Tiên Đỉnh chi chủ hư ảnh, danh chấn hoàn vũ. Thái Nguyên Tiên Đỉnh chi chủ ý niệm tựa hồ cũng có một lát ngưng trệ, lập tức, cái kia đạm mạc vô tình đầu ngón tay, rốt cục rơi xuống cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt con thứ ba. Không phải màu trắng đạo tâm chi chủng, cũng không phải hỗn độn mê vụ, mà là một viên đen như mực, nhưng lại phảng phất ẩn chứa vũ trụ sâu vô cùng huyền bí quân cờ. Theo viên này hắc tử rơi xuống, toàn bộ bàn cờ không gian đống nhiên sụp đổ. Đã không còn bất luận cái gì khảo nghiệm cảnh tượng, không có bất kỳ cái gì công kích đánh tới. Diệp Trần phát hiện chính mình đưa thân vào một mảnh hồng mông chưa mở hỗn độn trong hư không. Phía trước là một bàn ngay tại diễn hóa ngàn vạn thế giới, tinh hà sinh diệt ván cờ thiên địa. Mà người chấp cờ chính là tôn kia ngồi cao tại vô thượng tiên đỉnh chỗ sâu Thái Nguyên Tiên Đế hư ảnh. Một cỗ hùng vĩ, mênh mông, băng lãnh, chí công, như là vận chuyển chư thiên vạn đạo nguyên thủy quy tắc ý chí, như là vô hình chi thủy, lặng yên không một tiếng động bao phủ mà đến. Bất quá Diệp Trần ti không chút nào hoảng, thể nội bắt đầu đế tinh bỗng nhiên bộc phát ra sáng chói thần quang. Bảy ngôi sao hư ảnh tại phía sau hắn hiện hiện, tạo thành hình ngôi tinh đồ, mỗi một khỏa đều ẩn chứa trấn áp vạn cổ lực lượng. Tinh đồ tản ra nhu hòa mà cường đại quang mang, chiếu sáng toàn bộ hỗn độn hư không, khiến cho xung quanh hỗn độn chi khí cũng vì đó tiêu tán. Diệp Trần quanh thân tinh thần chi lực như sóng biển mãnh liệt, không ngừng quần quật gào thét, khí thế kinh người, phảng phất hắn chính là chúa tể phiến thiên địa này. Ánh mắt của hắn kiên định mà nóng bỏng, chăm chú nhìn bản kia ngay tại diễn hóa ngàn vạn thế giới, tinh hà sinh diệt ván cờ thiên địa còn có cái kia chấp cờ Thái Nguyên Tiên Đế hư ảnh. Phía sau hắn, bảy ngôi sao hư ảnh tạo thành hình môi tinh đồ tản ra nhu hòa lại cường đại quang mang, chiếu sáng xung quanh vô tận hỗn độn. Tia sáng này không chỉ có xua tán đi hắc ám, càng giống là một loại tín niệm biểu tượng, cho Diệp Trần vô tận lực lượng. Hôm nay, ta liền muốn phá ván cờ thiên địa này, nhìn xem hôm nay đế chi đạo đến tột cùng có gì huyền diệu. Diệp Trần gầm lên giận dữ, thanh âm như quần quần lôi đỉnh, tại hỗn độn trong hư không quanh quẩn, chấn động đến xung quanh hỗn độn chi khí đều kịch liệt chấn động đứng lên. Theo Diệp Trần gầm hét, trong cơ thể hắn bắt đầu đế tinh bộc phát ra càng thêm sáng chói thần quang, tinh thần chi lực liên tục không ngừng mà tuôn ra, hội tụ tại song quyền của hắn phía trên. Hắn giờ phút này, tựa như là một viên sắc bộc phát siêu cấp tân tinh, ẩn chứa vô tận năng lượng. Thái Nguyên Tiên Đế ý chí như mãnh liệt như thủy triều không ngừng đánh thẳng vào Diệp Trần đạo tâm, ý đồ để hắn khuất phục. Nhưng mà Diệp Trần không chút nào bất vi sở động, ánh mắt của hắn càng kiên định, nét miệng lên một vòng nụ cười tự tin, muốn động lắc đạo tâm của ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Nói đi, Diệp Trần đột nhiên bước ra một bước này rơi xuống, toàn bộ hỗn độn hư không đều run lẩy bẩy, phảng phất không chịu nổi hắn bước này lực lượng. Thân ảnh của hắn giống như một đạo tiềm điện màu vàng, trong nháy mắt phóng tới này thiên địa ván cờ. Tại phóng tới ván cờ trong quá trình, Diệp Trần quanh thân tinh thần chi lực không ngừng hội tụ, áp xúc, cuối cùng ngưng tụ thành hai cái to lớn quyền ảnh màu vàng. Quyền ảnh này bên trên lóe ra phù văn thần bí, mỗi một đạo phù văn đều ẩn chứa cường đại tinh thần chi lực, tản mát ra khí tức làm người sợ hãi. Phá cho ta! Diệp Trần hét lớn một tiếng, hai cái quyền ảnh màu vàng mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hung hăng đánh tới hướng ván cờ thiên địa. Quyền ảnh những nơi đi qua, hỗn độn chi khí nhao nhao bị xé nứt, hình thành từng đạo khe nứt to lớn, phảng phất muốn đem toàn bộ hỗn độn hư không đều vỡ ra đến. Quyền ảnh màu vàng cùng thiên địa ván cờ va chạm trong nháy mắt, bộc phát ra một trận tiếng vang kinh thiên động địa, một cỗ năng lượng ba động khủng bố lấy điểm va chạm làm trung tâm, hướng bốn phía điên cuồng khuyết tán. Cái này năng lượng ba động uy lực cực kỳ cường đại, chỗ đến, hỗn độn chi khí bị trong nháy mắt bốc hơi, không gian bị bóp méo, phá toái, vô số ngôi sao tại cỗ năng lượng ba động này bên trong chôn bụi. Thái Nguyên Tiên Đế hư ảnh tựa hồ cũng nhận nguồn lực lượng này trùng kích, thân hình hơi rung nhẹ một chút. Cái này lắc lư rất nhỏ, lại làm cho tất cả mọi người ở đây đều khiếp sợ không thôi, bọn hắn không thể tin được, Diệp Trần lại có thể dung chuyển Thái Nguyên Tiên Đế hư ảnh. Chẳng lẽ ván cờ thiên địa này thật muốn bị hắn phá? Cố Cửu Ca mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Hắn một mực tự cao tự đại, lại không nghĩ rằng Diệp Trần vậy mà có được thực lực kinh khủng như thế, có thể cùng Thái Nguyên Tiên Đế ý chí chống lại, thậm chí có phá cục khả năng. Không có khả năng, hắn làm sao có thể làm đến? Tần Thiên cũng tự lẩm bẩm, trên mặt của hắn viết đầy chấn kinh cùng không cam lòng. Đã từng, hắn cũng tràn đầy tự tin muốn phá giải ván cờ, thu hoạch được vô thượng cơ duyên, có thể kết quả lại bị dễ dàng đánh đi ra. Mà bây giờ, Diệp Trần lại tại từng bước một tiếp cận thành công, cái này khiến trong lòng của hắn tràn đầy ghen tị và oán hận. Hắn rốt cuộc là ai? Làm sao lại mạnh như vậy? Lệ Phi Vũ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn nhớ tới chính mình trước đó đối với Diệp Trần chế giễu cùng kinh thị, trong lòng lúng túng không thôi. Hiện tại xem ra, Diệp Trần mới thật sự là cường giả, mà chính mình bất quá là một cái tôm tép nhãi nhép thôi. Mọi người ở đây chấn kinh cùng thời khắc nghi hoặc, Diệp Trần lần nữa phát động công kích. Hắn đem thể nội bắt đầu đế tinh chi lực phát huy đến cực hạn, bảy ngôi sao hư ảnh dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một cái cự đại tinh thần chi kiếm. Tinh thần chi kiếm tản ra hào quang sáng chói, thân kiếm bao quanh lấy cường đại tinh thần chi lực, phản phất có thể chặt đứt hết thảy trở ngại. Phá Diệp Trần nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay nắm ở tinh thần chi kiếm, đột nhiên bung ra. Chói mắt kiếm quang xẹt qua hỗn độn hư không, mang theo vô tận uy thế, chém về phía ván cờ thiên địa. Một kiếm này, kiếm quang những nơi đi qua, không gian bị trong nháy mắt xé rách, hỗn độn chi khí bị một phân thành hai, tạo thành một đầu khe nước to lớn. Ván cờ thiên địa tại một kiếm này công kích đến, rốt cục triệt để phá toái. Vô số mảnh vỡ văng tứ phía, hóa thành từng đạo lưu quang, biến mất tại hỗn độn trong hư không. Thái Nguyên Tiên Đế hư ảnh cũng theo đó tiêu tán, chỉ để lại hoàn toàn yên tĩnh hỗn độn hư không. Chương 460, thành công phá giải. Chương 460, thành công phá giải. Diệp Trần thành công phá giải ván cờ một khắc này, toàn bộ Thái Nguyên Tiên phủ phảng phất bị một đường tới từ viễn cổ lực lượng tỉnh lại, bộc phát ra trước nay chưa có dị tượng. Đại đạo tiên âm tại trong tiên phủ quanh quẩn, thanh âm kia tựa như vô số cổ lão trí giả đang thì thầm, giảng thuật vũ trụ huyền bí cùng thiên địa chí lý, mỗi một cái âm phủ đều ẩn chứa vô tận đạo ẩn, để mọi người ở đây cũng không khỏi say mê trong đó, phảng phất linh hồn đều bị thanh âm này gột rửa một phen. Cùng lúc đó, linh khí triều dâng cuồn cuộn, linh khí nồng nặc như là sóng biển mãnh liệt, từng cơn sóng liên tiếp hướng lấy Diệp Trần dũng mãnh lao tới. Những linh khí này bên trong ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng lực lượng, phảng phất là giữa thiên địa thuần túy nhất năng lượng, bọn chúng vây quanh Diệp Trần xoay tròn, hội tụ, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy linh khí. Tại vòng xoáy này bên trong, linh khí không ngừng mà áp xúc, ngưng tụ, cuối cùng hóa thành thực chất linh dịch, như là mưa phùn giống như nhao nhao rơi vào Diệp Trần trên thân. Cùng lúc đó, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện kỳ dị cảnh tượng. Ngũ thải ban lan bệnh đậu mùa nhao nhao rơi xuống, bọn chúng hình thái khác nhau, có như nở rộ hoa sen, có giống như bay múa hồ điệp, tản ra mùi thơm ngất ngây, như mộng như ảo, để cho người ta phảng phất đưa thân vào trong tiên cảnh. Trên mặt đất thì đã tuôn ra từng đóa sen vàng, kim liên nở rộ, tản mát ra nhu hòa hào quang màu vàng, chiếu sáng toàn bộ Thái Nguyên tiên phủ. Phản phất tại là Diệp Trần tiến hành một trận nhất là thịnh đại nghi thức lên ngôi, sau đó vô cùng vô tận thất thải hào quang như là cựu thiên ngân hà chảy ngược xuống, sôi trào mãnh liệt mà tràn vào Diệp Trần thể nội. Những hào quang này ẩn chứa Thái Nguyên tiên phủ vô tận tạo hóa chi lực, thân thể của hắn tại linh dịch này tẩm bổ bên dưới, phản phất bị một lần nữa rèn đúc, mỗi một tấc da thịt, mỗi một khối xương cốt, mỗi một đường kinh mạch đều đang phát sinh lấy biến hóa nghiêng trời lệch đất, trở nên càng cứng cỏi, bền bỉ, tản mát ra một loại nội liễm mà khí tức cường đại. Thể nội bắt đầu đế tinh, giờ phút này tựa như là bị rót vào vô tận năng lượng, trở nên càng thâm thúy sáng chói. Nó như là một vòng xoáy khổng lồ, không ngừng mà thôn vệ lấy xung quanh tinh thần chi lực, khiến cho Diệp Trần lực lượng trong khoảng thời gian ngắn hiện lên cấp số nhân tăng trưởng. Theo đế tinh mỗi một lần rung động, toàn bộ thế giới mạch đập tựa hồ cũng tới đồng bộ, tản mát ra một loại làm người sợ hãi uy nghiêm khí tức. Tại cỗ này bàng bạc lực lượng trùng kích vào, Diệp Trần tu vi như là sông phá đê đập hồng thủy, một đường bao táp, trực tiếp đột phá đến chân thánh cảnh hậu kỳ. Cảnh giới này đột phá, không chỉ là lực lượng tăng lên, càng là đối với thiên địa pháp tắc cấp độ càng sâu lý giải cùng khống chế. Diệp Trần cảm giác mình cùng giữa thiên địa liên hệ trở nên càng thêm chặt chẽ, phản phất có thể đụng chạm đến thế giới bản nguyên, thấy rõ vũ trụ huyền bí. Cùng lúc đó, vô số liên quan tới tinh thần vận chuyển, không gian ảo diệu, lực lượng bản nguyên huyền ảo mạnh mẽ, như là bị một con bàn tay vô hình dẫn dắt, không cần hắn chủ động lĩnh hội, liền tranh nhau chen lấn mà tràn vào thức hải của hắn. Những này huyền ảo mạnh mẽ ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng lực lượng, mỗi một phiến đều đại biểu cho một loại cao thâm pháp tắc cùng huyền bí. Thấy cảnh này, mọi người ở đây đều bị chấn kinh đến ngây ra như phỗng, ánh mắt của bọn hắn trợn tròn lên, phản phất không thể tin được chính mình tất cả những gì chứng kiến. Thái nguyên hỗn độn bản nguyên khí, trời ạ, đó là có thể tẩy luyện tiên khu, đúc thành vô thượng đạo cơ tạo hóa thần vật. Trong đám người, không biết là ai dẫn đầu kịp phản ứng, phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên. Thanh âm này phảng phất là một viên đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, trong nháy mắt phá vỡ nguyên bản yên tĩnh, đưa tới sóng to gió lớn. Đáng chết hắn thế mà thật phá giải ván cờ, hắn đến cùng là thế nào làm được a? Cố Cựu Ca sắc mặt trở nên dị thường khó coi, trong âm thanh của hắn tràn đầy chấn kinh cùng ghen ghét. Lúc trước hắn đối với Diệp Trần trào phúng cùng kinh thị, giờ phút này đều biến thành từng nhát vang dội cái tát, hung hăng quất vào chính hắn trên khuôn mặt. Hắn nhìn xem Diệp Trần bị tạo hóa chi lực bao phủ thân ảnh, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cũng phẫn nộ, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, cái này một mực bị hắn coi là sâu kiến người, làm sao lại đột nhiên trở nên cường đại như thế, lại có thể phá giải cái này, ngay cả hắn đều thúc thủ vô sách bán cờ. Tiểu tử này không phải chỉ có niết bàn cảnh thôi, hắn dựa vào cái gì có thể phá giải bán cờ thu hoạch được vô thượng cơ duyên a? Tần Thiên cùng Lệ Phi Vũ cũng mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Bọn hắn trước đó còn đối với Diệp Trần châm chọc khiêu khích, bây giờ lại bị hiện thực hung hăng đánh mặt. Hắn nhìn xem Diệp Trần, trong lòng tràn đầy ghen tị và oán hận, hắn hận không thể lập tức xông đi lên, đem Diệp Trần trong tay cơ duyên đoạt lại. Ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm Diệp Trần, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, ghen ghét, không cam lòng cùng kính sợ. Bọn hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này, cái này trong mắt bọn hắn một mực không có ý nghĩa Diệp Trần, vậy mà trở thành trận cơ duyên này chi tranh người thắng lớn nhất. Long Nạo Thiên mặc dù mặt ngoài còn duy trì trấn định, nhưng hắn nắm chắc Long Hồn Kim Đao lại tại kịch liệt bù, cho thấy nội tâm của hắn thao thiên cự lãng. Hắn nhìn xem Diệp Trần chu tắm rửa tại tạo hóa phía dưới, trong lòng tràn đầy ghen tị và không cam lòng. Những cơ duyên này tạo hóa vốn phải là hắn, nhưng bây giờ lại bị Diệp Trần cướp đi. Hắn nhớ tới chính mình trước đó cách cơ duyên kia tựa hồ chỉ có khoảng cách nửa bước, to lớn tâm lý chênh lệch cơ hồ khiến hắn đạo tâm sụp đổ. Lệ Phi Vũ càng là không chịu nổi, nhìn thấy Diệp Trần chẳng những thành công, còn thu được ngay cả hắn nằm mơ cũng không dám tưởng tượng cơ duyên, trực tiếp muốn rách cả mí mắt. Lúc trước hắn chế giễu người khác, bây giờ nhìn lấy thần hoàn lách thân, khí chất giống như thiên thần Diệp Trần, so sánh chính mình thê thảm như là tên ăn mày, to lớn phức cảm tự ti cùng cảm giác bất lực che mất hắn. Lạc Thanh Giao đứng bình tĩnh ở một bên, sắc mặt của nàng mặc dù bình tĩnh như trước, nhưng trong ánh mắt lại để lộ ra một tia phức tạp cảm xúc. Nàng nhìn xem Diệp Trần, trong lòng đã có đối với hắn thực lực sợ hãi thán phục, cũng có một tia nhàn nhạt thất lạc. Nàng cho tới nay đều đối với mình đạo tâm cùng thực lực tràn ngập tự tin, nhưng tại ván cờ thiên địa này trong khảo nghiệm, nàng lại thất bại mà Diệp Trần lại thành công. Loại này so sánh, để trong nội tâm nàng không khỏi sinh ra một tia bản thân hoài nghi. Liền ngay cả Tạ Hàn Y giờ phút này đều vô cùng kinh ngạc, ở trong đây, chỉ có nàng cùng Diệp Trần giao thủ qua, biết Diệp Trần lợi hại, nhưng là cũng tuyệt đối không ngờ rằng Diệp Trần lại lợi hại như thế, có thể lấy quyền phá vạn pháp phá giải ván cờ này. Mọi người ở đây đắm chìm tại Diệp Trần thu hoạch được kinh thiên tạo hóa trong lúc khiếp sợ lúc, Tạ Hàn Y trong đầu đột nhiên vang lên Thiên Vũ Đại Đế thanh âm, "Nha đầu, ngươi nhưng nhìn đến tiểu tử này trên người dị tượng." Tạ Hàn Y trong lòng run lên, nàng tự nhiên biết Thiên Vũ Đại Đế sẽ không vô duyên vô cớ nhắc lên việc này, vội vàng đáp lại nói, "Ta thấy được, cũng phàm thành công phá giải ván cờ thiên địa, thu được to lớn cơ duyên, thực lực của hắn tựa hồ cũng có bay vọt về trước." Không chỉ có như vậy, Thiên Vũ Đại Đế trong thanh âm mang theo một tia ngưng trọng cùng chấn kinh, "Tiểu tử này trên thân chỉ sợ có trong truyền thuyết đế tinh mệnh cách." "Đế tinh mệnh cách? Đây là cái gì?" Tạ Hàn Y thì kinh ngạc không thôi, nàng tại trên con đường tu hành cũng coi như kiến thức uyên bác, nhưng chưa từng nghe qua loại mệnh cách này. Giờ phút này Thiên Vũ Đại Đế nhìn xem trên trời cao Diệp Trần mãn là kinh ngạc, những người khác không biết Thiên Đế bố đánh cờ cục tinh diệu chỗ, hắn tự nhiên là biết đến, cho nên đối với Diệp Trần có thể phá giải ván cờ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bất quá hắn dù sao làm một đời đại đế, hay là bén nhạy đã nhận ra Diệp Trần trên người bí mật, nguồn lực lượng kia tựa hồ bắt nguồn từ trong truyền thuyết mệnh cách. Chương 461, Kinh Thiên Tạo Hóa. Chương 461, Kinh Thiên Tạo Hóa. Nghe đồn thế giới có một loại người này trời sinh liền có được mệnh cách, loại người này trời sinh chí tôn, có được đại tạo hóa, vô thượng khí vận gia thân, nhất định trở thành thế gian tối đỉnh phong tồn tại, loại người này được xưng là thiên mệnh người. Có được đế tinh mệnh cách người, càng là thiên mệnh người bên trong người nổi bật, vận mệnh của bọn hắn cùng tinh thần tương liên, mọi cử động khả năng ảnh hưởng thiên địa đại thế. Bọn hắn ở trên con đường tu luyện, thường thường sẽ có được thiên địa chiếu cố, thu hoạch được các loại cơ duyên và kỳ ngộ, tốc độ tu luyện càng là viễn siêu thường nhân. Mà lại, bọn hắn còn có được cường đại khí vận, có thể gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành tường. Còn có loại người này. Tạ Hàn Y thì hơi kinh ngạc, trong lòng của nàng dâng lên một tia phức tạp cảm xúc, đã có đối với Diệp Trần hiếu kỳ, cũng có đối với hắn kiêng kỵ. Nàng nhớ tới cùng Diệp Trần lúc giao thủ, Diệp Trần cho thấy thực lực cường đại cùng thủ đoạn thần bí, lúc đó nàng đã cảm thấy Diệp Trần tuyệt không phải tu sĩ bình thường, bây giờ xem ra, hắn đúng là có được đế tinh mệnh cách thiên mệnh người. Đúng vậy. Thiên Vũ đại đế thanh âm trở nên có chút tham lam, thế giới này lớn như vậy, chính là sẽ có rất nhiều kỳ nhân dị sự, cái này Diệp Trần chỉ sợ sẽ là dạng này thiên mệnh người, nếu là có thể đem người như vậy chém giết, cướp đoạt trên người hắn tạo hóa, như vậy chính là cơ duyên to lớn. Nha đầu, nghĩ biện pháp, nhất định phải đem tiểu tử này chém giết, nếu là có thể chém giết hắn, như vậy ngươi sẽ thu hoạch được hắn tất cả cơ duyên tạo hóa. Trong lúc nhất thời Thiên Vũ đại đế nhìn về phía Diệp Trần ánh mắt càng thêm nóng bỏng, như là một cái bánh trái thơm ngon bình thường. Tạ Hàn Y liền nghe vậy, trong lòng không khỏi có chút xoắn xuýt. Nàng cùng Diệp Trần tuy có cạnh tranh, nhưng cũng không thâm cửu đại hận, mà lại Diệp Trần cho thấy thực lực để nàng minh bạch, muốn chém giết hắn tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nhưng Thiên Vũ đại đế lời nói cũng làm cho nàng tâm động không thôi, nếu như có thể lấy được đến Diệp Trần cơ duyên tạo hóa, thực lực của nàng chắc chắn đạt được tăng lên cực lớn, thậm chí có khả năng đột phá hiện hữu cảnh giới, trở thành tồn tại càng cường đại hơn. Ta hết sức nỗ lực. Tạ Hàn Ý liền do dự một chút, vẫn là đáp ứng. Tốt, ta tin tưởng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Thiên Vũ đại đế trong thanh âm để lộ ra vẻ hài lòng, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên phớt lờ. Diệp Trần thực lực hôm nay không thể khinh thường, ngươi phải nghĩ biện pháp tìm kiếm nhược điểm của hắn, nhất kích tất sát. Ta hiểu được. Tạ Hàn Y hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình của mình, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Cùng lúc đó, tại phía xa Thái Dương Thần Sơn Lý Thiên Nguyên đang nằm tại hắn cái kia đặc chế xa hoa trên ghế xích đu, thản nhiên tự đắc hưởng thụ lấy sau giờ ngọ ánh nắng. Bên cạnh hắn bày đầy các loại chân quý linh quả và rượu ngon, thỉnh thoảng còn cầm lấy một viên linh quả để vào trong miệng, hưởng thụ lấy cái kia ngọt ngào tư vị. Thời gian này thật sự là hài lòng a. Lý Thiên Nguyên duỗi lưng một cái, ngáp một cái, tự đủ. Cũng không biết các đồ nhi ở bên ngoài thế nào, có hay không gặp được nguy hiểm gì. Tính toán, không nghĩ, dù sao bọn hắn đều rất lợi hại, chắc chắn sẽ không có việc gì. Ngay tại hắn chuẩn bị ngủ tiếp cái hồi lung giác thời điểm, trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống cái kia quen thuộc mà em thai thanh âm nhắc nhở. Đệ tử Diệp Trần thu hoạch được kinh thiên tạo hóa, tu vi có chỗ tăng lên, túc chủ thu hoạch được đại lượng tu vi trả về. Đệ tử Diệp Trần thu hoạch được kinh thiên tạo hóa, đại đạo có chỗ tăng lên, túc chủ đại đạo tạo nghệ tăng lên. Đệ tử Diệp Trần thu hoạch được kinh thiên tạo hóa, tu vi có chỗ tăng lên, túc chủ thu hoạch được đại lượng tu vi trả về. Tu vi đột phá liên tiếp thanh âm nhắc nhở, như là tiếng sấm bình thường, tại Lý Thiên Nguyên trong đầu vang lên, hắn đột nhiên ngồi dậy, trên mặt lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ biểu lộ. Cái gì? Diệp Trần tiểu tử kia thu được kinh thiên tạo hóa, còn để cho ta tu vi đột phá? Lý Thiên Nguyên mở to hai mắt nhìn, không thể tin vào tai của mình, cái này, thế này thì quá mức rồi. Không đợi hắn kịp phản ứng, một cỗ cường đại lực lượng, như là mãnh liệt như thủy triều, trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể của hắn. Hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình xé rách lấy, mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô nhảy cẫng, mỗi một đường kinh mạch đều đang quyết trương, sôi trào. A a a, Lý Thiên Nguyên nhịn không được phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ, thân thể của hắn bắt đầu không bị khống chế run rẩy lên, trên mặt biểu lộ cũng biến thành bắt đầu vặn mèo. Nguồn lực lượng này thật sự là quá cường đại đến để hắn có chút không chịu nổi. Hắn cảm giác thân thể của mình tựa như là một cái sắp bị nứt vỡ khí cầu, lúc nào cũng có thể bạo tạc. Hệ thống, lực lượng này cũng quá kinh khủng, ta nhanh không chịu nổi. Lý Thiên Nguyên ở trong lòng lo lắng hô. Hệ thống thanh âm băng lãnh kia tại trong đầu của hắn vang lên, túc chủ không cần kinh hoàng, đây là đệ tử Diệp Trần thu hoạch được tạo hóa sau, đối với ngươi tu vi trả về. Bởi vì lần này tạo hóa quá mức cường đại, cho nên trả về lực lượng cũng vượt ra khỏi túc chủ trước mắt năng lực chịu đựng. Xin mời túc chủ buông lòng tâm tính, toàn lực vận chuyển công pháp, hấp thu nguồn lực lượng này. Lý Thiên Nguyên hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình chấn định lại. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển thể nội công pháp, ý đồ dẫn đạo luồng sức mạnh mạnh mẽ này dung nhập thân thể của mình. Theo hắn vận chuyển, nguồn lực lượng kia dần dần trở nên dịu dàng ngoan ngoãn đứng lên, bắt đầu chậm rãi dung nhập kinh mạch của hắn, xương cốt cùng trong huyết đủ. Hắn có thể cảm giác được, thân thể của mình ngay tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, mỗi một cái tế bào đều tại bị cường hóa, mỗi một đường kinh mạch đều tại bị mở rộng, tu vi của hắn cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kéo lên lấy. Mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô nhảy cẫng, phản phất tại chúc mừng bất thình lình lực lượng cường đại. Xung quanh thiên địa nguyên khí cũng giống là nhận lấy một loại lực lượng thần bí nào đó triệu hoán, nhao nhao hướng về hắn mãnh liệt hội tụ, tạo thành một vòng xoáy nguyên khí khổng lồ. Theo đại lượng tu vi trả về, Lý Thiên Nguyên toàn thân khí tức đột nhiên tăng vọt, như là phun trào núi lửa, khí thế kinh người. Cùng lúc đó, trên trời cao các loại dị tượng bắt đầu hiện hiện. Đầu tiên là vô số hoa mỹ cánh hoa như hoa tuyết giống như bay là tả bay xuống, mỗi một cánh hoa đều lóe ra hào quang năm màu, phản phất là thượng thiên hạ xuống tường thụy. Ngay sau đó, Kim Liên từ mặt đất chậm rãi tuôn ra, quang mang màu vàng chiếu sáng toàn bộ Thái Dương Thần Sơn. Kim Liên phía trên, ẩn ẩn có thần bí phù văn lấp lóe, tản ra cổ lão mà khí tức cường đại. Trận trận đại đạo thiên âm tại toàn bộ Thái Dương Thần Sơn truyền tụng, thanh âm kia phảng phất là thiên địa nói nhỏ, ẩn chứa vô tận huyền bí cùng trí tuệ. Thiên âm chỗ đến, tất cả tu sĩ đều cảm thấy mình tâm linh nhận lấy một lần tẩy lễ, tu vi cũng trong lúc vô tình có chỗ tăng lên. Tình huống như thế nào, làm sao đột nhiên có khủng bố như vậy dị tượng truyền đến? Chẳng lẽ đây là có người đột phá? Đại đạo thiên âm, mặt đất nở sen vàng đây chẳng lẽ là có thái thượng trưởng lao chứng đạo thành đế sao? Có khả năng này, dù sao đoán chừng cũng chỉ có trong truyền thuyết chứng đạo thành đế mới có thể gây nên chiến trận lớn như vậy đi. Bất quá nhìn phương vị, tựa hồ không phải các thái thượng trưởng lão đưa tới à, mà là vị nào các hạ truyền đến. Thái Dương Thần Sơn rất nhiều tu sĩ thấy cảnh này, lập tức đều rung động không thôi, nhao nhao dừng lại trong tay tu luyện, ngửa đầu nhìn về phía thương cung, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng nghi hoặc. Bọn hắn top 5 top 3 tập hợp một chỗ, nghị luận ầm ĩ, suy đoán cái này cùng bố dị tượng nơi phát ra. Chương 462, đột phá chuẩn đế chương 462, đột phá chuẩn đế tại Thái Dương Thần Sơn chỗ sâu mấy vị thái thượng trưởng lão, Kim Sủng, Kim Viêm bọn người, không một không lộ ra rung động biểu lộ. Ánh mắt của bọn hắn trợn tròn lên, miệng có chút mở ra, phản phất bị định trụ bình thường. Động tĩnh lớn như vậy, bọn hắn biết rõ, chỉ sợ thật chỉ có đại đế mới có thể gây nên. Xem ra chúng ta lựa chọn thần phục Kim Dương Điện Hạ là đúng à, cái kia Lý Thiên Nguyên quả nhiên như chúng ta đoán như thế là đại đế cường giả. Kim Sủng cảm khái nói ra, trong âm thanh của hắn tràn đầy may mắn cùng kính sợ. Hắn nhớ tới lúc trước chính mình do dự cùng dãy rủa, hiện tại xem ra, những cái kia lo lắng đều là dư thừa. Đúng vậy à, đại đế chi năng, chúng ta những này chuẩn đế cùng so sánh, bất quá là ánh sáng đom đóm mà thôi à. Kim Viêm cũng phụ hòa nói, trên mặt của hắn lộ ra một nụ cười khổ. Hắn biết rõ, mình cùng đại đế ở giữa chênh lệch, giống như cách biệt một trời. Trong lúc nhất thời, mấy vị thái thượng trưởng lão không gì sánh được may mắn, cảm thấy không có lựa chọn cùng Lý Thiên Nguyên tắc đúng là chính xác bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bọn hắn biết rõ, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều là phí công. Đại đế uy nghiêm, không phải bọn hắn những này chuẩn đế có thể tùy tiện khiêu khích. Mà tại đầy trời trong dị tượng, Lý Thiên Nguyên tu vi xoạt 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 dâng đi lên. Hắn có thể cảm nhận được, mình cùng giữa thiên địa liên hệ trở nên càng thêm chặt chẽ, đối với thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ cũng càng thêm khắc sâu. Hắn phảng phất có thể đụng chạm đến thế giới bản nguyên, khống chế vạn vật vận hành quy luật. Cuối cùng, Lý Thiên Nguyên đột phá thiên quân cảnh bình cảnh, đạt đến chuẩn đế cảnh. Cảnh giới này đột phá, để thực lực của hắn phát sinh bay vọt về chất. Khí tức của hắn trở nên càng thêm hùng hồn, cường đại, phảng phất một tòa nguy nga thần sơn, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Đạt đến cảnh giới này, có thể nói là đã đứng ở thế giới này đỉnh. Tu sĩ bình thường, cho dù là đứng đầu nhất thiên tài, muốn đạt tới cảnh giới này, cũng tối thiểu cần hàng trăm hàng ngàn năm khổ tu. Mà Lý Thiên Nguyên bây giờ tại mấy cái đồ đệ nỗ lực dưới, vẻn vẹn mấy tháng liền đạt đến, cảm giác này không nên quá sớm rồi. Cảm thụ được trong thân thể ẩn chứa lực lượng, Lý Thiên Nguyên nhịn không được nở một nụ cười. Hiện tại hắn cảm giác, thế gian vạn vật đều thần phục dưới chân hắn, loại này nắm giữ lực lượng cảm giác, thật sự là quá sung sướng. Hắn mỗi một cái suy nghĩ, đều phảng phất có thể gây nên thiên địa của mình, hắn mỗi một lần hô hấp, đều có thể kéo theo xung quanh thiên địa nguyên khí phun trào. Chuẩn đế à, tiếp tục như vậy nữa, đại đế chi cảnh, cũng muốn không được bao lâu liền có thể đạt đến. Lý Thiên Nguyên trong lòng tràn đầy chờ mong, hắn phảng phất đã thấy chính mình đứng ở trên đỉnh thế giới, quan sát chúng sinh chẳng cảnh. Các đồ nhi hảo hảo ủng hộ a, vi sư có thể hay không trở thành đại đế liền dựa vào các ngươi. Lý Thiên Nguyên nhịn không được cười lớn một tiếng, sau đó tiếp tục nằm trên ghế nằm ngáy ho ho đứng lên. Hắn thấy, có những này nghịch thiên đồ đệ, trở thành đại đế chỉ là vấn đề thời gian. Hắn hiện tại duy nhất phải làm chính là hảo hảo hưởng thụ cái này nhàn nhã thời gian, chờ đợi các đồ đệ mang cho hắn càng nhiều kinh hỉ. Mà tại Thái Nguyên Tiên phủ bên trong, Diệp Trần tắm rửa tại cái kia kinh khủng tạo hóa chi lực bên trong, quanh thân bị vô tận thất thải hào quang chỗ vần quanh, phản phất là từ viễn cổ đi tới thần linh, tản ra để cho người ta kính ý khí tức. Theo tu vi của hắn đột phá đến chân thánh cảnh hậu kỳ, toàn thân khí thế bành trướng, hai mắt khép mở ở giữa, có tinh thần lập lòe, phản phất ẩn chứa vô tận huyền bí. Đợi trận này tạo hóa tẩy lễ kết thúc, Diệp Trần từ trên bàn cờ chậm rãi rơi xuống, bất quá, hắn xảo diệu thu liễm lại khí tức, đem phong mang của mình tạm thời che giấu. Dù sao, giả heo ăn thịt hổ mới là hắn yêu nhất, điệu thấp làm việc tưởng tượng có thể mang đến không tưởng tượng được chỗ tốt. Long Ngạo Tiên, Cố Cửu Ca, Lệ Phi Vũ bọn người nhìn xem hắn xuống tới, không một không lộ ra ước ao ghen tị ánh mắt, mà lại trong ánh mắt còn mang theo một tia kiêng kỵ. Cứ việc Diệp Trần thu liễm khí tức, nhưng bọn hắn những người này đã sớm thu hồi trước đó lòng kính thị, dù sao Diệp Trần tại trong bán cờ biểu hiện thật sự là quá kinh người. Mà lại Diệp Trần thu được lớn như vậy cơ duyên tạo hóa, mặt ngoài tu vi nhưng vẫn là chỉ có niết bàn cảnh, cái này hiển nhiên là không phù hợp lẽ thường, đồ đần đều có thể nhìn ra, hắn rõ ràng là che giấu tu vi. Cái này Diệp Trần thực lực chân chính của hắn chỉ sợ ít nhất là chân thánh cảnh trung kỳ trở lên, khẳng định không giới ta. Long Ngạo Thiên thanh âm trầm thấp mà ngưng trọng, tựa như từ sâu thẳm trong giếng cổ truyền ra, ánh mắt của hắn khóa chặt Diệp Trần, trong ánh mắt để lộ ra một tia khó mà che giấu bất an. Hắn biết rõ, Diệp Trần thực lực chính là hắn tại trận cơ duyên này tranh đoạt bên trong cường đại nhất đối thủ cạnh tranh. Tiểu tử này quá âm hiểm, đến bây giờ còn ẩn giấu tu vi muốn giả heo ăn thịt hổ, trước đó hoàn toàn bị hắn tiện tiện bộ dáng lừa gạt, đáng chết hắn khẳng định không phải hạng người vô danh, nói không chừng tên của hắn cũng là giả. Cố Cửu Ca sắc mặt âm trầm đến phảng phất có thể chảy ra nước, thanh âm của hắn bởi vì phẫn nộ mà trở nên có chút khàn khàn, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra. Hắn nhớ tới Diệp Trần trước đó bộ kia nhìn như chất phác đàng hoàng bộ dáng, chỉ cảm thấy mình tựa như kẻ ngốc một dạng bị đùa bỡn xoay quanh, lửa giận trong lòng cháy hừng hực. Diệp Trần cảm nhận được ánh mắt của mọi người, nhếch miệng lên một vòng cười xấu xa, mang theo một tia trêu chọc cùng trêu tức. Hắn xoay người, đối với đỏ mắt được nhanh dỉ máu cô cửu ca, Tần Thiên bọn người, cố ý nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm hàm răng trắng loãng. Vừa rồi ai nói ta không biết lượng sức tới? Ai nha, đánh mặt không? Đau không? Thanh âm hắn không lớn, nhưng lại rõ ràng vang vọng tại mỗi người bên hai, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Cố Cửu Ca, Tần Thiên, Lệ Phi Vũ bọn người trước mắt biến thành màu đen, lồng ngực kịch liệt chập trùng, cơ hồ muốn làm trận thổ huyết mất đi. Diệp Trần cái này nhẹ nhàng một câu, đơn giản so bất luận thần thông nào đạo thuật công kích đều lăng lệ nghìn lần và lần. Cái này Trần Trùi khinh thường, trao phúng, cao cao tại thượng, tính cả tự tôn của bọn hắn cùng tiêu ngạo, triệt để dẫm trên mặt đất lặp đi lặp lại ma sát. Cố Cửu Ca muốn phản bác, lại phát hiện huyết hầu giống như là bị thứ gì ngăn chặn, một chữ cũng nói không ra. Tần Thiên thân thể khẽ run, trên mặt của hắn lúc trắng lúc xanh, phản phất bị người hung hăng rút mấy cái tát. Diệp Trần nhìn xem phản ứng của bọn hắn, trong lòng cảm thấy không gì sánh được thoải mái. Làm sao, đều câm? Không phải mới vừa vẫn rất có thể nói sao? Hắn tiếp tục khiêu khích nói, trong giọng nói tràn đầy trêu tức cùng trêu chọc. Cố Cửu Ca bị tức đến toàn thân phát run, hắn đông nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, giống to, Diệp Trần, ngươi chớ đắc ý. Đừng tưởng rằng phá ván cờ này thì ngon, có bản lĩnh chúng ta đơn đấu, nhìn ta không đem ngươi đánh cho răng rơi đầy đất. Thanh âm của hắn bởi vì phẫn nộ mà trở nên có chút khàn khàn, trên mặt gân xanh cũng nổi hẳn lên. Diệp Trần lại chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nhếch miệng lên một vòng nụ cười khinh thường, nói ra, đơn đấu. Ngươi xác định ngươi không phải đang nói đùa? Chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng ta đơn đấu, ta sợ ngươi ngay cả ta góc áo đều không đụng tới. Ngữ khí của hắn tràn đầy khinh miệt, phản phất Cố Cửu Ca trong mắt hắn chỉ là một con không có ý nghĩa sâu kiến. Chương 463, Thiên Bi truyền thừa chương 463, Thiên Bi truyền thừa mà một bên Long Ngạo Thiên hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình trấn định lại. Hắn biết, bây giờ không phải là xúc động thời điểm, Diệp Trần đã xưa đâu bằng này, nếu là tùy tiện động thủ, chính mình chỉ sợ không chiếm được quả ngon để ăn. Hừ, chớ đắc ý quá sớm, trong tiên phủ này, cơ duyên vô số, ai cười đến cuối cùng còn chưa nhất định đâu. Hắn hừ lạnh một tiếng, ý đồ tìm về một chút mặt mũi. Diệp Trần cười ha ha một tiếng, trong tiếng cười tràn đầy tự tin và phong khoáng, "Tốt, ta chờ. Hy vọng đến lúc đó các ngươi cũng đừng giống như bây giờ, sẽ chỉ qua loa vài câu. Không phải vậy, coi như thật không có ý tứ." Long Nạo Thiên sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, hắn bị Diệp Trần lời nói tức giận đến toàn thân phát run, nhưng lại không thể làm gì. Những người khác cũng bị Diệp Trần lời nói tức giận không nhẹ, nhưng bọn hắn cũng biết, hiện tại Diệp Trần thực lực tăng nhiều, khủng bố khó đối phó. Mọi người ở đây bị Diệp Trần tức giận đến giận sôi lên, nhưng lại không thể làm gì thời điểm, thiên địa đột nhiên một trận kịch liệt biến hóa. Toàn bộ Thái Nguyên Tiên phủ phảng phất bị một con bàn tay vô hình quấy động, không gian bắt đầu bặm mẻo, chấn động, phát ra trận trận trầm muộn tiếng oanh minh. Trên thân mọi người sáng lên bạch quang chói mắt, tia sáng này nhu hòa nhưng lại tràn đầy lực lượng, đem bọn hắn thân thể chăm chú bao khỏa. Thấy cảnh này, đám người có trước đó kinh nghiệm, cũng không có bối rối. Bọn họ cũng đều biết, đây là cửa này khảo nghiệm thông qua, muốn bị truyền tống rời đi. Quả nhiên, theo một trận trời đất quay cuồng, đám người chỉ cảm thấy trước mắt quang mang lóe lên, sau đó liền xuất hiện ở một chỗ rộng lớn trên quảng trường. Quảng trường cực kỳ trống trải, mặt đất do phong cách cổ xưa đá xanh lát thành, mỗi một tảng đá đều trải qua tuế nguyệt rèn luyện, tản ra nặng nề khí tức. Bốn phía, một đá to lớn cao vút trong mây, trên cắn điêu khắc đồ án thần bí cùng phù văn, phảng phất tại nói cổ lão cố sự. Giữa quảng trường, đứng sừng sững lấy một tòa to lớn thiên bi. Tòa này thiên bi giống như kình thiên chi trụ bình thường, đâm thẳng tới trời, phảng phất muốn đem thiên địa xuyên qua. Thiên bi toàn thân do một loại đá màu đen chế tạo thành, bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, nhưng lại có thần bí hoa văn, phảng phất là giữa thiên địa thần bí nhất mật mã. Thiên bi đỉnh, lóe ra hào quang nhỏ yếu, phảng phất là tinh thần cái bóng, để cho người ta không khỏi lòng sinh kính sợ. Cái này, đây cũng quá tráng quan đi. Tần Thiên nhịn không được phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, ánh mắt của hắn trợn tròn lên, tràn đầy rung động. Đây là vật gì? Thật là hùng vĩ à, nhất là cố khí tức kia, giống như bắt nguồn từ hồng hoang bình thường, rất xa xưa, rất mênh mông đúng vậy à, ta chưa bao giờ thấy qua hùng vĩ như vậy thiên bi, phía trên phủ văn cùng đồ án, tựa hồ ẩn chứa vô tận huyền bí. Đám người nhao nhao nghị luận lên, trong ánh mắt tràn đầy đối với vị trí khát vọng cùng thăm dò dục vọng. Đúng lúc này, Cố Cửu Ca con mắt đột nhiên phát sáng lên, hắn gắt gao nhìn chằm chằm thiên bi, trên mặt lộ ra mừng như điên thần sắc, ta hiểu được. Những ngày này trên tấm bia những cái kia đạo văn thần bí tựa như là từng tiên công pháp. Chẳng lẽ nơi này là Thái Nguyên Tiên phủ bên trong ghi chép công pháp truyền thừa địa phương? Ánh mắt của hắn trợn tròn lên, trên mặt tràn đầy kinh hỉ cùng hưng phấn, phản phất phát hiện một tòa bảo tàng. Lời này vừa nói ra, toàn trường giật mình. Ánh mắt mọi người đều trong nháy mắt tập trung tại thiên bi bên trên, bọn hắn bắt đầu cẩn thận quan sát thiên bi bên trên đạo văn. Quả nhiên, thiên bi phía trên đạo văn sắc thực ẩn giấu đi từng tiên công pháp truyền thừa. Những công pháp truyền thừa này tản ra năng lượng ba động cường đại, phản phất ẩn chứa vô tận huyền bí. Mỗi một đạo đạo văn đều giống như một cái thần bí ký hiệu, bọn chúng tổ hợp lại với nhau, tạo thành từng thiên cao thâm mặt chắc công pháp. Trong lúc nhất thời, Long Ngạo Thiên, Cố Cửu Ca, Lệ Phi Vũ, Tần Thiên, Lạc Thanh Giao bọn người hô hấp dồn dập. Thái Nguyên Tiên phủ ghi chép công pháp truyền thừa địa phương, trong đó tự nhiên có rất nhiều nghịch thiên vô thượng truyền thừa. Lần này ta nhất định phải rửa sạch nhục nhã, đoạt được thứ nhất. Cố Cửu Ca lúc này liền xông ra ngoài, trong con mắt của hắn lóe ra tham lam quan mang, phảng phất đã thấy những cái kia vô thượng truyền thừa tại hướng hắn ngoắc. Trước đó ở thang trời và ván cờ, hắn không thu hoạch được gì. Lần này vô luận như thế nào đều muốn nổ đến thứ nhất. Thân thể của hắn hóa thành một đạo hắc ảnh, như là một viên như đạn pháo hướng phía thiên bi phóng đi, tốc độ nhanh chóng, mang theo một trận cuồng phong. Long Ngạo Thiên thấy thế, ánh mắt phát lạnh, hừ lạnh một tiếng, hừ, muốn độc chiếm tiên cơ. Không dễ dàng như vậy. Nói đi, quanh người hắn dâng lên một cỗ lạnh thấu xương long uy, dưới chân đạp trên quỷ dị bộ pháp, theo Thật Sát Cố Cựu Ca sau lưng. Trước khi đi, hắn vẫn không quên hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Trần một chút, trong mắt khiêu khích cùng tuyên chiến chi ý không che giấu chút nào. Những thiên kiêu khác cũng nhao nhao lấy lại tinh thần, ý thức được đây là một trận tranh đoạt cơ duyên thi đua, ai cũng không cam lòng rớt lại phía sau. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường quang mang lấp lóe, các loại thân pháp thần thông hiện thị rõ. Trang diện trong nháy mắt bốc lửa, đám người ngươi đổi ta đuổi, không ai nhường ai, trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng nồng nặc. Diệp Trần nhìn xem mọi người điên cuồng phóng hướng thiên bia dáng vẻ, khóe miệng có chút dương lên, những người này thật đúng là nóng nội a, cũng không nhìn một chút trong đó có cái gì bấy giờ. Bất quá, nếu là cơ duyên, ta tự nhiên cũng sẽ không bỏ lỡ. Hắn không nhanh không chậm đi theo phía sau mọi người, vừa đi vừa quan sát đến hoàn cảnh chung quanh cùng thiên bi biến hóa, trong lòng yên lặng tự hỏi cách đối phó. Khi mọi người tới gần thiên bi lúc, thiên bi giống như là cảm giác được bọn hắn đến, phát ra một trận trầm thấp vụ vụ âm thanh, trong thanh âm phảng phất tận chứa vô tận tang thương cùng thần bí. Ngay sau đó, thiên bi mặt ngoài hoa văn thần bí bắt đầu lóe lên, quang mang càng ngày càng sáng, đem toàn bộ quảng trường đều chiếu rọi đến giống như ban ngày bình thường. Cố Cựu Ca người thứ nhất xông tới thiên bi trước, không kịp chờ đợi vươn tay chạm đến thiên bi. Ngay tại tay của hắn chạm đến thiên bi trong nháy mắt, thiên bi bên trên đột nhiên hiện ra một nhóm màu vàng chữ lớn, Cựu U Phá Diệt chỉ kiểu chữ cường tráng mạnh mẽ, phảng phất ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Đồng thời, thiên bi bên trên còn ra hiện một đạo hư ảo bóng người, chính thi triển môn chỉ pháp này, mỗi một lần ra chỉ, cũng có thể làm cho không gian chung quanh sinh ra chấn động kịch liệt một hồi. Cố Cựu Ca thấy thế, trên mặt lộ ra mừng như điên thần sắc, hắn vội vàng nhắm mắt lại, bắt đầu lĩnh hội môn công pháp này huyền bí, trong miệng còn nói lẩm bẩm, ha ha, tiên cấp truyền thừa, không nghĩ tới ta Cố Cựu Ca vậy mà như thế may mắn, mới vừa ra tay liền được cường đại như thế công pháp. Long Ngạo Thiên cũng không cam chịu yếu thế, hắn vận khởi toàn thân linh lực, bàn tay bỗng nhiên đập vào thiên bi bên trên. Trong chốc lát, thiên bi bên trên xuất hiện một bộ đao pháp tàn ảnh, thương long che biển đao pháp đao quang lấp lóe, khí thế bằng bạc, phản phất có thể đem biển cả đều bổ ra. Long Ngạo Thiên tâm bên trong vui mừng, hắn nhìn chằm chằm thiên bi bên trên đao pháp tàn ảnh, ý đồ đem mỗi một chi tiết nhỏ đều ghi nhớ trong lòng, trong miệng còn lẩm bẩm, "Hừ, đao pháp này mới xứng với ta Long Ngạo Thiên thân phận." Gặp hai người có thu hoạch, những thiên tiêu khác bởi vì tranh đoạt một cái tốt hơn lĩnh hội vị trí mà đại chiến thần thông. Con gặp Lệ Phi Vũ hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, trên thân dâng lên ma khí màu đen, thi triển thiên ma mị ảnh cả người hóa thành một đạo màu đen huyễn ảnh, hướng phía thiên bi trung bộ một chỗ còn chưa bị chiếm cứ khu vực phóng đi. Chỗ đến, đám người chỉ cảm thấy một cỗ khí tức âm xâm đập vào mặt, nhao nhao né tránh. Chỗ này vị trí thuộc về ta. Lệ Phi Vũ bá đạo chiếm cứ khu vực này, thiên bi bên trên lập tức hiện ra một bộ cửu u ma diễm quyết công pháp, hắn đáp ý cười ha hả. Chương 464, tranh đoạt chương 464, tranh đoạt tần thiên cũng không cam chịu yếu thế, hắn vận chuyển vô cực thánh pháp, quên thân cách ra hào quang chói sáng, một cái cự đại pháp tướng tại phía sau hắn chậm rãi hiện hiện. Pháp tướng này uy nghiêm trang trọng, tản ra khí tức cường đại, hai tay không ngừng vung đẩy, hóa ra từng đạo phù văn màu vàng, hướng phía người chung quanh công tới, ý đồ xua đuổi người bên ngoài, độc chiếm một chỗ vị trí. Theo hắn lĩnh hội, thiên bi bên trên dần dần hiện ra Hỗn Nguyên Vô Cực công pháp giới thiệu cùng phương pháp tu luyện, trong chốc lát, tử khí từ trong bia quần quần mà ra, đem hắn bao phủ trong đó. Tần Thiên thấy thế, trên mặt lộ ra đắc ý dáng tươi cười, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, ha ha, cái này Hỗn Nguyên Vô Cực công nhất định là ta, ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Lý Thiên Cương thì thi triển thiên cơ bí thuật, cặp mắt của hắn lóe ra tia sáng kỳ dị, trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm một chút tối nghĩa khó hiểu chú ngữ. Thông qua đối thiên cơ dự phán, hắn sớm biết được thiên bi bên trên một ít vị trí sẽ xuất hiện cường đại công pháp, từ đó chiếm trước tiên cơ. Lạc Thanh Giao đứng ở một bên, nhìn xem đám người kịch liệt tranh đoạt, đôi mi thanh tú hơi nhíu lên. Nàng khẽ hé môi son, phát ra một trận tiên âm. Tiên âm này nghe thanh thúy êm tai, như là tiếng trời, nhưng trong đó lại hàm ẩn lấy không gian nà gì chi năng. Theo tiên âm vang lên, thân thể của nàng như là bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, xảo diệu tránh đi tranh đoạt khu vực hạch tâm, đi tới thiên bi một chỗ biên giới vị trí. Nơi này mặc dù nhìn như không đáng chú ý, nhưng khi tay của nàng đụng chạm đến thiên bi lúc, lại phát động một bộ thần bí thanh liên kiếm ca công pháp. Theo nàng lĩnh hội, xung quanh vạn đóa sen xanh chậm rãi nở rộ, tản mát ra thanh lưu hương khí cùng kiếm khí cường đại. Nhưng mà, theo đám người đối với công pháp tranh đoạt càng kịch liệt, Diệp Trần nhưng dần dần phát giác được, chính mình tựa hồ bị mấy người tận lực nhằm vào. Long Ngạo Thiên, Cố Cựu Ca bọn người, luôn luôn vô tình hay cố ý đem hắn hướng thiên bi bên ngoài chen, ý đồ đem hắn bài trừ tại trận này công pháp tranh đoạt đại chiến bên ngoài. Hừ, tiểu tử này đang còn muốn nơi này tìm tới cơ duyên, quả thực là nằm mơ. Lệ Phi Vũ hừ lạnh một tiếng, quanh thân ma khí phun trào, hướng phía Diệp Trần ép tới. Hừ, Diệp Phàm, ngươi cho rằng phá ván cờ thì ngon? Hôm nay bia truyền thừa ngươi mơ tưởng nhúng chạm. Cố Cựu Ca hừ lạnh một tiếng, một bên thi triển pháp thuật, ngăn cản lấy những người khác tới gần chỗ hắn ở, một bên quay đầu nhìn về phía Diệp Trần, trên mặt lộ ra một tia nụ cười giễu cợt. Long Ngạo Thiên cũng hừ lạnh một tiếng, Diệp Trần, thức thời liền mau chóng rời đi, nơi này bị chúng ta chiếm cứ. Quanh người hắn bao quanh khí tức màu đen, trong tay Long Hồn Kim Đao thỉnh thoảng lại vung vẩy ra từng đạo ánh đao màu đen, đem không gian chung quanh đều cắt đứt ra từng đạo vết nứt màu đen, phảng phất tại hướng Diệp Trần thị uy. Diệp Trần nhìn xem bọn hắn, trên mặt vẫn như cũ mang theo bộ kia nụ cười nhẹ nhõm, phảng phất bọn hắn nhằm vào cùng trào phúng với hắn mà nói, chỉ là dâu ria việc nhỏ. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, các ngươi cứ như vậy sợ sệt ta sao? Bất quá là sợ sệt ta lần nữa cướp đi cơ duyên của các ngươi thôi. Yên tâm, ta Diệp Trần đồ vật muốn, ai cũng đoạt không đi. Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng lại tràn đầy tự tin và bá khí. Đối mặt đám người xa lánh, Diệp Trần nhưng trong lòng âm thầm cười lạnh. Hắn biết rõ, những người này bất quá là ghen ghét hắn tại trong ván cờ biểu hiện, sợ sẽ hắn lần nữa thu hoạch được càng nhiều cơ duyên. Bất quá hắn cũng khó được đi cùng những này đi đoạn, ánh mắt của hắn ở trên trời trên tấm bia quét mắt, ý đồ tìm kiếm một cái bị đám người coi nhẹ nơi nhỏ lánh. Mọi người ở đây đắm chìm tại thu hoạch cùng tiếp tục lĩnh hội, một mực lấy thiên cơ bí thuật cảm ứng thiên bi biến hóa Lý Thiên Cương đống nhiên mở mắt ra, sắc mặt kỳ biến, la thất thanh, không tốt. Bia này phi vô tận, đã ẩn tổng lượng có hạn. Bị người dẫn động nhiều, liền sẽ khô kiệt. Kẻ đến sau cảm ngộ đem làm nhiều công ít, thậm chí khó mà dẫn động cao giai truyền thừa. Lời ấy như là đất bằng kinh lôi. Nguyên bản từng người tự chiến đám người trong nháy mắt tỉnh táo. Tranh đoạt không còn vẹn vẹn chiếm trước vị trí, càng biến thành đối với đạo ẩn cấp lấy tốc độ cùng hiệu suất điên cuồng so đấu. Ai nhanh hơn càng nhiều hấp thu đạo ẩn, ai liền có thể đạt được càng mạnh truyền thừa. Trong lúc nhất thời, đám người tranh đoạt trở nên càng thêm điên cuồng lên. Lệ Phi Vũ trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, hắn đột nhiên vận chuyển thể nội ma công, quanh thân dâng lên một cỗ màu đen ma diễm, giống to, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hắn thi triển phệ linh ma công cưỡng ép cướp đoạt Tô Thanh Thu bên kia tràn lan thanh liên đạo ẩn cho mình dùng. Lệ Phi Vũ, ngươi dám cướp đoạt đạo của ta ẩn, hôm nay ta liền muốn để cho ngươi trả giá đắt. Tô Thanh Thu lạnh lùng nói. Trong thanh âm của nàng tràn đầy phẫn nộ, trường kiếm trong tay bỗng nhiên vung lên, một đạo kiếm khí màu xanh hướng về Lệ Phi Vũ vọt tới. Lệ Phi Vũ đội vàng ngăn cản, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, một đạo màu đen ma thuẫn xuất hiện ở trước mặt hắn, ngăn trở Tô Thanh Thu kiếm khí. "Hừ, Tô Thanh Thu, hôm nay trong bia đạo ẩn, ai cướp được chính là của người đó, ngươi nếu là có bản sự, liền đến đoạt lại đi a." Lệ Phi Vũ cười lạnh nói, không chỉ có không thu hồi phệ linh ma công ngược lại làm trầm trọng thêm, ngưng tụ ra một cái vòng xoáy đen kịt, đối với Tô Thanh Thu xung quanh đạo ẩn điên cuồng thôn phệ. "Cũng ngay, nơi đây đạo ẩn là của ta." Cố Cửu Ca trực tiếp đối với bên cạnh một cái ý đồ tới gần hắn cảm nộ khu vực Tiêu Huyền cùng Tần Thiên xuất thủ, Cửu Vũ chỉ kình xé rách không khí. Mà Long Nạo Thiên thì toàn lực thôi động Long Hồn Kim Đao, Bá Long Toái Thiên kình đạo tác hình thành vòng xoáy càng thêm cuồng bạo, như là con ác thú giống như thôn vệ xung quanh tất cả rời rạc đạo ẩn. Trang diện trong nháy mắt trở nên càng thêm nóng nảy cùng hỗn loạn. Thuật pháp quang mang như là ngày lễ pháo đông tại dưới tấm bia các nơi nổ tung, sát khí, linh khí, đạo tác đụng vào nhau dây dưa, không gian kịch liệt chấn động. Ngay tại gà này phi cầu nhảy, người người cảm thấy bất an cục diện hỗn loạn bên trong. Một mực bị xa lánh tại biên giới Diệp Trần, chậm rãi bước đi thong thả đến tiên bi cái trước cực kỳ không nổi bật nơi hẻo lánh. Nơi này mặt bia nhìn giản dị tự nhiên, thậm chí có chút lõm mài mòn, đã ẩn chạy xuôi cũng rõ ràng mỏng manh rất nhiều, trước đó căn bản không người chú ý những người khác gặp hắn hướng phía biên giới đi đến, trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ khinh thường. Ha ha, xem ra tiểu tử này tự biết đoạt không qua chúng ta, cho nên đi biên giới thử thời bật đi. Hừ, hắn đây là cam chịu. Hừ, nếu là hắn có thể tại cái góc này tìm tới công pháp gì mới là lạ, biên giới vị trí có thể có đồ vật tốt gì. Diệp Trần lại mắt điếc hai ngơ. Phản phất thật bị xa lánh đến chỉ có thể nhặt đồ bỏ đi tình trạng, hắn tới gần mảnh kia nơi hẻo lánh, cẩn thận quan sát. Chỗ này mặt bia nhìn hết sức bình thường, không có bất kỳ cái gì quang mang lấp lóe, cũng không có cường đại đạo ẩn ba động, cùng xung quanh những ánh sáng kia vạn trượng, đạo ẩn bốn phía khu vực tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Tựa hồ biết chỗ này khu vực không có cái gì giá trị, cho nên đều không có đi tranh đoạt. Nhưng Diệp Trần lại nhạy cảm phát giác được, chỗ này mặt bia bên dưới ẩn giấu đi một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại, tựa hồ đang chờ đợi người hữu duyên đi mở ra. Liên tuyển nơi này, Diệp Trần hít sâu một hơi, vận chuyển thể nội đế tinh chi lực, chậm rãi đưa bàn tay đặt tại chỗ kia trên mặt bia. Lập tức, một cỗ lực lượng kỳ dị từ mặt bia truyền đến, tràn vào trong cơ thể của hắn. Nguồn lực lượng này hết sức phức tạp, đã bao hàm kim một thủy hỏa thổ phong lôi các loại cơ sở pháp tắc khí tức, bọn chúng đan vào lẫn nhau, đụng vào nhau, để Diệp Trần thân thể khẽ run lên. Cái này, đây là lực lượng gì? Diệp Trần trong lòng giật mình, hắn không nghĩ tới chỗ này mặt bia bên dưới ẩn tàng lực lượng vậy mà cường đại như thế mà phức tạp. Nhưng hắn cũng không có lùi bước, ngược lại trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Có ý tứ, xem ra chỗ này mặt bia quả nhiên không đơn giản. Liên để ta xem một chút, ngươi đến cùng giấu giếm bí mật gì? Diệp Trần cắn chặt răng, toàn lực vận chuyển đế tinh chi lực, ý đồ đem nguồn lực lượng này thuần phục. Theo Diệp Trần vận chuyển, xung quanh thân thể của hắn xuất hiện kỳ dị cảnh tượng. Con gặp hắn xung quanh thân thể xuất hiện kim một thủy hỏa thổ phong lôi các loại nguyên tố quang mang, những ánh sáng này đan vào lẫn nhau, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Trong vòng xoáy, các loại nguyên tố chi lực đụng vào nhau, phát ra trận trận tiếng oanh minh, phảng phất tại tiến hành một trận chiến đấu kịch liệt. Gia hỏa này đang làm gì? Làm sao dẫn động đều là chút cơ sở pháp tắc, hơn nữa còn như vậy lộn xộn. Hừ, khẳng định là muốn tham thì thầm, tự tìm đường chết. Mọi người thấy một màn này, nhao nhao quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Cố Cửu Ca nhìn thấy Diệp Trần dáng vẻ, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý dáng tươi cười, ha ha, Diệp Trần, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đạo ẩn này há lại dễ dàng như vậy hấp thu. Ngươi bây giờ dạng này, thuần túy là đang lãng phí thời gian. Chờ ngươi hao hết thể lực, nhìn ngươi còn lấy cái gì cùng chúng ta tranh. Trong âm thanh của hắn tràn đầy trào phúng cùng khinh thường, phản phất tại nhìn một chuyện cười. Chương 465, có phải rất ngạc nhiên hay không? Chương 465, có phải rất ngạc nhiên hay không? Diệp Trần đưa lưng về phía đám người, không ai nhìn thấy khóe miệng của hắn câu lên một màn kia thâm tàng công cùng danh cực kỳ xấu bụng cười xấu xa. Phản phất tại nói, kêu to lên, cười đi, đợi lát nữa liền không cười được. Theo Diệp Trần đối với đế tinh chi lực không ngừng vận chuyển, cái kia nguyên bản lộn xộn cơ sở phát tắc, vậy mà bắt đầu lấy một loại phương thức kỳ diệu dung hợp lẫn nhau. Một cái chỉ có hơn một xích phương biên, lại tản mát ra hừng hoàng, cổ lão, phản phất thiên địa sơ khai lúc bản nguyên nhất, thuần túy nhất đạo tắc khí tức cỡ nhỏ vòng xoáy thình lình hình thành. Cái này vòng xoáy phảng phất là một cái động không đáy, tản mát ra một cỗ cường đại hấp lực, điên cuồng địa nhiếp lấy thiên vi cấp độ sâu đạo ẩn. Tốc độ nhanh chóng, hiệu suất độ cao, viễn siêu bất kỳ người nào khác cường lực hấp thu. Xung quanh đạo ẩn như là bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, nhao nhao hướng về Diệp Trần mà tới, tạo thành từng đạo quang mang rực rỡ. Diệp Trần nhắm chặt hai mắt, quá chú tâm đắm chìm tại cái này kỳ diệu trong cảm ngộ. Trong đầu của hắn, các loại công pháp huyền bí cùng đạo tắc chân lý không ngừng hiện hiện, phảng phất có vô số trí tuệ thanh âm tại hướng hắn nói nhỏ. Tại cỗ này cường đại đạo ẩn tầm bổ bên dưới, Diệp Trần lĩnh ngộ tốc độ đạt đến một cái trình độ kinh người. Ý thức của hắn phảng phất tiến nhập một cái không gian thần bí, ở nơi đó, hắn thấy được ngũ hành chi lực lẫn nhau chuyển hóa huyền bí, cảm nhận được phong lôi chi lực cuồng bạo cùng linh động, lĩnh ngộ được bất diệt tinh thể cứng cỏi cùng vĩnh hằng. Đột nhiên, Diệp Trần sau lưng hiện ra ba cái rõ ràng ngưng thực hư ảnh. Hư ảnh thứ nhất là một bản tản ra ngũ thải quang mang cổ tịch trên trang bìa khắc lấy ngũ hành điên đảo thuật năm cái phong cách cổ xưa chữ lớn. Theo hư ảnh xuất hiện, một cỗ thần bí ngũ hành chi lực tại Diệp Trần bên người phun trào, kim một thủy hỏa thổ năm loại nguyên tố đan vào lẫn nhau, tạo thành một cái kỳ diệu tuần hoàn. Hư ảnh thứ hai là một đạo lóe ra lôi quang phong ảnh bên trong ẩn chứa vô tận tốc độ cùng lực lượng, chính là phong lôi đại pháp. Phong ảnh gào thét mà qua, mang theo một trận mãnh liệt phong bạo, để không khí chung quanh cũng vì đó chấn động. Cái thứ ba hư ảnh thì là một cái tản ra hào quang màu vàng to lớn tinh thể mặt ngoài hiện đầy phù văn thần bí, chính là bất diệt tinh thể tàn quyền. Tinh thể này hư ảnh tản ra cường đại phòng ngự khí tức, phản phất có thể chống cự hết thể công kích. Cái này sao có thể? Hắn vậy mà đồng thời lĩnh ngộ ba loại công pháp, còn nhẹ nhõm như vậy. Cố Cửu Ca nguyên bản nụ cười giễu cợt trong nháy mắt cứng ở trên mặt, ánh mắt của hắn trợn tròn lên, phản phất nhìn thấy cái gì chuyện không thể tưởng tượng nổi. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Diệp Trần nhìn như hoang đường hành vi, vậy mà thật thành công, hơn nữa còn lấy được hiệu quả kinh người như thế. Long Nạo Thiên cũng bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người, trên mặt biểu lộ trở nên cực kỳ phức tạp. Hắn vốn cho là mình đã đủ cường đại có thể tại trận này tranh đoạt bên trong chiếm thượng phong, thật không nghĩ đến Diệp Trần vậy mà ẩn giấu đi khủng bố như thế thủ đoạn. Hắn nhìn xem Diệp Trần sau lưng dần dần hiện ra rõ ràng ngưng thực hư ảnh, trong lòng tràn đầy ghen tị và không cam lòng, hắn hung hăng cắn răng, thấp giọng nói ra, "Diệp Trần, ngươi chờ, ta sẽ không cứ như vậy thua ngươi." Những thiên kiêu khác cũng nhao nhao ngừng trong tay động tác, xoay đầu lại, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Diệp Trần, trong mắt của bọn hắn tràn đầy chấn kinh cùng kính sợ. Bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông, Diệp Trần là như thế nào làm đến đây, hết thảy trên người hắn phảng phất bao phủ một tấm khăn che mặt bí ẩn, để cho người ta nhìn không thấu. Cái này, đây là có chuyện gì? Hắn làm sao có thể đồng thời lĩnh ngộ nhiều như vậy công pháp? Chẳng lẽ hắn thật là người có thiên mệnh, nhận lấy thiên địa chiếu cố? Thật bất khả tư nghị, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua chuyện như vậy. Bọn hắn vốn cho là mình đã là trên thế giới này đứng đầu nhất thiên tài, nhưng bây giờ cùng Diệp Trần so sánh, bọn hắn mới phát hiện chính mình là như vậy nhỏ bé cùng không có ý nghĩa. Tạ Hàn Y Lìa nhìn xem Diệp Trần, trong mắt lóe lên một tia dị dạng quang mang. Nàng nhớ tới Thiên Vũ Đại Đế lời nói, Diệp Trần trên người có trong truyền thuyết đế tinh mệnh cách, là thiên mệnh người. Bây giờ xem ra, đây hết thảy tựa hồ cũng là thật. Trong lòng có của nàng chút xoắn xuýt, một phương diện, nàng cùng Diệp Trần cũng không thâm cừu đại hận, thậm chí còn có chút thưởng thức tài hoa của hắn cùng dũng khí. Một phương diện khác, Thiên Vũ Đại Đế mệnh lệnh lại làm cho nàng không thể không đối với Diệp Trần sinh ra sát ý. Nàng biết, Diệp Trần thực lực hôm nay đã không thể khinh thường, muốn chém giết hắn, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Tại mọi người chấn kinh cùng nghị luận âm thanh bên trong, Diệp Trần sau lưng hư ảnh càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng ngưng thực. Ngũ hành điên đảo thuật phong lôi đại pháp bất diệt tinh thể tàn quyển cái này tam môn cường đại công pháp phảng phất ba tòa nguy nga ngọn núi, đứng sừng sững ở Diệp Trần sau lưng, tản ra làm cho người kính ý khí tức. Diệp Trần cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, trong lòng âm thầm đắc ý thế nào, các vị, có phải rất ngạc nhiên hay không? Diệp Trần nhìn xem đám người, vừa cười vừa nói, ta nói qua, ta Diệp Phàm đồ vật muốn, ai cũng đoạt không đi. Tiên phủ này cơ duyên, ta Diệp Phàm chắc chắn phải có được. Diệp Trần cái kia tự tin mà mang theo đùa cợt lời nói, phảng phất từng viên vô hình cái đinh, hung hăng đính tại Cố Cửu Ca, Tần Thiên, Lệ Phi Vũ đám người trong tâm khảm. Bọn hắn tức giận đến giận sôi lên, lồng ngực kịch liệt chập trùng, hận đến hàm răng ngứa, lại sửng sốt bị nẹn đến một câu cũng nói không nên lời. Phản bác? Lấy cái gì phản bác? Ván cờ bị phá rung động còn tại trước mắt, giờ phút này đối phương càng là không thể tưởng tượng cùng lúc dẫn động tam môn cường đại công pháp hư ảnh, phần kia thông dong cùng lực không chế, để bọn hắn lần thứ nhất cảm nhận được vô cùng rõ ràng thực lực sai biệt. Ghen ghét, phẫn nộ, nhưng lại xen lẫn một tia không cách nào nói rõ kính sợ. Hừ. Long Nạo Thiên ánh mắt âm trầm như nước, dẫn đầu rời đi cùng Diệp Trần rằng co ánh mắt, hừ lạnh một tiếng một lần nữa đối mặt Thiên Bi. Hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng kinh đào hải lãng, minh bạch giờ phút này bất luận cái gì dư thừa cảm xúc đều chỉ sẽ lãng phí cơ hội. Ghen ghét căn bản không dùng được, bày ở trước mắt là hôm nay trên tấm bia ẩn tàng vô số công pháp truyền thừa, đây mới thật sự là nơi cơ duyên. Cố Cửu Ca sắc mặt tái xanh, đồng dạng đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Thiên Bi. Hắn hít sâu một hơi, chuyên chú vào trước mắt Cửu U phá diệt chỉ huyền ảo đạo ẩn. Lệ Phi Vũ bọn người cũng là như vậy, mặc dù lại bị quất, lại đỏ mắt Diệp Trần thu hoạch, cũng bị thực lực của hắn chấn nhiếp, nhao nhao tập trung ý chí, không còn dám tùy tiện khiêu khích. Thiên Bi đạo ẩn có hạn, hiện tại giành giật từng giây lĩnh hội mới là vương đạo. Thế là đám người cưỡng chế phẫn nộ trong lòng cũng không cam lòng, thu hồi rung động chi tâm, lần nữa đem lực chú ý tập trung ở Thiên Bi phía trên, tiếp tục thăng ngộ công pháp. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường quang mang lấp lóe, các loại thần thông cùng pháp quyết thi triển mà ra, đám người như là bắt tiên quá hải, các hiện thần thông, điên cuồng cướp đoạt đạo vận. Cố Cửu Ca đắm chìm tại Cửu U phá diệt chỉ huyền bí bên trong, ngón tay không tự giác có chút rung động, phản phất tại diễn luyện chỉ pháp, không khí chung quanh đều bởi vì đầu ngón tay hắn động tác mà nổi lên từng bể sóng gợn lan tan. Tần Thiên chiếm cứ vị trí, tử khí lờ lờ, Hỗn Nguyên vô cực công đạo vận bị hắn toàn lực dẫn động, ý đồ đem nó hạch tâm chân ý là cấn tại tâm thần. Quanh người hắn vô cực pháp tướng lúc gần lúc hiện, đạo tác phủ văn lưu chuyển, khí tức trầm ổn, hiển nhiên thu hoạch không nhỏ. Long Nạo Thiên thì quá chú tâm vùi đầu vào thương long che biển đao pháp trong thăng ngộ, quanh người hắn long uy bốn phía, trong tay tuy không đao, lại phảng phất nắm lấy một thành tuyệt thế lưỡi dao, mỗi một cái động tác đều mang khai sơn liệt hải khí thế. Mà Diệp Trần thì tốt đứng ở cái kia không đáng chú ý nơi hẻo lánh. Sau lưng ngũ hành điên đảo thuật phong lôi cực tốc bất diệt tinh thể tàn quyển tam môn công pháp hư ảnh dần dần thu liễm nhập thể, hắn đưa tay từ trên trời trên tấm bia chậm rãi rời đi, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Tam môn công pháp sơ bộ tinh nghĩa đã bị hắn nắm giữ, càng mấu chốt chính là hấp thu khổng lồ cấp độ sâu đạo vận, cho hắn đế tinh thức hải rót vào một cỗ lực lượng mênh mông, để hắn đối với thiên địa pháp tắc cảm giác trở nên không gì sánh được nhạy cảm. Ánh mắt của hắn đảo qua bận rộn đám người, khoe miệng vệt kia mang tính tiêu chí cười xấu xa lại nổi lên, lộ ra đặc biệt nhàn nhã hài lòng, sau đó tiếp tục hướng phía mục tiêu kế tiếp mà đi. Chương 466, sông dài thời gian. Chương 466, sông dài thời gian. Thời gian từng giờ trôi qua, tại mọi người tranh đoạt kịch liệt phía dưới, trung hạ tầng đạo vận rất nhanh liền bị sơ bộ chia cắt hoàn tất. Nhưng mà những thiên kiêu này dã tâm xa không chỉ nơi này, ánh mắt của bọn hắn nhao nhao nhìn về phía thiên bi chỗ càng cao hơn. Đám người có thể cảm giác được một cách rõ ràng, càng là phía trên, đạo vận khí tức liền càng mạnh, phảng phất là một tòa ẩn giấu đi vô tận bảo tàng thần bí địa đường. Thậm chí ở trên trời bia đỉnh, có hoàn chỉnh tiên kinh hư ảnh hiển hóa, cái kia thần bí mà khí tức cường đại, phảng phất tại hướng đám người nói bất phàm của nó. Hư ảnh kia bên trong, có văn tự cổ lão tạo thành kinh văn thiên chương lơ lửng lưu chuyển, mỗi một chữ đều nặng như bàn tấn, tản ra bất hủ khí tức. Có mơ hồ lại uy thế ngập trời đế ảnh đang diễn luyện cái thế quyền pháp, quyền ý phá toái tinh hà. Có khổng lồ tinh đồ tại trầm trầm triển khai, tinh thần sinh diệt quỹ tích huyền ảo khó lường, càng có thần cầm dị thú hình dáng ở trong đó chi nổi, tiếng giống phảng phất xuyên qua thời không mà đến. Hư ảnh tuy không phải thực thể, lại mang theo một loại hùng vĩ, mênh mông, thâm thúy cảnh giới, đó là chạm đến đạo chi bản nguyên hiển hóa. Tiên kinh, hoàn chỉnh tiên kinh. Cố Cửu Ca con ngươi đột nhiên co lại, nghẹn ngào kêu lên. Hắn cảm nhận được trong đó một đạo quyền kinh hư ảnh ẩn chứa vô thượng ý chí, viễn siêu hắn thu được cửu u phá diệt chỉ. Không chỉ tiên kinh, thậm chí có chạm đến đế đạo vô thượng bí pháp. Long Nạo Thiên hô hấp thô trọng, ánh mắt gắt gao khóa lại thiên bi đỉnh phong. Đỉnh phong phía trên lực hấp dẫn, trong chốc lát đạt đến đỉnh điểm. Phần kia dụ hoặc, đủ để cho bất luận cái gì thiên tiêu điên cuồng. Hôm nay bia đỉnh tiên kinh, nhất định là vô thượng truyền thừa, ta nhất định phải đạt được nó. Long Nạo Thiên hét lớn một tiếng, chu thân long hồn hộ thể, long hồn kia ngửa mặt lên trời thét dài, thanh chấn khắp nơi. Dưới chân hắn điểm nhẹ, giống như một đạo tia chớp màu đen, dẫn đầu hướng phía thiên bi chỗ cao trèo vọt mà đi. Thái hư bước, đạp chín ngày. Cố Cửu Ca trong mắt không còn gì khác, chỉ có đối với vô thượng tạo hóa khát vọng. Thái hư thánh địa đỉnh tiêm thân pháp bị hắn thôi động đến cực hạn, thân hình trong nháy mắt trở nên hư ảo mờ mịt, phản phất hành tẩu tại hư vô cùng hiện thực trong khe hẹp, lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Trong đầu hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, tuyệt không thể để cho người khác giành ở phía trước, nhất là Long Nạo Thiên. Không phải vậy thật không cách nào cùng đối phương chống lại. Lạc Thanh Giao thấy thế cũng không cam chịu yếu thế, dưới chân sinh sen, hoa sen kia bóng ánh sáng long lanh, mỗi một cánh hoa bên trên đều lóe ra phủ văn thần bí. Nàng dáng người nhẹ nhàng, như là tiên tử lâm thế, tại mọi người nhìn soi mói, chậm rãi hướng phía thiên bi chỗ cao bay đi. Tân Thiên, Lệ Phi Vũ các cái khác thiên kiêu cũng các hiện bản lĩnh, nhao nhao thi triển thần thông, hướng phía thiên bi phía trên phóng đi. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường quang mang lấp lóe, các loại thân pháp cùng thần thông hòa lẫn, tràn diện ý vi trắng quang. Đám người ngươi đuổi ta đuổi, không ai nhường ai, trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng nồng nặc, phảng phất một trận đại chiến hết sức căng thẳng. Nhưng mà, theo đám người không ngừng leo về phía trước, bọn hắn phát hiện càng lên cao lực cản càng lớn. Mỗi người xông lên phía trên đâm tốc độ, đều mắt trần có thể thấy chậm lại, phảng phất lưng đeo một tòa vô hình thái cổ thần sơn. Nhưng bọn hắn khát vọng trong lòng không chút nào chưa giảm, ngược lại càng mãnh liệt. Bọn hắn biết rõ, càng là gian nan địa phương, thường thường ẩn giấu đi càng lớn cơ duyên, chỉ cần có thể đột phá tầng trở ngại này, liền có khả năng thu hoạch được vô thượng truyền thừa. Hừ, chỉ là không gian áp chế, há có thể ngăn ta? Long Nạo Thiên đỉnh đầu kim long hoa cái quang mang đại thịnh, long ngâm rung trời, ngạnh sinh sinh xé rách sền sệt không gian trở ngại. Hắn mặc dù tốc độ chậm lại, nhưng khí thế không giảm trái lại còn tăng, một ngựa đi đầu, mắt thấy khoảng cách mảnh kia phát ra long uy tinh đồ hư ảnh thiên bi đỉnh phong khu vực còn sót lại mấy chục trượng xa. Trong mắt của hắn lóe ra tình thế bắt buộc cuồng ngạo quang mang, nhiệt huyết dâng lên, đem thể nội long huyết thôi động đến điểm sôi, đột nhiên bước ra một bước. Ông. Ngay tại Long Nạo Thiên bản chân sắp bước vào mảnh kia nhìn như bình tĩnh khu vực lúc, dị biến nảy sinh. Toàn bộ thiên bi đỉnh hư không đột nhiên như là sóng nước kịch liệt nổ nhào lên. Một đầu mông lung, mênh mông, vô biên vô tận dòng sông màu bạc, không có dấu hiệu nào trống rỗng xuất hiện, như là chín ngày ngân hà đổ ngược, chảy xuôi tại Long Nạo Thiên cùng trời bia ở giữa. Cái kia màu bạc nước sông lóe ra mê ly quang trạch, cũng không phải là chân chính dòng nước, mà là do vô số tinh mịn lưu chuyển không thôi thời gian phủ văn hội tụ mà thành. Nó vô thanh vô tức, không có kinh đảo hải lãng, lại chạy xuôi vạn vật hương suy, vũ trụ sinh diệt vật luật. Không gian ở xung quanh vật mèo kéo duôi biến hình, cường đại không gian áp chế lực, so với cái này ngân hà sóng nước bản thân mang tới uy áp, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Long Nạo Thiên không kịp nghĩ nhiều, tốc độ của hắn quá nhanh, căn bản là không có cách dừng lại, vọt thẳng tiến vào dòng sông màu bạc bên trong. Ngay tại hắn chạm đến dòng sông trong nháy mắt, một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đem hắn bao phủ. đám người hãi nhiên phát hiện, Long Ngạo Thiên cái kia vai hùng thái dương trong nháy mắt thêm vào một sợi ngân bạch, trên mặt làn da cũng bắt đầu trở nên lỏng, từng đạo nếp nhăn cấp tốc hiện hiện. Thân thể của hắn phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình nắm kéo, sinh mệnh tinh hoa giống như thủy triều trôi qua, một cỗ cảm giác suy yếu mãnh liệt từ trên người hắn truyền đến. Long Ngạo Thiên sắc mặt đại biến, sợ hãi giống nói không tốt, là lực lượng thời gian. Hắn hoảng sợ tiếng gầm gừ như là kinh lôi nổ vang, mang theo một tia hắn chưa bao giờ hiện lộ qua kinh hoàng cùng sợ hãi. Cái gì cao ngạo, cái gì tự tin, tại cái này vô tình cướp đoạt sinh mệnh bản nguyên lực lượng trước mặt, đều yếu ớt không chịu nổi một kích. Hắn lập tức vận chuyển toàn thân linh lực, lui về phía sau, tốc độ nhanh chóng, tựa như chim sợ cảnh quang. Long Ngạo Thiên mặc dù rời đi thời gian này trường hạ, nhưng lại sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, vừa mới cái kia tiếp xúc ngắn ngủi, chí ít để hắn tổn thất mấy năm thậm chí 10 năm sinh mệnh bản nguyên. Long Ngạo Thiên thảm trạng như là một chậu thấu xương nước đá, trong nháy mắt tới tắt hậu phương theo sát mà tới các thiên tiêu tất cả xúc động. Không tốt, mau lui lại. Theo sát phía sau Cố Cửu Ca, Tần Thiên phản ứng cấp tốc, tại màu bạc sông sóng biên giới sắp chạm đến lúc, ngạnh sinh sinh ngừng thân hình, hiểm lại càng hiểm đứng tại khu vực biên giới. Nhưng mà, dù vậy, cái kia tản mát ra tuế nguyệt khí tức, vẫn như cũ quét qua thân thể của bọn hắn. Cố Cửu Ca cảm thấy một cỗ khó mà chống cự cảm giác mệt mỏi trong nháy mắt xâm nhập vào thân, phản phất liên tục kịch chiến mấy ngày mấy đêm, thân thể giống như là rót đầy nặng nề khối chỉ, tinh thần trở nên hoảng hốt. Tần Thiên chỉ cảm thấy ngực giống như là bị một con vô hình cự thủ nắm, hít một hơi thở dài lại cũng cảm thấy phí sức không gì sánh được, linh lực trong cơ thể vận chuyển đều xuất hiện một tia bừng nhíu. Mặc dù bề ngoài biến hóa kém xa Long Ngạo Thiên rõ ràng, thậm chí ngay cả tóc trắng cũng không sinh, nhưng loại này sinh mệnh tinh nguyên bị từng tia từng sợi rút đi, chống rông già đi mấy năm cảm giác, không gì sánh được rõ ràng là cấn tại thần hồn chỗ sâu. Tuổi thọ của ta giống như bị trộm đi một tia. Lý Thiên Cương biến sắc, kịp thời dừng bộ pháp, hắn cũng tại biên giới cảm nhận được rất nhỏ sói mòn, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Lạc Thanh Giao, Tô Thanh Thu, Ta Hàn Y Lệ, Lệ Phi Vũ, Tiêu Huyền mấy người cũng bị ép dừng lại, từng cái sắc mặt trắng bệnh, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn chằm chằm đầu kia vắt ngang ở trên trời bia đỉnh dòng sông màu bạc. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này nhìn như phổ thông dòng sông, lại ẩn chứa khủng bố như thế lực lượng thời gian. Cái này sao có thể? Lại là có thể thôn vệ thọ nguyên thời gian trường hạ. Cố Cửu Ca âm thanh run rẩy, tràn đầy khó có thể tin. Vẹn vẹn chỉ là hơi đụng vào một chút, liền chí ít đã mất đi mấy năm thọ nguyên. Đây cũng quá kinh khủng, nếu là cả người đều đi vào, vậy còn không đến trong nháy mắt số ít thí luyện thọ nguyên. Chẳng lẽ đây chính là thiên bi đỉnh khảo nghiệm? Đám người nhịn không được lên tiếng kinh hô, nhìn qua trước mắt sông dài thời gian, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Bọn hắn không biết nên như thế nào đối mặt cái này kinh khủng lực lượng thời gian, cũng không biết phải chăng còn muốn tiếp tục tiến lên, đi tranh đoạt cái kia đỉnh truyền thừa. Muốn lĩnh hội đỉnh truyền thừa, mỗi một hơi thở cần tiêu hao một năm thọ nguyên. Mọi người ở đây bị bất thình lình khủng bố đả kích làm cho chân tay luôn cuốn thời khắc, một cái hùng vĩ không mang theo mảy may tình cảm ý chí, như là cự thần nói nhỏ, trực tiếp giáng lâm tại tất cả thiên tiêu náo hải chỗ sâu nhất. Vô cùng rõ ràng, không thể nghi ngờ. Lĩnh hội truyền thừa cần tiêu hao thọ nguyên. Nghe nói như thế, tất cả mọi người nhịn không được giật mình. Thọ nguyên? Đối với một người tu sĩ ý vị như thế nào? Đó là tương lai tiềm lực, là trùng kích cảnh giới cao hơn căn cơ. Thọ nguyên bị hao tổn, không chỉ có dung nhan dịch lão, càng có thể dẫn đến căn cơ dao động, khí huyết thua thiệt bại, cả đời dừng bước vu mẫu cảnh trước đó phong hiểm gia tăng thật lớn. Mặc dù nói bọn hắn trẻ tuổi nóng tính, tiền đồ vô lượng, thọ nguyên còn rất nhiều, nhưng là vừa nghĩ tới tương lai có khả năng dừng bước vu mẫu cảnh trước đó phong hiểm, tất cả mọi người trầm mặc. Thọ nguyên hao tổn cùng tương lai tiềm lực hạ xuống, cái gì nhẹ cái gì nặng, đáng giá cân nhắc. Mỗi một hơi thở cần tiêu hao một năm thọ nguyên, thật là quá tàn nhẫn đi. Lệ Phi Vũ dẫn đầu hùng hùng hổ hổ đứng lên. Đúng vậy a, thọ nguyên đổi không biết khả năng, nguy hiểm này cũng quá lớn. Vạn nhất truyền thừa này không thích hợp ta, hoặc là ta căn bản là không có cách lĩnh ngộ, vậy ta chẳng phải là thua thiệt lớn. Thần Tiên trong mày, trong ánh mắt để lộ ra do dự cùng xoắn xuýt. Tất cả mọi người rơi vào trầm tư, trên mặt của bọn hắn lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Chỉ có Long Ngạo Thiên mắt lộ điên cuồng, trong ánh mắt của hắn lóe ra tham lam cùng khát vọng quan mang, phảng phất một đầu đói khát manh thú, thấy được con mồi bình thường. A, ha ha, thọ nguyên, tính được cái gì? Long Ngạo Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, cất cao giọng nói, tiên đạo đỉnh phong bản thân liền là nghịch thiên mà đi. Mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Một bước lui, từng bước lui. Nếu ngay cả điểm ấy phong hiểm cũng không dám tiếp nhận, nói gì chứng đạo xưng đế, quan sát chư thiên. Cái này cấp cao nhất đại đế tạo hóa, nhất định là ta Long Ngạo Thiên đổ vật. Ngoài ta còn ai? Nương theo lấy hắn dung khắp hoàn vũ gầm thét, trôi kia một mực treo ở hắn bên eo Long Văn Kim đao tự động ra khỏi vỏ, phát ra một tiếng kinh thiên động địa long ngâm. Sau đó Long Ngạo Thiên bỗng nhiên dậm chân một cái, thân ảnh giống như một đạo tia chớp màu đen, hướng về sông dài thời gian phóng đi. Đang đến gần sông dài thời gian trong nháy mắt, quanh người hắn buộc phát ra so trước đó càng thêm sáng chói chói mắt kỳ quang. Cùng bạo chân long chi lực như là sôi trào núi lửa nham tương, tại hắn trong kinh mạch lao nhanh gào thét. Khí tức của hắn bắt đầu điên cuồng kéo lên, trở nên không gì sánh được cuồng bạo, không ổn định. Hắn đang thiêu đốt chân long bản nguyên đến đối kháng dòng sông thời gian. Chương 467, Thiên Đế truyền thừa chương 467, Thiên Đế truyền thừa Long Ngạo Thiên cử động điên cuồng, hướng một tảng đá lớn đầu nhập nước động, nổ tung ngàn tầng sóng lớn. Cố Cửu Ca nhìn xem Long Ngạo Thiên tại trường hà màu bạc lĩnh hội thiên bi bên trong Thiên Đế truyền thừa. Hắn không cam tâm Long Ngạo Thiên một người độc hưởng Thiên Bi đỉnh phong truyền thừa, nếu để cho Long Ngạo Thiên thành công, chính mình sẽ càng thêm không cách nào cùng chống lại. Hừ, Long Ngạo Thiên, ngươi cho rằng ngươi có thể độc chiếm vị trí đầu? Không dễ dàng như vậy. Cố Cửu Ca hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra một tia ngoan lệ thần sắc. hắn vội vàng từ trong nhẫn chứa vật xuất ra một viên đan dược. Đan này bất quá lớn chừng trái nhãn, toàn thân hỗn độn không ánh sáng, phản phất thôn phệ bốn bề tất cả tia sáng, nhưng ở hỗn độn chỗ sâu, lại ẩn ẩn có bảy loại khác biệt màu sắc phù văn quang mang đang lưu chuyển sinh diệt, lộ ra một cỗ muốn đoạt thiên địa tạo hóa quỷ dị khí tức. Đoạt thiên đan, Thái hư thánh địa cấm truyền bí dược, lấy tuyệt đại cơ duyên được từ hoang cổ di tích, phương pháp luyện chế sớm đã thất truyền. Đan này bá đạo tuyệt luân, sau khi phục dụng có thể cưỡng ép nhóm lửa nhân thể tầng sâu nhất tiềm lực, thu hoạch được trong thời gian ngắn nội tính, tinh thần, lực lượng toàn phương vị khủng bố tăng phúc, trực chỉ thiên đạo bản nguyên. Căn cơ bị hao tổn thì như thế nào? Thọ nguyên giảm mạnh thì như thế nào? Hôm nay không đọ sức, lại không ngày sau. Cố Cửu Ca biết rõ đoạt thiên đan có hại căn cơ, có thể ngắn ngủi kích phát tiềm lực cùng lực lĩnh ngộ, nhưng giờ phút này hắn đã không cố được nhiều như vậy, hắn cắn răng một cái, đem đan dược ăn vào. Vâng, đan dược vào miệng tức hóa. Trong nháy mắt, một dòng nước nóng ở trong cơ thể hắn phun trào, cặp mắt của hắn trở nên đỏ bừng, khí tức trên thân cũng bắt đầu kịch liệt kéo lên. Ta ngược lại muốn xem, là của ngươi long hồn lợi hại, vẫn là của ta đoạt thiên đan càng mạnh. Cố Cửu Ca hét lớn một tiếng, thân hình lóe lên, cũng cắn răng xông vào sông dài thời gian. Vừa mới đi vào, hắn liền cảm giác một cỗ cường đại lực lượng thời gian đập vào mặt, phản phất muốn đem hắn thân thể xé rách. Thân thể của hắn khẽ run, nhưng hắn hay là cổ nén, vận chuyển linh lực trong cơ thể, hướng lên trời bia đỉnh phong tới gần. Mục tiêu chính là Thiên Bi đỉnh phong cái kia một mảnh lơ lửng cổ lão kinh văn, diễn lại phá toái tinh hà vô thượng kiếm ý thiên đế hư ảnh truyền thừa. Cố Cửu Ca đang đánh cược, cược chính mình có thể tại dược lực hoàn toàn phản phệ trước, đoạt tại long ngạo thiên đằng trước, đem cái này vô thượng tạo hóa khắc vào thần hồn. Tốt 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 tốt, một cái thiêu đốt long huyết, một cái nuốt đan dược. Lúc này mới có chút ý tứ. Thiên đế truyền thừa, há có thể thiếu đi ta Lệ Phi Vũ. Một mực sống chết mặc bay Lệ Phi Vũ, giờ phút này trong mắt lại không một chút do dự cùng kiên kỵ. Long Nạo Thiên liều mình trùng kích phía trước, Cố Cửu Ca lại phục cấm đan theo sát phía sau, hai người này liều mạng như vậy, chỉ để đốt lên trong lòng của hắn xúc động. Thọ Nguyên, ha ha ha. Ma đạo chi lộ vốn là đi cất đoạn, hóa bạn vật cho mình dùng. Căn cơ tổn hại lại đoạn chính là, trước mắt chính là vô thượng đế pháp, há có thể bỏ lỡ. Thiên Ma xả thân đại pháp. Nói đi, Lệ Phi Vũ chu thân ma diễm bốc lên, màu đen ma diễm đem hắn bao khỏa trong đó. Trong ma diễm còn thỉnh thoảng lóe ra quỷ dị quang mang. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy điên cuồng cùng tham lam, phảng phất một đầu sói đói thấy được con mồi. Ta ngược lại muốn xem, cái này sông dài thời gian có thể đem ta thế nào. Lệ Phi Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về sông dài thời gian phóng đi. Ba vị tuyệt thế thiên tiêu, ba loại gần như tự vị liều mạng phương thức, ầm vang nhập vào mảnh kia làm người tuyệt vọng màu bạc dòng sông thời gian. Trong nháy mắt đã dẫn phát càng thêm mãnh liệt phản ứng. Toàn bộ treo rủ xuống trường hà màu bạc đều kịch liệt sóng gió nổi lên, tầng tầng lớp lớp, mắt trần có thể thấy màu bạc gợn sóng thời gian. Như là ước bạn đem thời gian chi nhận ngừng kết thao thiên tự lãng, từ bốn phương tám hướng, vô cùng bất nhập hướng ba người bọn họ quét sạch, cọ rửa mà đi. Thời gian pháp tắc yên diệt chi lực bị bao nhiêu cấp phóng đại. Tên điên. Tất cả đều là tên điên. Tân Thiên, Tiêu Huyền, Lý Thiên Cương bọn người nhìn qua ba người bóng lưng, nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được rung động. Ba người này điên cùng như vậy, chúng ta Tần Thiên muốn nói lại thôi, trong lòng của hắn tràn đầy mâu thuẫn. Hắn cũng không muốn từ bỏ cái này khó được cơ duyên, lại không dám tùy tiện mạo hiểm. Chúng ta lui xuống trước đi, bàn bạc kỹ hơn. Cái này sông dài thời gian quá mức quỷ dị, tùy tiện tiến lên, chỉ sợ sẽ có lo lắng tính mạng. Tiêu Huyền sắc mặt nghiêm túc, hắn biết rõ lúc này xúc động sẽ chỉ mang đến không thể vãn hồi hậu quả. Không sai, chúng ta trước tiên tìm phá giải cái này sông dài thời gian phương pháp, hoặc là tại địa phương khác tìm kiếm cơ duyên. Lý Thiên Cương gật đầu đồng ý, ánh mắt của hắn ở trên trời trên tấm bia quét mắt, ý đồ tìm tới một chút manh mối. Đám người chậm rãi thối lui đến thiên bi phía dưới, trong ánh mắt của bọn hắn y nguyên mang theo không cam lòng cũng không bỏ, nhưng cũng nhiều một tia tỉnh táo cùng lý trí. Mà trong dòng sông thời gian, Long Ngạo Thiên như là một đầu phát cuồng hung thú. Quanh người hắn long hồn điên cuồng gào thét, thiêu đốt lực lượng bản nguyên như là mãnh liệt hỏa diễm, đem hắn thân ảnh bao phủ trong đó. Hắn thấy, cái này đỉnh truyền thừa là hắn thành đế trên đường mấu chốt, vô luận bỏ ra bao lớn đại giới, hắn đều muốn đạt được. Sông dài thời gian nước sông không ngừng đánh thẳng vào thân thể của hắn, mỗi một giọt nước sông rơi xuống, đều giống như một thanh lưới đao sắc bén, cắt vỡ da thịt của hắn, thôn vệ tuổi thọ của hắn. Long Nạo Thiên Thái Dương cấp tốc trở nên huyết trắng, trên mặt cũng xuất hiện từng đạo nếp nhăn, thân thể của hắn tại lực lượng thời gian ăn mòn bên dưới, cấp tốc già yếu. Nhưng hắn cũng không để ý mặc kệ. Tiếp tục tại lĩnh hội thiên bi phía trên thiên đế truyền thừa, Cố Cửu Ca cũng lâm vào điên cuồng, hắn cường đại dược lực để trên người hắn khí tức không ngừng kéo lên, da của hắn trở nên càng thêm đỏ nhuận, tràn đầy sức sống. Nhưng hắn cũng không dám có chút buông lỏng, bởi vì hắn biết, một khi dược hiệu biến mất, hắn liền sẽ lâm vào suy yếu, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Sông dài thời gian nước sông không ngừng cọ rửa thân thể của hắn, mỗi một giọt nước sông rơi xuống, đều giống như bị một tòa thái cổ thần sơn ngăn chặn, để hắn cơ hồ không thở nổi. Lệ Phi Vũ cũng lâm vào cuồng bạo, hắn thi triển thiên ma xả thân đại pháp không ngừng mà thiêu đốt tuổi thọ của mình, đổi lấy lực lượng cường đại hơn. Mỗi thiêu đốt một phần thọ nguyên, hắn ma diễm liền càng thêm thịnh vượng một phần, hắn lĩnh hội cũng càng nhanh một phần. Ha ha, Long Ngạo Thiên, Cố Cửu Ca, các ngươi đều chờ đó cho ta, truyền thừa này cuối cùng của ta. Hắn ngửa đầu cười to, tựa hồ nắm chắc thắng lợi trong tay. Diệp Chân đứng ở trên trời dưới tấm địa phương, nhìn xem mọi người tại sông dài thời gian trước điên cuồng tranh đoạt, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác cười xấu xa. Trong ánh mắt của hắn lóe ra giảo hoạt quan mang, trong lòng âm thầm nghĩ đến, những người này thật đúng là ngu xuẩn, vì chỗ này vị truyền thừa, không tiếc thiêu đốt thọ nguyên, cũng không nghĩ một chút ở trong đó phong hiểm. Hừ, liền để các ngươi đi trước tìm kiếm đường, ta cũng không có ngu như vậy. Nghĩ tới đây, Diệp Trần quay người đi đến đám người phía dưới một chỗ không đáng chú ý nơi nhỏ lánh, ngồi xếp bằng xuống, bày ra một bộ chăm chú lĩnh hội phổ thông truyền thừa bộ dáng. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, linh khí chung quanh phảng phất nhận lấy triệu hoán, nhao nhao hướng phía hắn tụ đến. Đối với người khác xem ra, hắn tựa hồ thật đắm chìm tại đối với bản này phổ thông truyền thừa trong thăng ngộ. Ha ha, tiểu tử này dĩ nhiên như thế sợ chết, không dám cùng chúng ta tranh phong. Cố Cựu Ca một bên điên cuồng vận chuyển linh lực, ý đồ tại trong sông dài thời gian tranh đoạt càng nhiều đạo vận, một bên quay đầu nhìn về phía Diệp Trần, trên mặt lộ ra một tia nụ cười giễu cợt, bất quá cũng tốt, chờ chúng ta lĩnh hội đến tiên đế truyền thừa, nhìn hắn còn lấy cái gì cùng chúng ta chống lại. Chính là, tiểu tử này chính là kẻ hèn nhát. Lệ Phi Vũ cũng đi theo cười ha hả, hắn chu thân ma diễm quay cuồng, tại lực lượng thời gian ăn mòn bên dưới, ma diễm có vẻ hơi không ổn định, nhưng hắn mạnh điên cuồng đầu không chút nào không giảm, trước đó còn tưởng rằng hắn lớn bao nhiêu năng lực, hiện tại xem ra, bất quá cũng như vậy. Diệp Trần đối với hai người cười nạo mắt điếc hai ngơ, trong thức hải của hắn, bắt đầu đế tinh khẽ chấn động, tản mát ra quang mang thần bí. Đế tinh quang mang như là vô số cây thật nhỏ sợi tơ, cùng sông dài thời gian bản nguyên ba động lẫn nhau kết nối, ý đồ phân tích lực lượng kinh khủng này huyền bí. Hừ, các ngươi liền thỏa thích chế giễu đi, chờ ta tìm được thời gian khe hở hoặc quy tắc lỗ thủng, nhìn các ngươi còn cười nổi hay không. Diệp Trần trong lòng âm thầm hừ lạnh, hắn thấy Long Ngạo Tiên bọn người, mặc dù nhìn như cường đại, nhưng trên thực tế đoán chừng trèo chống không được bao lâu. Chỉ cần hắn có thể tìm tới phá giải sông dài thời gian phương pháp, cái này vô thượng truyền thừa liền trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Chương 468, Thái Nguyên Trạm Tiên ghi chép chương 468, Thái Nguyên Trạm Tiên ghi chép. Sau đó Diệp Trần không nghĩ nhiều nữa, tâm thần hợp nhất, bắt đầu đế tinh hơi dùng, đang toàn lực phân tích sông dài thời gian bản nguyên ba động, thần thức dò vào trong sông dài thời gian, tìm kiếm lấy thời gian khe hở hoặc quy tắc lỗ thủng. Trong đầu của hắn hiện ra một vài bức thần bí hình ảnh, đó là thời gian huyền bí, là vũ trụ chân lý. Hắn thấy được thời gian lưu chuyển, thấy được vạn vật sinh diệt, thấy được vũ trụ khởi nguyên cùng kết thúc. Cái này khiến Diệp Trần trong lòng tràn đầy rung động cùng kính sợ, đồng thời cũng tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong. Thiên bi phía dưới, trường hà màu bạc như là treo ngược 9 ngày tấm lụa, im ắng chảy xuôi, lại tản ra thôn phệ sinh mệnh chí mạng khí tức. Lạc Thanh Giao đứng bình tĩnh ở trên trời dưới tấm địa, nàng dung nhan tuyệt mỹ kia ở trên trời bia tán phát quang mang chiếu rọi, tựa như tiên tử lâm thế. Ánh mắt của nàng từ tại trong sông dài thời gian điên cuồng tranh đoạt Long Ngạo Tiên, Cố Cựu Ca cùng Lệ Phi Vũ bọn người trên thân từng cái đảo qua, trong ánh mắt lộ ra một tia lo âu cùng suy tư. Đương nhiên, nàng đôi mi thanh tú có chút nhăn lại, giống như là đã nhận ra cái gì dị dạng. Sau đó chậm rãi quay đầu, ánh mắt rơi vào Diệp Trần chỗ nơi hẻo lánh. Con gặp Diệp Trần chính ngồi xếp bằng ở nơi đó, hai tay nhanh chóng kết ấn, linh khí chung quanh như là bị hấp dẫn bình thường, liên tục không ngừng hướng lấy hắn hội tụ. Đối với người khác xem ra, hắn tựa hồ thật đắm chìm tại đối với một thiên phổ thông truyền thừa trong thăm nộ. Nhưng mà, Lạc Thanh Giao lại nhạy cảm giác được, tại Diệp Trần bốn phía, thời gian trôi qua tựa hồ có chút không thích hợp, phản phất có một cỗ lực lượng thần bí đang lặng lẽ cải biến thời gian tốc độ chạy. Sức chấn động kia cực kỳ nhỏ bé, nếu không phải nàng tâm tư cẩn thận, đối với thời gian pháp tắc có đặc biệt cảm ngộ, chỉ sợ căn bản là không có cách phát giác. Ân, đây là có chuyện gì? Thời gian của hắn trôi qua, tựa hồ cùng bốn phía khác biệt. Lạc Thanh Giao trong lòng âm thầm nghi hoặc, trong ánh mắt của nàng tràn ngập tò mò. Nàng không rõ, Diệp Trần đến cùng đang làm cái gì, thời gian của hắn trôi qua tại sao phải cùng bốn phía khác biệt? Chẳng lẽ hắn phát hiện bí mật gì? Lạc Thanh Giao lòng hiếu kỳ bị triệt để câu lên, nàng quyết định bí mật quan sát Diệp Trần, xem hắn đến cùng có mưu đồ nào đó. Mà đổi thành một bên, Ta Hàn Y Lìa đang đứng trong đám người, ánh mắt đồng dạng nhìn chằm chằm Thiên Bi. Trên mặt của nàng, ánh mắt phức tạp, đã có đối với truyền thừa khát vọng, vừa có một chút do dự. Đúng lúc này, trong đầu của nàng đột nhiên vang lên Thiên Vũ Đại Đế thanh âm. Chú ý Diệp Trần tiểu tử kia, hắn hành vi có chút cổ quái, nói không chừng đang lưu đồ cái gì. Thiên Vũ Đại Đế thanh âm, trầm thấp mà uy nghiêm, phản phất mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng. Ta Hàn Y Lìa nghe vậy, trong lòng giật mình, vô ý thức hỏi, lão tổ dùng cái gì nói như vậy? Tiểu tử này quỷ kế đa đoan, mà lại đế tinh mệnh cách không tầm thường. Nói không chừng đã tìm được phá giải sông dài thời gian biện pháp, hiện tại chỉ cần nhìn chằm chằm hắn, tìm cơ hội chém giết hắn là có thể. Thiên Vũ Đại Đế trong thanh âm tràn đầy đối với Diệp Trần kiên kỵ. Ta Hàn Ý Liễu nghe vậy hay là cắn răng, nhẹ gật đầu. Nàng biết rõ Thiên Vũ Đại Đế mệnh lệnh không thể làm trái, mà lại Diệp Trần bảo vật trên người quả thật làm cho nàng tâm động không thôi. Nếu như có thể cướp đoạt Diệp Trần tạo hóa, thực lực của nàng chắc chắn đạt được tăng lên cực lớn. Theo nàng ánh mắt thỉnh thoảng lại tại Diệp Trần cùng Thiên Tiêu khác ở giữa dao động, trong lòng âm thầm suy tư Thiên Vũ Đại Đế lời nói. Diệp Trần, ngươi đến cùng đang nưu đồ cái gì? Tạ Hàn Y thì thấp giọng lẩm bẩm, trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia phức tạp cảm xúc, đã có đối với Diệp Trần hiếu kỳ, cũng có đối với hắn cảnh giác. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Trần một mực là một cái tràn ngập bí ẩn người. Từ ban sơ gặp nhau, Diệp Trần liền cho thấy không giống bình thường thực lực cùng trí tuệ, hắn phảng phất luôn có thể tại thời khắc mấu chốt làm ra cử động kinh người, để cho người ta nhìn không thấu. Mà bây giờ, Diệp Trần xung quanh cái kia kỳ quái thời gian trôi qua ba động, càng làm cho Tạ Hàn Y cảm thấy bất an. Nàng biết rõ, thời gian pháp tắc là thần bí nhất cùng cường đại pháp tắc một trong, có thể khống chế thời gian người, thường thường có được siêu phàm thực lực cùng kỳ ngộ. Lao tổ nói hắn khả năng nghĩ đến phá giải sông dài thời gian biện pháp, cái này sao có thể? Tạ Hàn Y thì trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nàng rất khó tin tưởng Diệp Trần có thể trong thời gian ngắn như vậy tìm tới phá giải sông dài thời gian phương pháp. Dù sao, cái này sông dài thời gian ẩn chứa lực lượng thời gian là cường đại như thế, ngay cả Long Ngạo Tiên, Cố Cựu Ca cùng Lệ Phi Vũ dạng này tuyệt thế thiên kiêu đều ở trong đó chịu nhiều đau khổ. Nhưng Tạ Hàn Y cũng minh bạch, Thiên Vũ Đại Đế lời nói cũng không phải bắn tên không đích. Thiên Vũ Đại Đế là một đời nhân vật truyền kỳ, kiến thức của hắn cùng trí tuệ xa không phải thường nhân có thể bằng, hắn nếu nói như vậy, liền nhất định có đạo lý của hắn. Diệp Trần vẫn như cũ đắm chìm tại đối với dòng sông thời gian phân tích bên trong, không có chút nào phát giác được Lạc Thanh Giao cùng Tạ Hàn Ý Liễu nhìn chăm chú. Trong đầu của hắn, vô số liên quan tới thời gian pháp tác phù văn cùng đồ án đang nhanh chóng xoay tròn, ý thức của hắn phảng phất tiến nhập một cái thần bí thời gian lĩnh vực, ở nơi đó, thời gian tốc độ chạy cùng quy luật đều cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt. Thời gian bản chất đến cùng là cái gì? Diệp Trần trong lòng âm thầm suy tư. Theo thời gian trôi qua, hắn đối với dòng sông thời gian phân tích càng lúc càng thâm nhập. Hắn phát hiện, cái này trong sông dài thời gian lực lượng thời gian mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải là không có kẽ hở. Tại dòng lũ thời gian bên trong, tồn tại một chút cực kỳ nhỏ bé thời gian khe hở, những khe hở này tựa như là trong dòng sông thời gian lỗ thủng, chỉ cần có thể tìm tới cũng lợi dụng những khe hở này, liền có khả năng đột phá thời gian trói buộc. Thì ra là thế, ta hiểu được. Diệp Trần trong lòng đột nhiên sáng lên, hắn rốt cuộc tìm được phá giải sông dài thời gian mấu chốt. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một tia nụ cười tự tin, phản phất đã thấy cái kia vô thượng thiên đế truyền thừa tại hướng hắn ngắt. Mà Thiên Mi đỉnh, mảnh kia bị màu bạc sông dài thời gian bao phủ khu vực, giờ phút này trở thành toàn bộ thế giới tiêu điểm. Long Ngạo Thiên, Cố Cửu Ca, Lệ Phi Vũ ba người thân ảnh ở trong đó như ẩn như hiện, bọn hắn mỗi một cái động tác đều phản phất dẫn động tới thiên địa thần kinh. Long Ngạo Thiên ngửa mặt lên trời thét dài, quanh thân long hồn điên cuồng gào thét, thiêu đốt lực lượng bản nguyên như là mãnh liệt hỏa diễm, đem hắn thân ảnh hoàn toàn bao phủ. Trên mặt của hắn, thần sắc dữ tợn mà điên cuồng, mỗi một đạo nếp nhăn bên trong đều viết đầy đối thiên đế truyền thừa khát vọng. Hai tay của hắn nhanh chóng vũ động, từng đạo màu vàng long văn từ lòng bàn tay của hắn bay ra, cùng sông dài thời gian nước sông đụng vào nhau, phát ra đinh thái nhức góc tiếng oanh minh. Mỗi một lần va chạm, đều tóe lên vô số màu bạc bọt nước, những bọt nước kia bên trong, tựa hồ ẩn chứa thời gian huyền bí, nhưng lại trong nháy mắt tan biến. Truyền thừa này là của ta, ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Long Ngạo Thiên trong thanh âm tràn đầy bá đạo cùng điên cuồng, hắn liều lĩnh hướng lên trời bia đỉnh phóng đi, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều giẫm tại dưới chân. Nhưng mà, sông dài thời gian nước sông lại như là một tòa không thể vượt qua núi lớn, gắt gao ngăn trở cước bộ của hắn. Mỗi một giọt nước sông rơi xuống, đều giống như một thanh lưới đao sắc bén, cắt vỡ da thịt của hắn, thôn phệ tuổi thọ của hắn. Hắn thái dương cấp tốc trở nên tuyết trắng, trên mặt cũng xuất hiện từng đạo nếp nhăn, thân thể của hắn tại lực lượng thời gian ăn mòn bên dưới, cấp tốc già yếu. Cố Cửu Ca tình huống cũng không thể lạc quan, hắn nuốt vào đoạt thiên đan dược lực sắp hao hết, phản phệ lực lượng để hắn thống khổ không chịu nổi. Trong cơ thể của hắn khí cơ hỗn loạn, khí tức bề ngoài, cả người nhìn phảng phất già mua mấy chục tuổi. Không được, ta không có khả năng cứ như vậy từ bỏ. Cố Cửu Ca cắn răng, cố nén thân thể thống khổ, tiếp tục vận chuyển linh lực, ý đồ tại trong sông dài thời gian tranh đoạt càng nhiều đạo vận. Lệ Phi Vũ Ma Diễm đã nhanh muốn dập tắt, thân thể của hắn cấp tốc già yếu, khí tức sụt giảm. Hắn hoảng sợ nhìn xem chính mình tiểu tụy hai tay, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Không, đây không phải là thật. Ta sao có thể cứ như vậy thất bại? Lệ Phi Vũ tuyệt vọng gầm thét, hắn ý đồ lần nữa thiêu đốt thọ nguyên, nhưng hắn thân thể đã suy yếu tới cực điểm, căn bản là không có cách tiếp nhận cường đại như thế tiêu hao. Ngay tại ba người đau khổ trèo chống thời điểm, Thiên Mi đỉnh, cái tiêm ngưng tụ vô tận đạo ẩn cùng thời gian pháp tắc trường hà màu bạc mãnh liệt bốc lên, ngay sau đó một cái trước nay chưa có chùm sáng sáng chói rốt cục triệt để hiện hiện. Ông, thiên địa kịch chấn. Năm cái ẩn chứa vô thượng đại đạo vận luật, phản phất do hỗn độn bản nguyên ngưng tụ mà thành cổ lao chữ triện, Thái Nguyên Trảm Tiên ghi chép mỗi một chữ đều nặng nề như là vạn cổ tinh thần, hào quang lưu chuyển ở giữa tràn lan ra làm cho linh hồn run rẩy bị áp. Bọn chúng không còn là đơn giản phù văn, mà là đại đạo chân ý cụ tượng hóa. Chương 469, Diệp Trần xuất động. Chương 469, Diệp Trần xuất động. Ngay sau đó, một bức đủ để khắc sâu tại toàn bộ sinh linh sâu trong linh hồn hình ảnh ầm vang triển khai. Một đạo đỉnh thiên lập địa, khuôn mặt mơ hồ lại uy nghiêm tuyệt luân hư ảnh, từ trung tâm chùm sáng dậm chân mà ra. Hư ảnh kia, quanh thân tản ra một cỗ vô địch khí thế, phản phất có thể chém giết thế gian hết thảy tiên thần. Hắn mỗi một cái động tác đều ẩn chứa lực lượng vô tận cùng huyền diệu pháp tắc, để cho người ta nhìn, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ lòng kính sợ. Thiên Mi phía dưới, vô luận là đau khổ trèo chống Long Ngạo Thiên bọn người, hay là phía dưới vây xem Tiêu Huyền, Lý Thiên Cương, Tần Thiên, Lạc Thanh Giao, Tạ Hàn Ý các loại thiên tiêu, tại thời khắc này, hô hấp đình trệ, đều bị cái này siêu việt tưởng tượng hình ảnh cho rung động đến. Đây chính là thiên đế lực lượng sao? Quá cường đại. Cường đại như thế truyền thừa, nếu ai có thể được đến, chắc chắn xưng bá thiên hạ. Thật bất khả tư nghị, ta chưa bao giờ thấy qua lực lượng cường đại như thế. Trong lòng của mọi người nhao nhao dâng lên vô tận khát vọng, trong ánh mắt của bọn hắn lóe ra tham lam và mang. Đây là bọn hắn chưa từng thấy qua lực lượng cường đại, là bọn hắn tha thiết ước mơ truyền thừa. Thái Nguyên Trảm Tiên ghi chép, thật là thiên đế truyền thừa. Mà Long Ngạo Tiên thấy cảnh này, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng vui sướng, hắn liều lĩnh hướng phía chùm sáng phóng đi, ý đồ bắt lấy cơ hội cuối cùng này. Cố Cửu Ca cùng Lệ Phi Vũ cũng đồng dạng bị một màn này rung động, trong mắt của bọn hắn tràn đầy tham lam cùng khát vọng. Cứ việc thân thể đã cực độ suy yếu, nhưng bọn hắn hay là dễ dỗi lấy hướng phía chùm sáng tới gần, muốn tranh đoạt cái này vô thượng truyền thừa. Nhưng mà, đúng lúc này, Lệ Phi Vũ cái thứ nhất không chịu nổi. Hắn toàn thân ma diễm triệt để dập tắt, thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ già yếu mười mấy tuổi, mái tóc màu đen trong nháy mắt biến sẩm trắng, khí tức sụt giảm. Hắn vạn phần hoảng sợ từ bỏ lĩnh hội, hướng về sau triển hồi. Nhìn lấy mình tiểu tụy bàn tay, trong con mắt của hắn tràn đầy không cam tâm. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình bỏ ra to lớn như vậy đại giới, cuối cùng vẫn không cách nào đạt được cái này vô thượng truyền thừa. Không, ta không cam tâm. Lệ Phi Vũ tuyệt vọng gầm thét, tràn đầy bất đắc dĩ. Cố Cửu Ca cũng tại đan dược lực hao hết phản vệ bên dưới, trong cơ thể hắn khí cơ hỗn loạn, khí tức bề ngoài chật vật lăn xuống đến, so Lệ Phi Vũ tình huống cũng không khá hơn chút nào. Tại sao có thể như vậy? Ta không cam tâm a. Cố Cựu Ca sắc mặt tái nhợt, trong con mắt của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Mà Long Nạo Thiên nhưng như cũng đang điên cuồng giãy giụa lấy. Hắn cuồng hống lấy, ý đồ lấy Long tộc tinh huyết cưỡng ép kéo dài tính mạng, lĩnh hội cuối cùng một sợi áo nghĩa. Trong lúc nhất thời, vậy quá nguyên trảm tiên ghi chép ẩn chứa đạo vận điên cuồng hướng lấy hắn dũng mãnh lao tới. Ha ha, xem ra hôm nay đế truyền thừa là của ta. Long Nạo Thiên điên cuồng địa lại cười, trong tiếng cười của hắn tràn đầy điên cuồng, phảng phất đã lâm vào một loại điên cuồng chấp niệm bên trong. Diệp Chân lặng lặng mà ngồi ở trên trời dưới tấm địa phương, cặp mắt của hắn đóng chặt, phảng phất cùng xung quanh ồn ào náo động thế giới ngăn cách ra. Nhưng mà, nội tâm của hắn lại như là mãnh liệt sóng cả, thời khắc chú ý trong sông dài thời gian Long Nạo Thiên, Cố Cựu Ca cùng Lệ Phi Vũ ba người tình huống, cùng mọi người chung quanh nhất cử nhất động. Khi hắn nhìn thấy Long Nạo Thiên, Cố Cựu Ca cùng Lệ Phi Vũ ba người tại trong sông dài thời gian đau khổ dãy rủa, sắp chống đỡ không nổi thời điểm, hắn biết, thuộc về mình cơ hội tới. Là lúc này rồi. Diệp Chân thấp giọng nói ra, thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng lại tràn đầy lực lượng. Hắn không do dự nữa, thân hình lóe lên, giống như một đạo tia chớp màu đen, hướng lên trời bia đỉnh phóng đi. Ân. Đó là phía dưới chính hết sức chăm chú ngưỡng vọng Lạc Thanh Dao, đôi mắt đẹp trong nháy mắt bắt được cái này bôi dị động. Là Diệp Phàm. Hắn muốn làm gì? Một mực tỉnh táo quan sát, trong mắt mang theo thần sắc phức tạp tạ Hàn Yiye, khuôn mặt thanh lãnh lần thứ nhất lộ ra khó mà che giấu kinh ngạc. Diệp Phàm, hắn điên rồi sao? Lại muốn ở thời điểm này nhúng chàm đế kinh. Quả thực là muốn chết ta. Tần Thiên nghẹn ngào kêu lên, nhìn xem cái kia đạo quyết nhiên ngân quang, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Hắn thấy, cái kia cùng tự sát không khác. Cái kia sông dài thời gian công bố, bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, Diệp Trần lại còn dám tiến lên, quả thực là không biết sống chết. Gia hỏa này điên rồi đi. Cố Cựu Ca bọn hắn đều nhanh thất bại hắn còn dám tiến lên. Chính là, hắn cho là hắn là ai? Đây không phải không tự lượng sức sao? Những người khác cũng nhao nhao nghị luận lên, trên mặt đều lộ ra trào phúng cùng khinh thường biểu lộ. Hắn thấy, Diệp Trần bất quá là một cái không biết trời cao đất rộng bao đầu tiểu tử, căn bản không hiểu được ở trong đó lợi hại quan hệ. Lệ Phi Vũ cùng Cố Cựu Ca cũng nhao nhao cười lạnh, bọn hắn đều tại trong sông dài thời gian bỏ ra giá cả to lớn, lại không có thể được đến truyền thừa, mà Diệp Trần lúc này xông đi lên, trong mắt hắn không khác tự chui đầu vào lưới. Tiểu tử này, thật sự là không biết sống chết. Lệ Phi Vũ cắn răng nói ra, trong ánh mắt của hắn tràn đầy oán hận, phảng phất muốn đem Diệp Trần ăn sống nuốt tươi. Cố Cựu Ca cũng hừ lạnh một tiếng, trên mặt của hắn lộ ra một tia thần sắc dữ tợn, chờ hắn bị sông dài thời gian thôn vệ, nhìn hắn còn có thể có bao nhiêu phép lối. Trong âm thanh của hắn tràn đầy ác độc, phảng phất tại nguyền rủa Diệp Trần. Nhưng mà, Lạc Thanh Giao cùng Tạ Hàn Y đi trong mắt lại mang theo một tia thần sắc bất động. Lạc Thanh Giao một mực bí mật quan sát lấy Diệp Trần, nàng đã sớm đã nhận ra Diệp Trần dị dạng. Giờ phút này, nhìn thấy Diệp Trần không chút do dự phóng tới sông dài thời gian, trong lòng của nàng không khỏi dâng lên vẻ mong đợi. Nàng ẩn ẩn cảm giác được, Diệp Trần tựa hồ có bí mật gì vũ khí, nói không chừng thật sự có thể đột phá sông dài thời gian trở ngại. Tạ Hàn Y thì là cho mày, trong lòng của nàng tràn đầy nghi hoặc. Nàng một mực dựa theo Thiên Vũ Đại Đế mệnh lệnh, nhìn chằm chằm Diệp Trần. Giờ phút này, nhìn thấy Diệp Trần phóng tới sông dài thời gian, trong lòng của nàng không khỏi có chút khẩn trương. Nàng không biết Diệp Trần đến cùng có biện pháp nào, có thể không nhìn sông dài thời gian lực lượng kinh khủng. Nhưng nàng biết rõ, Diệp Trần tuyệt đối không phải một nhân vật đơn giản, trên người hắn tựa hồ ẩn giấu đi vô số bí mật. Nhưng mà, Diệp Trần lại đối với đám người trào phúng cùng chất vấn mắt điếc hai ngờ, thân thể như là một viên sao băng, hướng về sông dài thời gian mau chóng bay đi. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt khó có thể tin, hắn xông vào đầu kia làm cho người sợ hãi sông dài thời gian. Cái kia màu bạc nước sông phảng phất là dòng lũ thời gian, ẩn chứa vô tận huyền bí cùng lực lượng kinh khủng, bất luận cái gì tới gần nó người đều sẽ bị vô tình thôn vệ thọ nguyên. Nhưng mà, trong dự đoán thọ nguyên điên cuồng trôi qua cũng không ở trên người hắn phát sinh. Con gặp bị ngân hà sóng nước bao khỏa Diệp Trần quân thân, thình lình bao phủ một tầng cực kỳ mỏng manh, nhạt như sương mù, nhưng lại không gì sánh được ổn định kỳ dị lồng ánh sáng. Lồng ánh sáng này cũng không phải là thực thể năng lượng vẫn, nó càng giống là một cái siêu cỡ nhỏ vũ trụ tinh vực ảnh thu nhỏ. Vô số rất nhỏ đến cực hạn, nhưng lại sáng chói không gì sánh được tinh điểm ở trong đó dựa theo huyền ảo khó lường quỹ tích vận hành, sinh diệt, tạo thành một tầng chậm rãi lưu chuyển, mắt thường cơ hồ khó mà phát giác tinh tuyển bừng sáng. Thời gian dòng sông cái kia ẩn chứa vạn vật mục nát chân ý bàng bạc lực lượng mãnh liệt mà tới, hung hăng cọ rửa tại tầng này nhìn như yếu ớt trên vòng bảo hộ. Vòng bảo hộ ba động kịch liệt, thậm chí nổi lên như là sóng nước gợn sóng, mặt ngoài ước vạn tinh điểm lấp lóe sáng tối chập chờn, hiển nhiên thừa nhận cực kỳ to lớn áp lực kinh khủng. Nhưng tầng này thần kỳ vòng bảo hộ cũng không vỡ tan. Chương 470, tranh đoạt tiên đế truyền thừa chương 470, tranh đoạt tiên đế truyền thừa T. Cái này, điều đó không có khả năng. Ông trời của ta. Hắn dung mạo chưa biến, hắn ngăn trở thời gian ăn mòn. Cái này, đây là thần thông gì? Đó là cỡ nào bảo vật? Có thể không nhìn thời gian vĩ lực. Hắn rốt cuộc là ai? Vì cái gì hắn có thể làm được đây hết thảy? Ngắn ngủi tĩnh mịch đằng sau, linh hai nhức óc, không cách nào tin rút hơi lạnh âm thanh cùng tiếng kinh hô giống như là biển tầm ở trên trời dưới tấm địa phương ầm vang bộc phát. Vô luận là trọng thương rơi xuống đất Lệ Phi Vũ, Cố Cựu Ca, hay là Tần Thiên, Tiêu Huyền, Lý Thiên Cương, Lạc Thanh Giao, Tạ Hàn Y Điệp, tất cả mọi người cảm giác mình nhận biết bị triệt để phá vỡ, tê cả da đầu, lông tóc dựng đứng, nhất là Long Nạo Thiên. Giờ phút này hắn chính bị tại Diệp Trần phía trước cách đó không xa, điên cuồng dẫn động cuối cùng nói vận thời khắc mấu chốt. khóe mắt quét nhìn gắt gao khóa chặt cái kia xông lên thân ảnh, nguyên bản bởi vì điên cuồng mà vặn vẹo gương mặt, trong nháy mắt trở nên kinh ngạc cùng chấn kinh. Hắn nhìn thấy cái gì? Diệp Trần thế mà tại trong sông dài thời gian lông tóc không thương. Cái này sao có thể? Phải biết trước đó Cố Cựu Ca cùng Lệ Phi Vũ trọn vẹn tổn thất hơn ngàn năm thọ nguyên đều bị đánh bay ra ngoài, cho dù là hắn cũng dùng mệnh mới chống đến hiện tại, mà tên trước mắt này lại có vẻ nhẹ nhõm như vậy thoải mái. Không, không, không có khả năng. Long Ngạo Thiên cổ họng ngọt ngọt, cảm giác mình thế giới quan, chính mình thân là chân long chi tử kiêu ngạo, tại thời khắc này đều triệt để phá toái. Nhưng mà, vô luận người phía dưới có bao nhiêu kinh hãi muốn tuyệt, sông dài thời gian phía dưới, bia đỉnh phía trên Diệp Trần đều ngẩng mặt làm ngơ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt như là xuyên thấu vô tận ngân hà màn nước, đảo qua phía dưới từng tâm chấn kinh khuôn mặt, cuối cùng dừng lại ở phía dưới đang dùng phun lửa ánh mắt gắt gao nhìn hắn chằm chằm Long Ngạo Thiên trên thân. Không có ý tứ chứ vị, hôm nay đế truyền thừa Diệp Trần khẽ miệng nhẹ nhàng dương lên, câu lên một vòng mang tính tiêu chí mang theo 3 phần trêu tức 7 phần cười xấu xa nói: "Ta trước hết cầm đi." Thanh âm cũng lớn, thậm chí mang theo rất bình thản. Nhưng cái này bình thản đến cực hạn ngữ khí, rơi vào giờ này khắc này, dưới tình cảnh này, lại so Cửu Thiên Diệt Thế Thần Lôi còn muốn vang vọng gấp trăm lần. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Trần, phảng phất muốn đem hắn xem thấu. Lạc Thanh Giao cùng Tạ Hàn Y Liễu cũng không ngoại lệ, trong mắt của các nàng tràn đầy chấn kinh cùng nghi hoặc, làm sao cũng nghĩ không thông Diệp Trần vì sao có thể làm được đây hết thảy. Diệp Trần không nhìn phía dưới như sóng to gió lớn ánh mắt cùng cơ hồ hóa thành thực chất ghen ghét toán niệm, hít sâu một hơi, chậm rãi hai mắt nhắm lại, tâm thần chìm vào Thái Nguyên Trảm Tiên ghi chép. Trong chốc lát, khổng lồ dòng lũ tin tức tràn vào thức hải của hắn, đây cũng không phải là đơn thuần văn tự truyền thừa, mà là từng màn rung động hoàn vũ hình ảnh. Diệp Trần nhìn thấy, Thái Nguyên Thiên Đế tại trong hỗn độn ngạo nghễ sừng sững, quanh thân tản ra vô địch khí thế, phảng phất thế gian vạn vật đều dưới chân hắn thần phục. Diệp Trần bị một màn này rung động thật sâu, trong lòng của hắn dâng lên một cỗ mãnh liệt lòng kính sợ, hết thảy đều bị hắn ném sau, hoàn toàn đắm chìm tại Thái Nguyên Trảm Tiên ghi chép trong thế giới. Giờ phút này, thức hải của hắn phảng phất trở thành một cái cự đại vật chứa, không ngừng mà dung nạp lấy từ Thái Nguyên Trảm Tiên ghi chép bên trong tuân gia tin tức khổng lồ. Thái Nguyên Thiên Đế mắt sáng như đuốc, nhìn chăm chú phương xa, ánh mắt kia phảng phất có thể xuyên thấu thời không, thấy rõ hết thảy. Đột nhiên, hắn động, con ngón đúng ra, nhìn như động tác tùy ý, lại ẩn chứa lực lượng vô tận cùng huyền diệu phát tác. Trong chốc lát, trong hỗn độn quang mang đại thịnh, một đạo hào quang sáng chói phá vỡ hắc ám, phảng phất muốn đem toàn bộ hỗn độn thế giới một phân thành hai. Một cách này, cuối cùng nói chi áo nghĩa, nghịch chuyển thời không lưu chuyển, lật đổ pháp tắc trong thiên địa. Tại kiếm quang chiếu rọi, Diệp Trần thấy được một tên chân tiên thân ảnh. Cái kia chân tiên quanh thân tản ra hào quang năm màu, tiên ý bồng bền, khí chất siêu phàm thoát tục. Nhưng mà, tại Thái Nguyên Tiên Đế một kích này uy thế phía dưới, chân tiên trên khuôn mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. Hắn ý đồ tránh né đạo này phong mang, thế nhưng là vô luận hắn dãy rủa như thế nào, đều không thể đạo thoát quang mang kia bao phủ. Phốc, một tiếng vang nhỏ, chân tiên thân thể tùy tiện bị chém thành hai đoạn. Hắn tiên hồn tại trong quang mang tiêu tán, phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thanh âm kia phảng phất xuyên thấu thời không hạn chế, truyền vào Diệp Trần trong hai, để trong lòng của hắn không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, Thái Nguyên Tiên Đế tiếp tục xuất thủ, mỗi một phất tay, mỗi một chỗ ra quyền đều mang lực lượng hủy thiên diệt địa. Thân ảnh của hắn ở trong hỗn độn xuyên thẳng qua, chỗ đến, đám chân tiên nhao nhao vỡ lạc. Bọn hắn tiên thể phá toái, tiên hồn tiêu tán, hóa thành trong hỗn độn một sợi bụi bặm. Diệp Trần hoàn toàn bị một màn này rung động, trong lòng của hắn tràn đầy tính sợ cùng sợ hãi thảm khủng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, thế gian lại có lực lượng cường đại như thế, như vậy vô địch tồn tại. Thái Nguyên Tiên Đế mỗi một cái động tác, mỗi một lần kích, đều thật sâu lạc ấn tại trong đầu của hắn, để hắn đối với Thái Nguyên Trảm Tiên ghi chép lý giải đạt đến một cái độ cao mới. Theo lĩnh hội không ngừng xâm nhập, Diệp Trần bên ngoài thân dần dần hiện ra nhàn nhạt Thiên Đế hư ảnh. Hư ảnh này mặc dù mơ hồ, nhưng lại tản ra uy nghiêm vô tận khí tức, phản phất là Thái Nguyên Thiên Đế ý chí trên thế gian chiếu ảnh. Cái kia vô địch ý chí, như là một cỗ vô hình phong bạo, hướng về bốn phía khuếch tán ra đến. Thiên Bi cảm nhận được cỗ ý chí này trùng kích, địa chấn kịch liệt tạo nên đến, phát ra trận trận oanh minh. Trên thân bia phủ văn lấp loé không yên, phản phất tại cùng Diệp Trần ý chí tiến hành hô ứng. Mà cái kia nguyên bản sôi trào mãnh liệt thời gian trường hạ, tại cỗ ý chí này áp bách dưới, vậy mà ngưng trệ một cái chớp mắt. Thời gian phản phất tại giờ khắc này đình chỉ, toàn bộ thế giới đều lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Cỗ ý chí này cũng làm cho còn tại ý đồ đến gần Tần Thiên, Tiêu Huyền bọn người tâm thần cực chấn, như gặp phải trọng kích. Bọn hắn chỉ cảm thấy một cỗ cường đại áp lực đập vào mặt, ép tới bọn hắn cơ hồ không thở nổi. Thân thể của bọn hắn không tự chủ được run rẩy, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng kính sợ. Cái này sao có thể? Tần Thiên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thanh âm của hắn run rẩy, tràn đầy khó có thể tin. Tiêu Huyền cũng là sắc mặt tái nhợt, trong con mắt của hắn tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi, cỗ ý chí này, đây là Thiên Đế ý chí a? Diệp Trần hắn thật chẳng lẽ đạt được Thái Nguyên Thiên Đế truyền thừa? Lúc đầu bọn hắn cũng nghĩ thừa cơ hội này đang đỉnh, cướp đoạt Thiên Đế truyền thừa. Dù sao, Thiên Đế truyền thừa sức hấp dẫn quá mạnh. Nhưng là, khi cảm nhận được cái kia từ Diệp Trần trên thân tản ra, làm bọn hắn linh hồn cũng nhịn không được run sợ khí tức đáng sợ, bọn hắn tâm thần câu chiến, đội vàng nhượng bộ lui binh. Tạ Hàn Y Liễu bên hông trong ngọc bội, Thiên Vũ Đại Đế linh hồn cũng tại kịch liệt ba động. Hắn khiếp sợ hô, làm sao có thể tiểu tử này nhanh như vậy lĩnh hội đến Thiên Đế truyền thừa áo nghĩa? Hắn thật sự là quá kinh ngạc, mặc dù không có tiếp xúc đến vậy quá nguyên trạng tiên ghi chép, nhưng là hắn cũng biết một vị Thiên Đế truyền thừa há lại dễ dàng như vậy lĩnh hội, nhưng là Diệp Trần mới lên đi một lát liền lĩnh hội đến Thiên Đế truyền thừa áo nghĩa, đây quả thực để hắn đều kinh thán không thôi. Tại mọi người chấn kinh cùng trong sự sợ hãi, Diệp Trần bắt đầu đế tinh điên cuồng vận chuyển, cùng Thiên Đế Trảm Tiên áo nghĩa sinh ra mãnh liệt của mình. Đế tinh không ngừng mà hấp thu từ Thái Nguyên Trảm Tiên ghi chép bên trong tuôn ra lực lượng cùng huyền bí, đem nó dung nhập vào đạo tắc tự thân bên trong. Diệp Trần bên ngoài thân quang mang càng ngày càng thịnh, tầng kia do tinh điểm tạo thành tinh truyền vầng sáng cũng càng vững chắc. Trong vầng sáng tinh điểm lóe ra hào quang sáng chói, bọn chúng dựa theo càng thêm vĩ tích huyền ảo vận hành, phản phất tại diễn lại vũ trụ sinh ra cùng hủy diệt. Phía dưới Long Ngạo Thiên thấy cảnh này, triệt để hỏng mất. Hắn nguyên bản còn ôm một tia hy vọng, cho là Diệp Trần khẳng định không cách nào so qua hắn. Nhưng mà, giờ phút này hắn nhìn thấy Diệp Trần đã hoàn toàn đắm chìm tại trong truyền thừa, đồng thời cho thấy thực lực cường đại như vậy cùng lực lĩnh ngộ, hắn biết, mình đã triệt để không có cơ hội. Không. Long Ngạo Thiên không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng, trong âm thanh của hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Diệp Phàm, ngươi hỗn đản này, ta không cam tâm, ta không cam tâm a. Theo tiếng giống giận này, Long Ngạo Thiên bị sông dài thời gian triệt để quăng bay ra đi. Thân thể của hắn như là một viên sao băng giống như xẹt qua bầu trời, nặng nề mà nện xuống đất. Hắn lúc này phảng phất già mua 50 tuổi, tóc trở nên tuyết trắng, trên mặt hiện đầy nếp nhăn, làn da lỏng, trong ánh mắt tràn đầy trống rỗng. Đến tận đây, Tam Đại Tiên Kiêu trùng kích đỉnh người, toàn bộ kết cục thảm bại. Mà Diệp Trần lại lã vọng vô cần, tiếp tục tham ngộ lấy Thái Nguyên Trảm Tiên ghi chép huyền bí. Chương 471, cùng tiến lên, giết hắn. Chương 471, cùng tiến lên, giết hắn. Diệp Trần đắm chìm tại Thái Nguyên Trảm Tiên ghi chép huyền bí bên trong, hắn bắt đầu đế tinh cùng Thiên Đế Trảm Tiên áo nghĩa sinh ra cộng minh càng mãnh liệt. Đế tinh quang mang giống như một đạo sáng chói tinh hà, chiếu sáng toàn bộ thiên địa, cái kia vô tận hào quang phảng phất ẩn chứa vũ trụ huyền bí, để cho người ta kính sợ. Tại trong tia sáng này, Diệp Trần cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng ngay tại dung nhập thân thể của hắn, đó là thiên đế truyền thừa lực lượng, là đối với nói khắc sâu lý giải cùng khống chế. Lực lượng này như là sóng biển mãnh liệt, từng cơn sóng liên tiếp đánh thẳng vào kinh mạch của hắn, mỗi một lần trùng kích đều mang đến một trận tê dại cùng nhói nhói, nhưng Diệp Trần cắn chặt răng, kiên trì tiếp nhận nguồn lực lượng này tẩy lễ. Hắn biết, đây là đột phá mấu chốt, chỉ có đã trải qua thống khổ này quá trình, hắn có thể chân chính lĩnh ngộ Thái Nguyên Trảm Tiên ghi chép tinh túy, thu hoạch được cái này vô thượng truyền thừa. Theo thời gian trôi qua, Diệp Trần bên ngoài thân quang mang càng cường thịnh, thần kia thần bí tinh truyền cũng càng vững chắc. Tinh truyền bên trong tinh điểm lóe ra quang mang thần bí, bọn chúng dựa theo một loại quy tích huyền ảo vận hành, phản phất tại nói vũ trụ khởi nguyên cùng phát triển. Những này tinh điểm không chỉ là quang mang ngưng tụ, càng là lực lượng biểu tượng, bọn chúng không ngừng mà hấp thu trong sông dài thời gian lực lượng thời gian, đem nó chuyển hóa làm Diệp Trần có thể hấp thu năng lượng. Lực lượng thời gian tại tinh truyền tác dụng dưới, trở nên dịu dàng ngoan ngoãn mà nhu hòa, bọn chúng như là tia nước nhỏ, chậm rãi chảy vào Diệp Trần thể nội, tư dưỡng kinh mạch của hắn cùng tạng phủ. Diệp Trần có thể cảm giác được một cách rõ ràng, thân thể của mình ở thời gian này chi lực tầm bổ bên dưới, trở nên càng thêm cường đại, cảm giác của hắn cũng biến thành càng thêm nhạy cảm, phảng phất có thể nhìn rõ thế gian vạn vật huyền bí. Tại Diệp Trần không ngừng lĩnh hội trong quá trình, ý thức của hắn phảng phất tiến nhập một thế giới thần bí. Ở trong thế giới này, thời gian cùng không gian đều đã mất đi ý nghĩa, hắn thấy được Thái Nguyên Tiên Đế một đời, thấy được hắn từ một cái bình thường tu sĩ từng bước một vượt khởi, cuối cùng trở thành một đời thiên đế gian khổ lịch trình. Thái Nguyên Tiên Đế mỗi một lần chiến đấu, mỗi một lần đột phá, đều để Diệp Trần được dẫn dắt rất nhiều, hắn phảng phất thân lâm kỳ cảnh, cảm nhận được loại chiến đấu kia kích tình cùng đột phá vui sướng. Cùng lúc đó, Diệp Trần cũng nhìn thấy Thái Nguyên Tiên Đế cùng rất nhiều đại đế các cường giả chiến đấu. Những đại đế này mỗi một cái đều là trên thế giới này tối đỉnh phong tồn tại, nhận bạn người kính ngưỡng. Nhưng mà, Thái Nguyên Tiên Đế lại lấy một kích trạng phá hỗn độn, đem những đại đế này toàn bộ chém giết, trở thành tử vi tinh vực chúa thể. Diệp Trần bị Thái Nguyên Tiên Đế sự tích rung động thật sâu, trong lòng của hắn dâng lên một cỗ mãnh liệt đấu chí. Hắn quyết định, muốn dĩ Thái Nguyên Tiên Đế làm gương, không ngừng tăng lên thực lực của mình, sẽ có một ngày, cũng muốn hướng Thái Nguyên Tiên Đế mở dạng, đứng ở thế giới đỉnh phong, quan sát chúng sinh. Sông dài thời gian oanh minh, Thái Nguyên Trảm Tiên ghi chép biến thành chùm sáng vẫn tại bia đỉnh lơ lửng lưu chuyển, tiêu tán ra làm cho vạn linh thần phục vô thượng đạo ẩn. Diệp Trần bàn ngồi trong đó, quanh thân bị một tầng mỏng manh như khói, lại sáng chói như hoàn vũ tinh tuyển kỳ dị vầng sáng bao phủ, ngăn cản sông dài thời gian khủng bố ăn mòn. Hắn tâm thần triệt để chìm vào cái kia huyền ảo truyền thừa cổ xưa bên trong, bên ngoài thân Tiên Đế hư ảnh dần dần ngưng, khí tức càng mênh mông uy nghiêm. Nhưng mà, cái này kinh thế một màn, rơi vào phía dưới những cái kia thể xác tinh thần đều là bị thương nặng, lòng tràn đầy không cam lòng tiền tiêu trong mắt, lại như là trong chảo dầu dội tiến vào một bầu nóng hổi nước lạnh, trong nháy mắt nổ tung kinh thiên sóng to. Hắn dựa vào cái gì? Một tiếng khàn khàn bạo ngược tới cực điểm gào thét xé rách tĩnh mịch không khí. Lệ Phi Vũ tóc xám trắng tán loạn, khuôn mặt tiểu thụy, trong mắt tơ máu dày đặc, gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Bi đỉnh cái kia phảng phất thân hợp đại đạo thân ảnh, lồng ngực kịch liệt chập trùng, cơ hồ muốn nổ tung. Long Nạo Thiên tiêu đốt long hồn tinh huyết mới khó khăn lắm tiếp cận, Cố Cửu Ca nuốt đoạt thiên đan rơi vào tàn phế, lão tử ngay cả mệnh đều nhanh góp đi vào. Hắn Diệp Trần là cái thá gì? Ngay cả cọng tóc đều không có trắng một cây, dựa vào cái gì an ổn ngồi ở kia, ngồi thung ngư ông thủ lợi. Thời khắc này Lệ Phi Vũ đã hoàn toàn đã mất đi lý trí, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là không thể để cho Diệp Trần tùy tiện đạt được cái này vô thượng truyền thừa. Không sai. Cố Cửu Ca sắc mặt tái xanh, giữ tợn mặt mẹo, cắn răng nghiến lợi tiếp lời, ánh mắt ngoan độc giống như tôi độc cái đinh. Tuyệt đối không thể để cho hắn đạt được. Cái này Thái Nguyên Trảm Tiên ghi chép vốn là nên chúng ta cộng đồng tranh đoạt cơ duyên, há có thể bị hắn một người chiếm lấy. Tần Thiên trong ánh mắt đồng dạng tràn đầy ghen tị và oán hận, hắn hừ lạnh một tiếng, nói tiểu tử này trước đó được như vậy cơ duyên, hiện tại lại phải độc chiếm Thiên Đế truyền thừa. Chúng ta nếu là không ngăn cản hắn, đến lúc đó sợ rằng sẽ không có người nào là đối thủ của hắn. Trong lòng của hắn rõ ràng, Diệp Trần một khi thu được Thái Nguyên Trạm Tiên ghi chép truyền thừa, thực lực chắc chắn đột nhiên tăng mạnh, đến lúc đó, bọn hắn những người này ở đây Diệp Trần trước mặt sẽ không còn sức hoàn thủ. Giết hắn. Cũng không biết là ai dẫn đầu hô lên câu nói này, giống như là đốt lên thùng thuốc nổ dây dẫn nổ. Đối với giết hắn, đám người nhao nhao phụ họa, thanh âm liên tiếp hội tụ thành một cỗ tràn ngập sát ý tiếng gầm, hướng lên trời bia đỉnh Diệp Trần dũng mãnh lao tới. Lệ Phi Vũ xuất thủ trước, hắn đã hoàn toàn không để ý tự thân phản vệ chưa hồi phục, vận chuyển thể nội ma công, quanh thân dâng lên một cỗ màu đen ma diễm. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, một cái cự đại ma trưởng màu đen trống rông xuất hiện, mang theo quần quần ma diễm, hướng về Diệp Trần hung hăng vút tới. Ma trưởng những nơi đi qua, không khí phảng phất bị xé nứt, phát ra chói tai tiếng rít. Tần Tiên cũng không cam chịu yếu thế, hắn vận chuyển vô cực thánh pháp, quanh thân tách ra chói mắt hào quang màu vàng, phía sau vô cực pháp tương lần nữa hiện hiện, uy nghiêm trang trọng. Pháp tương hai tay không ngừng vung dậy, hóa ra từng đạo phù văn màu vàng, những phù văn này hội tụ vào một chỗ, tạo thành một đầu màu vàng cự long, dương nhanh múa vút hướng phía Diệp Trần đánh tới. Cự long gầm thét, mỗi một âm thanh gầm rú đều phảng phất tận chứa lực lượng vô tận, để cho người ta trong lòng run sợ. Tiêu Huyền thì thi triển một môn thần bí kiếm pháp, trong tay hắn trống rỗng xuất hiện một thanh trường kiếm, thân kiếm lóe ra hàn quang, phảng phất có thể cắt vỡ hư không. Chân hắn đạp thất tinh, kiếm chỉ Diệp Trần, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo động tác của hắn, từng đạo kiếm khí từ trên thân kiếm bắn ra, những kiếm khí này như là giải lụa màu bạc, trên không trung xen lẫn thành một tấm to lớn kiếm võng, hướng về Diệp Trần bao phủ tới. Kiếm võng chỗ đến, không gian bị cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ, phảng phất bị vô số đem lưới dao xẻ qua. Lạc Thanh Giao đứng ở một bên, nhìn xem mọi người điên cuồng dáng vẻ, trong lòng mười phần xoắn xuýt. Nàng cũng không muốn nhìn thấy Thiên Đế truyền thừa rơi vào Diệp Trần trong tay. Nàng biết rõ Thái Nguyên Trạm Tiên ghi chép tầm quan trọng, do dự mãi, Lạc Thanh Giao hay là quyết định xuất thủ. Nàng tay ngọc vung lên, Huyền Thiên Trạm Long kiếm bộc phát ra một đạo sáng chói kiếm mang. Kiếm mang dài đến mấy vạn trượng, giống như một đầu cự long hướng về Diệp Trần mau chóng bay đi. Những tiên tiêu khác cũng nhao nhao thi triển riêng phần mình thần thông cùng pháp bảo, trong lúc nhất thời, các loại thuật pháp quang mang hòa lẫn, đem toàn bộ quảng trường chiếu lên giống như ban ngày. Các loại cường đại thần thông, thần binh như mãnh liệt như thủy triều đánh vào vờn quanh Diệp Trần thời gian trường hà cùng đế tinh chi lực bên trên. Trong chốc lát, trên bầu trời bộc phát ra hào quang chói sáng, kịch liệt tiếng nổ mạnh liên tiếp không ngừng, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều chấn vỡ. Năng lượng cường đại trùng kích khiến cho không gian chung quanh trở nên vặn vẹo không chịu nổi, thời không gợn sóng không ngừng nộn nhạo lên, phảng phất muốn đem hết thể đều thôn vệ. Mà đế tinh chi lực cũng tại cái này dày đặc công kích đến ba động kịch liệt, tầng kia do tinh điểm tạo thành tinh tuyền bừng sáng quang mang lấp loé không yên, phảng phất tùy thời đều có thể phá toái. Ngay tại mấu chốt lĩnh hội thời khắc Diệp Trần bị bất thình lình công kích đánh gãy, thân thể của hắn chấn động mạnh một cái, nguyên bản đắm chìm tại Thái Nguyên Trạm Tiên ghi chép bên trong tâm thần trong nháy mắt bị kéo về hiện thực. Trong thức hải Thiên Đế Trạm Tiên hình ảnh cũng theo đó phá toái, những cái kia rung động hoàn vũ tràng cảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chương 472, thời khắc nguy cấp. Chương 472, thời khắc nguy cấp. Diệp Trần cau mày, trong mắt lóe lên một chút tức giận. Hắn biết rõ, những công kích này mặc dù tạm thời không cách nào đột phá phòng ngự của hắn, nhưng lại cực đại quấy nhiều hắn lĩnh hội tiến trình. Nếu như không có khả năng mau chóng giải quyết những phiền toái này, hắn rất có thể sẽ phí công nhọc sức. Hừ, các ngươi coi là dạng này liền có thể ngăn cản ta sao? Quả thực là si tâm vọng tưởng. Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, trong lòng cấp tốc tính toán cách đối phó. Hắn một bên vận chuyển thể nội linh lực, gia cố vờn quanh thân tinh tuyển lồng ánh sáng cùng Thiên Đế ý chí hộ thuẫn, chống cự lấy đám người công kích, một bên tự hỏi như thế nào phản kích, cho những người này một cái giáo huấn khắc sâu. Mà liền tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, lại không nghĩ rằng, càng lớn nguy cơ chính lặng yên giáng lâm. Lý Thiên Cương một mực trốn ở đám người hậu phương, cặp mắt của hắn lóe ra tia sáng kỳ dị, trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm một chút tối nghĩa khó hiểu chú ngữ. Làm tinh thông thiên cơ bí thuật cao thủ, hắn một mực tại bí mật quan sát lấy Diệp Trần, ý đồ tìm ra nhược điểm của hắn. Giờ phút này, thông qua thiên cơ thuật suy tính, hắn rốt cục miễn cưỡng nhìn trộm đến một tia Diệp Trần đế tinh hộ thuẫn bí mật. Hắn vòng bảo hộ căn nguyên lên đỉnh đầu tinh thần dị tượng. Công kích chỗ nào liền có thể phá vỡ hắn hộ đạo. Lúc này, Lý Thiên Cương hướng phía đám người hô to một tiếng. Kêu một tiếng này, như là một viên tạc đạn nặng ký, trong nháy mắt ở trong đám người nổ tung. Đám người nghe được Lý Thiên Cương lời nói, ánh mắt nhao nhao tập trung tại Diệp Trần đỉnh đầu cái kia mơ hồ lấp lóe tinh thần dị tượng bên trên. Dị tượng kia mặc dù nhìn như nhỏ bé, nhưng giờ khắc này ở trong mắt mọi người, lại phảng phất là hy vọng ánh rạng đông. Bọn hắn phảng phất thấy được một tia chiến thắng Diệp Trần hy vọng, trong lòng dâng lên vẻ hưng phấn cùng kích động. Thì ra là thế, ta nói phòng ngự của hắn sao lại mạnh mẽ như thế, nguyên lai là tinh thần này dị tượng tại quái phá. Lệ Phi Vũ cắn răng nghiến lợi nói ra, trong mắt lóe ra âm tàn quan mang. Hừ, nếu tìm được nhược điểm của hắn, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Cố Cửu Ca hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra thần sắc dữ tợn. Không sai, lần này nhất định phải để hắn chết không nơi táng thân. Thần Tiên cũng hung tợn nói ra, trong mắt tràn đầy oán hận. Đám người không chút do dự, riêng phần mình đều thi triển ra tuyệt học của mình, hướng phía Diệp Trần đỉnh đầu cái kia mơ hồ lấp lóe tinh thần dị tượng công kích mà đi. Lệ Phi Vũ hai tay nhanh chóng kết ấn, quanh thân ma lực phun trào, hội tụ thành một đạo màu đen ma diễm của sáng. Đạo này ma diễm của sáng tản ra làm cho người sợ hãi khí tức, phản phất có thể thôn vệ hết thảy. Diệp Trần, chịu chết đi. Lệ Phi Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, đem trong tay ma diễm của sáng đột nhiên hướng phía Diệp Trần đỉnh đầu đế tinh quang bắn tỉa đi. Cố Cửu Ca cũng không cam chịu yếu thế, hắn biết đây là hắn cuối cùng tranh đoạt tiên đế truyền thừa cơ hội, nếu như không có khả năng ngăn cản Diệp Trần, hắn sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội này. Hắn đột nhiên bung ra một kiếm, một đạo kiếm khí năm màu gào thét mà ra, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế chém về phía Diệp Trần đỉnh đầu tinh thần dị tượng. Kiếm khí những nơi đi qua, không khí bị cắt chém thành hai nửa, phát ra tư tư tiếng vang. Tần Tiên một bên thao túng pháp tướng công kích, một bên trong miệng nói lẩm bẩm, "Tiểu tử, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Ngươi mơ tưởng độc chiếm hôm nay đế truyền thừa." Những thiên kiêu khác cũng nhao nhao thi triển ra chính mình bản lĩnh giữ nhà. Mọi người ở đây công kích như là mãnh liệt như thủy triều hướng phía Diệp Trần đỉnh đầu tinh thần dị tượng chút xuống mà đi lúc, Thiên Vũ đại đế thanh âm đột nhiên tại Tạ Hàn Y Ly trong đầu vang lên, thanh âm kia mang theo một tia vội vàng cùng hưng phấn, "Cơ hội tốt. Ngay tại lúc này, giết tiểu tử này." Cùng lúc đó, một nguồn sức mạnh mênh mông từ trong ngọc bội tràn vào Tạ Hàn Y Ly thể nội. Nguồn lực lượng này cường đại mà bá đạo, trong nháy mắt để Tạ Hàn Y khí tức quanh người tăng vọt. Nàng nguyên bản khuôn mặt thanh lãnh giờ phút này tràn đầy túc sát chi khí, trong hai con ngươi lóe ra sát ý lạnh như băng. Nghe được lao tổ lời nói, Tạ Hàn Y không do dự, nàng biết rõ, đây là một lần cơ hội tuyệt hảo, nếu như có thể thành công, không chỉ có thể ngăn cản Diệp Trần thu hoạch được thiên đế truyền thừa, còn có thể giết Diệp Trần cướp đoạt bảo vật trên người hắn. Tạ Hàn Y hít sâu một hơi, linh lực trong cơ thể tại bầu trời đại đế lực lượng ra chỉ bên dưới điên cuồng vận chuyển, thân thể của nàng xung quanh xuất hiện một tầng màu tím nhàn nhạt vầng sáng, trong vầng sáng lóe ra phù văn thần bí, những phù văn này không ngừng mà lấp lóe nhảy vọt. Phá giới truy hồn thứ. Tạ Hàn Y thì trong miệng quát nhẹ, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại phảng phất tận chứa lực lượng vô tận, tại bên trong chiến trường hỗn loạn này rõ ràng truyền ra ngoài. Theo tiếng quát của nàng rơi xuống, một đạo cô đọng đến cực hạn u quang từ trong tay nàng bắn ra. Đạo u quang này cũng không phải là phổ thông quang mang, nó ẩn chứa bộ phận đế uy, tản ra một loại để cho người ta linh hồn run rẩy khí tức. U quang tốc độ cực nhanh, cơ hồ tại xuất hiện trong nháy mắt cũng đã vạch phá bầu trời, hướng phía Diệp Trần đỉnh đầu tinh thần dị tượng mà tới. Nó không nhìn bộ phận không gian khoảng cách, phảng phất có thể trực tiếp xuyên thấu không gian trói buộc, tinh chuẩn địa tỏa định mục tiêu. Đang phi hành trong quá trình, u quang những nơi đi qua, không gian phảng phất bị xé nứt, xuất hiện từng đạo nhỏ xíu vết rách, những vết rách này cấp tốc mở rộng, tạo thành từng cái hố đen, phảng phất thông hướng vực sâu vô tận. Đạo u quang này là Tạ Hàn Y Ly sát chiêu mạnh nhất, cũng là nàng cùng Tiên Vũ đại đế ký thác kỳ vọng một kích. Diệp Trần đang toàn lực chống cự đám người công kích, đột nhiên cảm giác được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt từ đỉnh đầu truyền đến. Hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, con gặp đạo bẩn kia ngậm lấy chí mạng uy hiếp u quang đã gần trong gang tấc. Không tốt. Diệp Trần trong lòng thầm kêu một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được nghiêm trọng. Hắn biết rõ một kích này khủng bố, nếu là bị đánh trúng, hậu quả khó mà lường được. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Diệp Trần không kịp nghĩ nhiều, hắn bỗng nhiên vận chuyển thể nội đế tinh chi lực, ý đồ tăng cường đỉnh đầu đế tinh hộ thuẫn phòng ngự. Đồng thời, thân thể của hắn di chuyển nhanh chóng, ý đồ tránh né một kích chí mạng này. Nhưng mà, phá giới truy hồn thứ tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến Diệp Trần căn bản là không có cách hoàn toàn tránh né. U quang như bóng với hình, chăm chú điệu tỏa định lấy hắn. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, u quang nặng nề mà đánh vào Diệp Trần đỉnh đầu đế tinh hộ thuẫn bên trên. Lồng ánh sáng mặt ngoài tinh điểm lấp loé không yên, tựa như lúc nào cũng có khả năng phá thoái. Diệp Trần chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng đánh thẳng vào thân thể của hắn, để thân thể của hắn không tự chủ được run rẩy lên. Thức hải của hắn cũng nhận nghiêm trọng trùng kích, bắt đầu đế tinh quang mang trở nên ảm đạm một chút. Phúc. Diệp Trần nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi vẩy vào tiên mi đỉnh, lộ ra đặc biệt trước mắt. Hắn không nghĩ tới, Tạ Hàn Y Lý vậy mà lại ở thời điểm này đối với hắn phát động một kích chí mạng, mà lại một kích này uy lực cường đại như thế, để hắn cơ hồ không cách nào ngăn cản. Phía dưới mọi người thấy một màn này, trên mặt nhau nhau lộ ra thần sắc hưng phấn. Ha ha, tiểu tử này rốt cục phải xong đời. Lệ Phi Vũ điên cuồng địa đại cười lên, trong âm thanh của hắn tràn đầy vui sướng cùng điên cuồng. Không sai, tiểu tử này rốt cục muốn vì hắn tham lam trả giá thật lớn. Tần Thiên cũng đi theo cười ha ha, giờ phút này, hắn phảng phất đã thấy truyền thừa rơi vào trong tay mình hình ảnh. Đây chính là cùng chúng ta đối nghịch hạ tràng. Cố Cửu Ca hừ lạnh một tiếng, trong âm thanh của hắn tràn đầy khinh thường cùng trào phúng, trong ánh mắt của hắn để lộ ra vẻ đắc ý. Tạ Hàn Y Lìa nhìn thấy công kích của mình có hiệu quả, đã có vẻ kích động, cũng có một tia bất đắc dĩ. Diệp Phàm, đừng trách ý lực, muốn trách thì trách ngươi đạt được quá nhiều bảo vật, không phải vậy chúng ta còn có thể làm bằng hữu. Nói xong, trong mắt của nàng lóe ra băng lãnh quang mang, trong tay lần nữa ngưng tụ ra một cây màu đen u bận điệu, bắn về phía Diệp Trần, chuẩn bị cho hắn một kích chí mạng. Nhưng mà Diệp Trần cũng không có cứ như vậy ngã xuống, hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép ngăn chặn thương thế trong cơ thể. Hắn biết mình không thể cứ như vậy từ bỏ, nếu không hắn không chỉ có không chiếm được truyền thừa, còn đem khó giữ được tính mạng. Tại cái này sinh tử một đường trong lúc nguy cấp, Diệp Trần nội tâm ngược lại trước nay chưa có bình tĩnh. Trong đầu của hắn nhanh chóng hiện lên chính mình cùng nhau đi tới từng ly từng tí, từ một cái bình thường thiếu niên cho tới bây giờ đối mặt cái này vô thượng thiên đế truyền thừa cùng nguy cơ sinh tử, mỗi một bước đều tràn đầy gian khổ và khiêu chiến, nhưng hắn chưa bao giờ buông tha. Giờ phút này trong lòng của hắn chỉ có một cái tín niệm, đó chính là sống sót, thu hoạch được thiên đế truyền thừa, đi hướng tiên đạo đỉnh phong. Diệp Trần bỗng nhiên mở mắt, trong mắt tinh mang nổ bắn ra như kiếm, quang mang kia phảng phất có thể xuyên thấu hết thể hắc ám, xua tan tất cả sợ hãi. Muốn giết ta? Không có khả năng, tiểu gia thế nhưng là không có dễ dàng như vậy nhận thua. Hắn đứng tại chỗ, dáng người thẳng tắp, tựa như một tòa nguy nga ngọn núi, tùy ý xung quanh công kích như cuồng phong bạo vũ giống như chút xuống, hắn lại vững như bàn thạch, không lúc đích. Sau đó Diệp Trần hít sâu một hơi, chậm rãi hai mắt nhắm lại, tâm thần hợp nhất, đem ngoại giới hết thảy quấy nhiễu đều quên sạch sành sanh. Ý thức của hắn phảng phất xuyên qua thời không giới hạn, về tới vừa rồi quan sát đến Thiên Đế Trạng Tiên ghi chép trên tấm hình. Tại trong đầu của hắn, Thái Nguyên Thiên Đế thân ảnh lần nữa hiện hiện, cái kia ngạo nghễ sừng sững ở trong hỗn độn dáng người, cái kia tản ra khí thế vô địch giơ tay nhấc chân, đều thật sâu lạc ấn tại linh hồn của hắn chỗ sâu. Diệp Trần cẩn thận quan sát đến Thái Nguyên Thiên Đế mỗi một cái động tác, mỗi một chi tiết nhỏ, ý đồ từ đó lĩnh ngộ được trong đó áo nghĩa. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này đứng im, toàn bộ thế giới đều lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Diệp Trần tiếng tim đập ở trong không khí quanh quẩn. Trên mặt của hắn khi thì lộ ra nghi ngờ thần sắc, khi thì lại lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, phảng phất tại cùng Thái Nguyên Tiên Đế tiến hành một trận vượt qua thời không đối thoại. Thân thể của hắn cũng theo trong đầu hình ảnh run nhẹ nhẹ, phảng phất tại bắt chước Thái Nguyên Tiên Đế động tác, cảm thụ được cái kia lực lượng vô tận. Đột nhiên, Diệp Trần trong đầu hiện lên một đạo linh quang, trong lòng của hắn dâng lên một cỗ mãnh liệt cảm ngộ. Hắn phảng phất thấy được một cánh thông hướng cảnh giới cao hơn cửa lớn ngay tại từ từ mở ra, sau cánh cửa kia tản ra lực lượng thần bí mà cường đại, hấp dẫn lấy hắn không ngừng tiến lên.